Chương 38, mặt sông sắc cơ, 1, chương 38, mặt sông sắc cơ, 1, không sai biệt lắm cũng liền đến trình độ này. Đứng tại lầu 3 trước lan can, Dạ Lưu Sương nhìn qua càng chạy càng xa Bạch Vong Đông, đối với trong tay giấy trắng nói ra: "Ta cảm thấy hắn hẳn là phát hiện, bất quá, liền trước mắt mà nói, ta không cảm thấy hắn có vấn đề gì, từ tính cách đến thói quen, hắn cùng ghi chép bên trên không khác chút nào. Nói đến đổi tu quỷ đạo thời điểm, hắn cũng cho ra thích hợp phản ứng, những vật này đều không phải là có thể giả bộ đi ra. Ta nói bóng nói gió hỏi hỏi ý kiến một chút người tra được những cái kia vấn đề riêng, hắn đáp đều rất chuẩn xác, đồng thời, hắn đối với hàn khí mẫn cảm trình độ cũng chính cùng ghi chép bên trên số liệu một dạng, cũng không xuất xứ, cho nên phán đoán của ta là Bạch Vong Đông không có vấn đề." Nói xong những này, Dạ Lưu Sương hai ngón cùng nổi lên, mở nhạt linh lực từ đầu ngón tay hiện hiện, đặt ở nàng bên cạnh tờ giấy trắng kia chuyển động theo, chính mình gấp lại, Dạ Lưu Sương ngón tay ở trong không khí huy động mấy lần, một cái phức tạp ký hiệu cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, ký hiệu này thoáng chốc ngưng kết hóa thành một viên điểm sáng rơi vào nàng trước mặt. Lúc này, tờ giấy kia cũng đã xếp thành một con chim bay dáng vẻ, Dạ Lưu Sương ngón tay vạch một cái, đem cái kia điểm sáng nhỏ để vào đến chim giấy trên thân, linh lực rót vào, giấy kia chim lập tức tựa như là đã sống một dạng, cánh vỗ, từ Bạch Phượng lâu lầu 3 bay ra, liền màn đêm hướng về Bắc Chấn phủ Ti Nha môn phương hướng bay đi. Dạ Lưu Sương thở ra một hơi, nhéo nhéo mi tâm của mình. Nàng là thật không thích hợp làm việc như vậy, so với lặng lẽ quan sát một người, nàng am hiểu hơn gọn gàng dứt khoát một kiếm chém đối phương. Lần này cũng là đáng tiếc, từ chiếu ngục sau khi đi ra, nàng một mực ẩn giấu một kiếm, lúc đầu nàng còn muốn lấy nếu như Bạch Vong Đông có vấn đề, một kiếm này liền trực tiếp lưu cho hắn, nhưng là nàng quan sát nửa ngày cũng không có phát hiện dị thường, cho nên một kiếm này cũng liền gác lại tại trong vỏ một mực để đó. Bại cương địch lấy chứng đạo, gặp ác quỷ lấy minh tâm. Những lời này là nàng rời đi Thiên Kiếm Sơn thời điểm sư phụ nàng đưa cho nàng một câu. Sư phụ nói, cẩm y liễu vệ trong mắt thế giới khắp nơi đều là ác quỷ, chỉ có gặp được những này đắm chìm tại đại minh dưới mặt nước cầm u, mới có thể minh bạch kiếm trong tay đến cùng nên chém hướng phương nào, cho nên nàng mới mang theo sư phụ tự viết tìm được La Hầu, gia nhập vào cẩm y liễu vệ ở trong. Suy nghĩ kỹ một chút, cho tới bây giờ nàng giống như đã tại một chuyến này ở trong chờ đợi trọn vẹn thời gian 2 năm. Đợi càng lâu, nàng ngược lại càng có chút không phân rõ đến cùng cái gì mới là quỷ. Có người trên tay rõ ràng không có dính qua nửa cái nhân mạng, có thể trong nhà chất đống lại tất cả đều là máu của người khác mồ hôi xương cao, mà có người rõ ràng trong tay có vạn thanh đầu nhân mạng, nhưng lại có giám sát thiên hạ chức vụ. Lòng người người tham lam so với ác quỷ càng sâu, mà lưng đeo nghiệt trái người đứng tại chỗ cao lại tại tâm lo thiên hạ thái bình. Đây là cỡ nào hoang đường thế đạo, nếu là trên thân kiếm không dính vào nửa điểm vết máu, cái kia ngược lại còn không có biện pháp ngăn chặn người trong thiên hạ này trong lòng quỷ bực. Nhiều một người. Cứ như vậy từ từ, nàng cảm thấy mình cũng giống đúng cái quỷ. Cho nên thôi. Có phải hay không quỷ thì như thế nào đâu. Dạ Lưu Sương tựa ở trên lan can, vì chính mình rót một chén hâm rượu. Có thể chém quỷ không phải tốt. Thật là một cái tốt hoang đường nhiệm vụ. Thật sự là đủ hoang đường, ngay cả Dạ Lưu Sương tiểu tỷ tỷ như thế ngay thẳng kiếm tu đều kéo đi ra diễn kịch. Lao la a lao la, ngươi là thật trò à. Ngồi xếp bằng ở trên thuyền hoa, Bạch Vong Đông đợi ở đầu thuyền, cầm trong tay cần câu, ngay tại trong sông này tâm đêm câu. Nói thật, nếu không phải là bởi vì ngày bình thường đối với Dạ Lưu Sương có chút giải, Bạch Vong Đông hôm nay thật đúng là không đến mức thiếu chút nữa đạo. Dựa theo Bạch Vong Đông đối với Dạ Lưu Sương ấn tượng, cô nương này là cái điển hình kiếm tu, đi thẳng về thẳng, mặc dù trí thông minh không thấp, nhưng đạo đức cảm giác quá cao, chơi không là cái gì âm mưu quỷ kế, liền xem như chấp hành nhiệm vụ phần lớn dùng cũng đều là dương mưu. Lần trước liên thủ với hắn lần kia nhiệm vụ sở dĩ tại nàng nơi đó xuất hiện chỗ sơ suất, kỳ thật cũng là bởi vì điểm này. Nói thật, Bạch Vong Đông kỳ thật còn rất thích cùng loại người này liên hệ, chí ít cùng nàng cùng một chỗ trước sau đi, nàng sẽ không đâm lưng ngươi. Bất quá, trở lên đây đều là nguyên bản ấn tượng, liền hôm nay trận này bữa tiệc đến xem, Bạch Vong Đông phát hiện chính mình khả năng thật sự chính là khinh thường người trong thiên hạ. Vô luận là La Hầu hay là Dạ Lưu Sương, đều vượt qua hắn ban đầu phán đoán. Người sau cảm tạ là thật, mời khách cũng là thật, thậm chí đến kết giao bằng hữu nơi đó cũng đều là thật. Nhưng chính là tại dạng này thật không có khả năng lại thật tình huống dưới, nàng thế mà toàn bộ bữa tiệc đều ở bên gõ đánh thọc sườn thăm dò hắn, thật bản chất phía dưới thế mà còn có một tầng giả, dùng thực tình để che giấu giả ý, không thể không nói, biết chơi. Hắn hiện tại nghiêm trọng có lý do hoài nghi, đây là La Hầu cho chi chiêu, một cái căn chính miêu hồng tiên môn tiên kiêu cứ như vậy bị cái này lao âm bức cho làm hư, Thiên Kiếm Sơn các trưởng lão biết có thể hay không xuống núi chém chết cái này nha đó á lại nói người trước, ở trên cái nhiệm vụ thời điểm, La Hầu đặc biệt giao cho hắn một cái việc tư. Lúc đầu Bạch Vong Đông còn cảm thấy đây là La Hầu đã triệt để giải trừ đối với hắn hoài nghi, muốn chính thức bắt hắn cho đặt vào đến La Đảng ở. Trong kết quả không nghĩ tới, con hàng này phương châm chính là một cái mặc dù ta hoài nghi ngươi, nhưng nên dùng ngươi thời điểm hay là phải dùng xáo lộ. Âm sư tượng tác dụng là cái gì? Bây giờ muốn lên vấn đề này đến, Bạch Vong Đông liền muốn cho chính mình một bàn tay. Trừ La Hầu bản thân liền muốn đồ chơi kia bên ngoài, âm sư tượng tác dụng lớn nhất chính là để dùng cho hắn thả bóng khói, mà lại, hắn còn giống như thật trúng chiêu. Nếu không phải thế giới này, Bạch Vong Đông cùng hắn các loại chi tiết đều quá mức giống nhau, chỉ sợ hôm nay chính là hắn được đưa đến chiếu ngục lý bị La Lăng giải phâu thời gian. A ha ha. Bạch Vong Đông bưng bít lấy trán của mình, đột nhiên liền muốn cười. Quả nhiên, tổng đem người khác là đồ đần thói quen này quá không tốt. Thế gian này người thông minh một đống lại một đống, thân phận của hắn đặt ở trong thế giới này chơi chính là cái nhịp tim, xem ra sau này hay là phải cẩn thận một chút mới tốt. Bằng không, làm cái săn giết kế hoạch làm tốt. Bạch Vong Đông đột nhiên chi lăng đứng người dậy, thả tay xuống, nhìn chằm chằm đêm đó muộn mặt sông, ánh mắt có chút sâu thẳm ảm đạm. Đây chính là La Hủ ở y, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là thế giới này chiến lược trần nhà cấp bậc nhân vật, thỏa thỏa tê một chiến lược giai tầng. Trực tiếp vừa đó là tuyệt đối vừa bất quá, muốn săn giết loại này đạn hạt nhân cấp quái vật, thứ cần thiết vậy nhưng phức tạp nhiều lắm, đây cũng là cái đại công trình. Sách, làm sao bây giờ, không hiểu thấu có chút tâm động. Cái này cần là cái có nhiều tính khiêu chiến sự tình a, nếu là hoàn thành, vậy được liền cảm giác chẳng phải là sẽ vụ vụ từ trong lòng hướng ra bước lên a hô, tỉnh táo, tỉnh táo. Tại cảm xúc khuấy động thời khắc, Bạch Vong đông tay leo lên tim, nhẹ nhàng đuốt lên lấy cái kia bởi vì kích động nhảy lên tần suất đột nhiên lên cao trái tim nhỏ. Việc này gấp không được, chí ít hiện tại còn không thể gấp. Chương 38, mặt sông sắc cơ 2, chương 38, mặt sông sắc cơ 2, La Hầu mặc dù có chút chó, nhưng đợi tại vị trí hiện tại bên trên lại là tận chức tận trách, bắt chấn phủ ti không có hắn là không được, thậm chí toàn bộ Vĩnh Lạc triều không có hắn cũng có thể coi là được là tổn thất nặng nề. Nếu là thật muốn hoàn thành La Hầu săn giết kế hoạch đầu đề này, đầu tiên trước tiên cần phải cân nhắc muốn thế nào đem La Hầu cắt rơi đằng sau ảnh hưởng cho xuống đến thấp nhất, hắn cũng không muốn nhìn thấy kỵ cương loại kia đồ chơi trở thành cẩm y lý vệ lãnh đạo, nào sẽ để hắn đặc biệt không thoải mái. Cho nên, giữ vững tỉnh táo, trước tiên đem phần kế hoạch này về sau thả thả, các loại triệt để hoàn thiện lấy thêm ra đến. Ân, chính là như vậy. Bạch Vong Đông vỗ tay một cái, đột nhiên cảm giác mình hiện tại thần thanh khí sảng. Quả nhiên, ngươi à, hay là bận rộn đứng lên, đầu đề loại vật này sẽ chỉ càng làm càng nhiều. Phong phú cảm giác mới là lớn nhất cảm giác an toàn a, đột nhiên, cần câu ép xuống, Bạch Vong Đông con mắt đột nhiên sáng lên, linh lực phun trào, trực tiếp rót vào hai tay ở trong. Bành! Hai tay dùng sức, cần câu bị cao cao bốc lên, một bóng người cứ như vậy từ trong nước nhảy ra, nặng nề mà ném tới Bạch Vong Đông trên thuyền. Thật là lớn một đầu. Ân, người. Bạch Vong Đông nhìn thấy lớn như vậy khối ra hỏa, lông mày đột nhiên liền nhíu lại. Hắn ngồi xổm người xuống, đi tới cái này không thể diễn tả vật bên người. Đây chẳng lẽ là cá nhân cá, hoặc là cái ngư yêu? Sách. Xác nhận hoàn tất, Bạch Vong Đông khó chịu trở lưỡi. Tốt ta, đây đúng là cá nhân, cùng cá kéo không lên nửa điểm quan hệ. Không phải đâu. Hẳn là một đêm này đêm câu lại phải không quần. Coi như hắn mắt túi xuống thở dài thời khắc, một vòng hàn quang lóe sáng, vọt thẳng lấy cổ của hắn vị trí mà đến. Bạch Vong Đông ngón tay có chút đánh đầu gối, một cái sắc bén vẩy và móng trực tiếp bạch phá không gian, xuất hiện ở Bạch Vong Đông trước người. Mực ngọc độc màu tím vẩy ra, trong nháy mắt bắn tung tóe đến tay của người này trên cổ tay. Bịch. Truy thủ rơi xuống đất, người này một kích không trúng, không chút do dự từ trên thuyền nhảy lên, muốn nhanh chóng rút lui. Nhưng một giây sau, trên thuyền hàn khí dâng lên, một tầng băng xương trong nháy mắt bò lên trên cổ chân của hắn, hắn rời đi động tác cứ như vậy bị đánh gãy, đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Bạch Vong Đông nhìn xem trước mặt vị này mang theo mặt nạ xấu kiền nam tử nghiêng đầu một chút. Rất tốt, xác nhận, không phải người hắn quen biết. Chẳng lẽ lại là Hàn Thủy Quân lão đại ca cựu nhân cũ? Ngươi là ai? Đến từ địa phương nào? Tới nơi này làm gì? Bắt đầu chính là nhân sinh tam vấn. Bạch Vong Đông từ dưới đất đứng lên, nhìn ngang người này hỏi. Xấu kiền nam tử một câu không nói, phương châm chính là một cái trầm mặc. Bạch Vong Đông cảm thấy thế giới này thật có ý tứ, đại đa số người luôn luôn muốn chân chính kinh lịch đằng sau mới có thể làm ra lựa chọn, vĩnh viễn không hiểu được cho người khác tiết kiệm chút thời gian, thông cảm một chút người bị hại ý nghĩ. Ngươi muốn giết ta, nhưng ta chỉ là muốn một đáp án. Bạch Vong Đông chậm rãi đi hướng hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, cái này tổng không có sai đi. Cho nên, giang giác, Bạch Vong Đông đống nhiên một cước đá vào chân của hắn chỗ khớp nối, xương cốt đứt gãy thanh âm cực kỳ rõ ràng tại cái này ban đêm trên mặt sông vang lên. Xấu tiền nam tử một chút quỳ dạp xuống nguyên địa, đống nhiên cắn chặt răng, một tiếng đều không lên tiếng. Hai tay của hắn đã bị mực màu tím nọc độc cho xâm nhiễm, hai chân bị hàn băng phong tỏa, đã triệt để bị phế sạch tay chân. Đi vào hắn chính diện, Bạch Vong Đông nhìn thấy là mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, nhưng lại không gì sánh được bình tĩnh khuôn mặt, từ trong cặp mắt kia, Bạch Vong Đông có thể nhìn thấy trống rỗng cùng chết lặng. Đây là một cái đối với thế giới đã cảm thấy chết lặng người. La Lăng lão sư nói qua, người như vậy rất khó từ trong miệng hắn nảy ra đến cái gì, trừ phi muốn trước để hắn đối với thế giới này dấy lên hy vọng, dù là chỉ là một đầu cũng tốt. Ngươi tới giết ta, tất nhiên là vì cái gì? Đây là một câu nói nhảm. Trừ tiểu nào héo rút, không có người sẽ không duyên vô cớ muốn giết một người. Cho dù là nhìn ngươi khó chịu nguyên nhân như này, đó cũng là một cái lý do chính đáng. Vì báo thủ. Nam tử ánh mắt không có nửa phần ba động. Tốt ta, không phải. Bạch Vong Đông trong tay băng đao hiện. Phốc thử một đao, cắm vào nam tử bả vai, nam tử biểu lộ co rúm một chút, không có phản ứng. Có cảm giác đau liền tốt, có cảm giác đau nói rõ còn không có đánh mất làm người bản chất. Cái kia, vì nhiệm vụ, vẫn là không có phản ứng. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày. Lại là một thanh băng đao, cắm vào một cái khác bả vai. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng nam tử như cũ tại chết kiêng. Đó chính là vì tiền tài. Bạch Vong Đông chắc chắn nói. Ánh mắt không có co rúm, nhưng ở linh mục nhìn soi mói, Bạch Vong Đông gặp được trái tim của hắn giống như nhanh như vậy bố. Xem ra chính là tiền tài. Có thể giết hắn có thể kiếm tiền. Chính hắn bản nhân là lông cũng không biết. Một cái kia đối với thế giới đều cảm thấy chết lặng nam nhân đòi tiền tài là muốn làm cái gì đây? Người nhà. Cái này nhìn cũng không giống là có người nhà dáng vẻ. Đáp án kia, đại khái liền một cái kia. Vì nữ nhân đi. Với anh. Màu đỏ thâm linh lực đột nhiên xông phá mực màu tím nọc độc phong tỏa, trực tiếp tại Bạch Vong Đông trước mặt bạo khởi, hóa thành một đầu linh xà hướng phía trên mặt của hắn lao đến. Bạch Vong Đông ánh mắt không thay đổi, biểu lộ tỉnh táo tới cực điểm. Một mặt tường băng ngăn tại trước người hắn, trực tiếp đem con rắn này ảnh ngăn tại nguyên địa. Vung tay áo, tường băng phá toái, hắn đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, trên bàn tay bao trùm linh lực, một thanh trùm lên nam tử trên mặt, năm ngón tay dùng sức, bắt hắn lại đầu hướng phía dưới bỗng nhiên một đập. Bành, trên thuyền trong nháy mắt nhiều một cái lỗ thủng, nam tử đầu bị khảm nạm ở trên thuyền, Bạch Vong Đông dùng đầu gối đỉnh lấy hắn dãy rủa thân thể, sau đó lạnh lùng nói ra, ta nhậm chức bắt trấn phủ ti, ngươi cảm thấy, có ngươi gương mặt này tại, ta có thể hay không biết ngươi tất cả tin tức. Nghe được câu này, nam tử bị nước sông ngâm trên khuôn mặt rốt cục có biểu lộ, không, không cần, ta nói, có người tại trên quỷ thị dùng 500 lượng hoàng kim mua đầu của ngươi, ta chỉ là tiếp treo giải thưởng sát thủ. Sát thủ? Bạch Vong Đông híp híp mắt, vung lòng ra nắm lấy đầu hắn tay, giờ phút này trên thuyền đã bị nước sông ngâm một tầng. Bạch Vong Đông đông nhiên một cước, giẫm tại trên đầu của nam tử, một cước này lực đạo đặc biệt lớn, lớn đến để một cái sát thủ chuyên nghiệp trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Có thể hay không sống, xem chính ngươi tạo hóa. Bạch Vong Đông lau lau tay, người này có thể tại dưới nước đợi thời gian lâu như vậy, nói do nếu không phải thủy tính đặc biệt tốt, nếu không phải là tu tránh nước tiên pháp, mặc kệ là cái nào, nếu có thể tại chết chìm trước đó tỉnh lại, là hắn có thể sống, nếu là tại sau này, vậy liền hay là siêu sinh đi thôi. Chết sớm sớm siêu sinh, đây đương nhiên là một câu chúc phúc. Nhưng đã có một cái sự vật có thể đem hắn dạng này đối với thế giới đều chết lặng người ràng buộc tại nguyên chỗ, chết sớm với hắn mà nói, chưa hẳn coi là siêu sinh. Cho nên, đến cùng như thế nào, xem bản thân hắn lựa chọn đi. Bạch Vong Đông cảm thấy, thiện lương như hắn hẳn là cho mê mang người một lựa chọn. Về phần cái kia mua mạng hắn người, thừa dịp sắc trời còn sớm, đi chuyến quỷ thị đi. Hắn đã nói đi, quỷ thị, đó là hắn cái nhà thứ hai. Bạch Vong Đông giẫm lên bóng ma biến mất tại trên mặt sông, chỉ để lại một chiếc sắp đắm chìm thuyền nhỏ còn tại trong nước dừng lại. Chương 39, thế giới này là bị điên. Chương 39, thế giới này là bị điên. Leo lên thuyền lớn, Bạch Vong Đông lại một lần nữa đi tới quỷ thị. Nơi này hắn có thể quá quen, cái này năm tháng đến, trừ nhà hắn bên ngoài, quỷ thị chính là hắn cái thứ hai nơi quen thẻ. Đi tên tần suất so Bắc Chấn phủ ti nha môn cũng cao hơn một đoạn. Tại đi chấp hành Hắc Phong Sơn nhiệm vụ trước đó, Bạch Vong Đông cơ hồ mỗi qua mấy ngày liền muốn tới đây một lần. Nghe Bách Lý Mục kể chuyện xưa, hắn có thể nhanh như vậy dung nhập thế giới này, Bách Lý Mục tác dụng không thể bỏ qua công lao. Như thế ngẫm lại, hắn tài nguyên lớn nhất nhà cung cấp là quỷ thị, tình báo lớn nhất nhà cung cấp cũng là quỷ thị. Hoa tác, cái này cảm giác thân thiết lập tức không liền lên tới rồi sao? Vậy hắn nói quỷ thị là hắn cái nhà thứ hai hẳn là không người phản đối đi. Cho nên thôi, nếu tất cả mọi người là người một nhà, ngươi làm gì muốn giết ta đâu? Ngồi tại La Gia Diêu chỗ sâu trong phòng, Bạch Vong Đông một chân giẫm tại La Tam trên bờ bay, túi đầu túi người nhìn xem hắn. Ngươi liền nói, sư phụ của ngươi ta có hay không thả? Có hay không hảo hảo mà giao cho trong tay của ngươi? Vì để cho hắn nhìn khí sắc tốt một chút, ta còn đặc biệt cho hắn tắm rửa một cái, ta không có cái gì có lỗi với chỗ của ngươi đi, kết quả ngươi còn phải tốn 500 lượng hoàng kim mua đầu của ta, 500 lượng, thật nhiều tiền à, có cái này tiền nhàn rỗi ngươi ngược lại là giúp đỡ một chút ta à? Tên điên. La Tam trên mặt máu thịt bé bé, hắn ngẩng đầu nhìn hiện tại một mặt ủy khuất Bạch Vong Đông, mắt mang hận ý cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu không phải hắn chính mắt thấy sư phụ thi thể, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn bộ dáng bây giờ cho đả động. Đó là bị trọn vẹn lăng trì 72 đao thi thể à, nếu không phải hắn cùng sư phụ ngày đêm làm bạn nhiều năm, hắn đều suýt nữa không nhận ra thi thể kia là nhà mình sư phụ. Mà tất cả kẻ cầm đầu đều là hắn, đều là trước mắt người này. Sách, ngươi bây giờ ánh mắt này đang làm cái gì a? Bành, Bạch Vong Đông giơ chân lên đống nhiên nện xuống, lại một lần nặng nề mà giẫm tại La Tam bả vai trên vết thương. La Tam sắc mặt chấp nhận, gắt gao cắn răng đánh bát. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình rất ủy khuất đi. Bạch Vong Đông thân thể nghiêng về phía trước, tới gần La Tam, trước đó cái kia một mặt ủy khuất biểu lộ biến mất vô tung vô ảnh, hắn nghiêng đầu nhìn xem hắn, dáng tươi cười có chút âm hẳn, trên tay dính nhiều người như vậy máu còn tưởng tượng lấy muốn kết thúc yên lành phải không? Ngươi cả đời này có bao nhiêu nghiệt trái ngươi tự mình đếm qua sao? Sư phụ của ngươi thành thành thật thật đem mình đời này làm qua hôn chướng sự tình tất cả đều nói ra, rác rưởi, ngươi biết không? Từ khi tới thế giới này đằng sau, ta phiền nhất chính là như ngươi loại này không biết tốt xấu đồ vật. Thu chân, đột nhiên đá ra. Bành, La Tam thân thể trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất, hắn vừa định muốn đứng người lên phản kháng, kết quả một cái ghế bỗng nhiên liền hướng phía đỉnh đầu của hắn đập xuống. Trên cái ghế kia mang theo cực kỳ nồng nặc linh lực, chỉ là lần này, đầu của hắn liền trận trận choáng váng. Cái ghế kia chia 5 x 7, nát tại bên cạnh hắn. Bạch Vong Đông tiến lên hai bước, lại là một cước cực kỳ dùng sức đạp ở ngực của hắn, bàn chân hung hăng giẫm lên vết thương của hắn chỗ vị trí, mặc cho cái kia máu hướng ra bốc lên, nói thật, các ngươi tu hành giới quy củ ta không có gì phản cảm, đều tại cùng một cái trên đường đi tới. Ai muốn trèo lên trên vậy thì phải đem người ở phía trên kéo xuống đến, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, giết người phóng hỏa đai bảng, ngươi mặc kệ là vì công danh lợi lộc, vẫn là vì cầu đạo chứng đạo, đem mệnh đánh cược, đó là ngươi lựa chọn của mình, không có gì đáng nói, nhưng là nói đến đây hai chữ thời điểm, Bạch Vong Đông bản chân càng thêm dùng sức. Phệ Sinh Quyết, ngươi đại gia, luyện qua cái đồ chơi này ngươi vẫn rất kiêu ngạo đúng không? Nghe ngươi nói tiên pháp này đằng sau, ta trở về thật đúng là đặc biệt tra một chút, cái này không tra không biết, tra một cái thật đúng là tìm tới điểm tiểu tử ngươi công tích vĩ đại a. 10 năm trước Bạch Ngọc thôn huyết án là ngươi làm a? 8 năm trước Thây Khô án cũng là ngươi phải không? 6 năm trước đem một nhà phổ thông nông hộ cả nhà trên dưới 12 miệng tất cả đều giết sạch, ngụy trang thành huyết ma án chuyện này cũng là ngươi làm a? Đừng cho lão tử phủ nhận, vì xác nhận được này, lão tử đặc biệt hạ chuyến 37 tầng chiếu ngục tìm cái kia huyết ma bản tôn Hàn Huyên trò chuyện, hôn chứng kia mặc dù cũng không phải thứ gì, nhưng tốt xấu sẽ nói lời nói thật. Chứ những này, ta nhớ ra rồi, La Vĩnh Thịnh nói qua, gần nhất một lần hẳn là tại 5 năm trước đi, ngươi cùng La Vĩnh Thịnh hai người liên thủ gây án bị người qua đường nhìn thấy, ngươi trực tiếp hút sạch hắn toàn bộ huyết khí, vì phòng ngừa người nhà kia báo án, ngươi trực tiếp tìm tới người ta cửa chính, đem một nhà ba người tất cả đều nuốt. Từ đó về sau, ngươi có vẻ như đạt được khắc tiên pháp, phệ sinh quyết bị ngươi vứt sạch, cho nên lục phiến môn đám kia trẻ đần độn lúc này mới không tìm được ngươi. Tiểu tử ngươi, người tu hành không có giết bao nhiêu, người bình thường này ngươi ngược lại là ăn thật vui vẻ à, ưu cảnh cửu trọng, ngươi cái này cần đã ăn bao nhiêu người mới có thể lăn lộn đến cảnh giới này. Cùng là người tu hành, ngươi để ý những này. La Tam bị dẫm lên, thanh âm hư nhược nói ra, hắn có vẻ như có chút thần trí không rõ, lúc nói chuyện trên mặt tất cả đều là điên cười. À, đúng rồi, ngươi là thiên tài, liền xem như lười biếng cũng có thể tùy tiện đột phá, nhưng ta không giống với, không dựa vào phệ sinh quyết, sư phụ thậm chí cũng sẽ không nhìn thấy ta, ngươi bây giờ như thế ở trên cao nhìn xuống, hiên ngang lẫm liệt cùng ta nói những này, có thể ngươi thật hiểu ta sao? Dối trá. Vậy ngươi liền ăn người. Bọn hắn có thể sử dụng mệnh đúc thành đạo của ta, đây là vinh hạnh của bọn hắn. La Tam dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác, cho dù là nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, nhưng hắn như cũng không có dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Băng Đông, trong cặp con mắt kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm là như vậy nhiệt liệt, phàm nhân truy cứu cả đời cũng không có cách nào thấy rõ ràng thế giới này đặc sắc một phần bạn, ta ăn bọn hắn liền cùng ta hòa làm một thể, cứ như vậy, ta mắt chỗ gặp, chính là bọn hắn có thể nhìn thấy phong cảnh. Ngươi nói, bọn hắn có phải hay không còn phải cảm tạ ta mới là? Nhìn xuống thần sắc đã điên cuồng La Tam, Bạch Vong Đông thế mà trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ, ở hắn đột nhiên nghĩ đến vừa tiếp xúc thế giới này hệ thống tu hành trước đó nhìn thấy quyển sách đầu tiên, quyển sách kia từ thượng cổ lưu truyền, vượt qua Xuân Thu Chiến Quốc, vượt qua Hạ Hầu Thương Chu, lịch sử đã lâu đến không biết cụ thể đến vị trí nào, nó không có ký tên, không có danh tự, bị tu hành giới gọi là điện được tôn xưng là tiên đạo khởi nguyên. Quyển sách kia khúc dạo đầu trên tờ thứ nhất có lưu một câu nói như vậy: hành đạo giả đều là điên. Ý tứ rất đơn giản, nói đúng là tu tiên đạo tu được càng lâu liền sẽ rời người đạo càng ngày càng xa, quan niệm cũng tốt, lý niệm cũng được, có lẽ đến cuối cùng quay đầu, quá khứ thân đi xem tương lai thân, ngươi sẽ cảm thấy hắn đã điên. Thì ra là thế, thế giới này là bị điên. A ha ha, Bạch Vong Đông đột nhiên bật cười, cười đến không dừng được loại kia. Hắn không biết nên làm sao đi hình dung hiện tại ý nghĩ trong lòng, thật, hắn lần đầu cảm thấy, ở trong thế giới như vậy, phong kiến vương triều tồn tại thật không phải là cái sai lầm, nếu là không có triều đình, không có luật pháp, không có công danh lợi lộc, không có thế gian vinh hoa, thế giới này đến cùng sẽ điên cuồng thành bộ dạng gì? Cầu đạo, cầu đạo. A a, mệt mỏi. Tại La Tam đầy mắt trong ánh mắt kinh nghi, Bạch Vong Đông từ trên người hắn thu chân bể. Hắn phải cảm tạ La Tam, để hắn lần thứ nhất như vậy trực quan nhận thức đến, hắn hiện tại chỗ thế giới này đến cùng là một cái gì bộ dáng. Che mắt, Bạch Vong Đông lắc đầu cười hướng bên ngoài phòng đi ra ngoài. La Tam từ dưới đất bò dậy, mắt thấy hắn rời đi bóng lưng, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết vì cái gì Bạch Vong Đông đột nhiên liền không có hào hứng, nhưng có thể bảo trụ mệnh, đây chính là đáng giá mừng rỡ sự tình. Các loại tối nay qua đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, sau đó lại tìm cơ hội đi quỷ thị treo giải thưởng chỗ đem tiền thưởng vượt lên mấy lần, đến lúc đó tự nhiên có thể báo sư phụ thủ. Nghĩ như vậy, hắn cắn răng từ dưới đất ngồi dậy, nhưng lại tại hắn vừa mới đứng dậy một sát na, khóe mắt quét nhìn bên trong liền bay vào một mảnh bông tuyết. Hắn kinh dị ngẩng đầu, kết quả phát hiện tại trong gian phòng không biết từ lúc nào xuất hiện một đạo màu băng lam thân ảnh. Một giây sau, màu băng lam linh lực của sáng từ quỷ thị ở trong phóng lên tận trời, đầy trời tuyết lớn che mất toàn bộ La Gia Diêu. Bạch Vong Đông từ La Gia Diêu ở trong chậm rãi đi ra, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu nhìn lên một cái. Mấy giây đằng sau, lần lượt từng bóng người phá không mà đến, bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Bạch Vong Đông bên người, trường thương đầu thường cứ như vậy nhắm ngay Bạch Vong Đông cái cổ. Bạch Vong Đông ngước mắt nhìn thoáng qua những này hiện ra hàn quang bén nhọn đầu thương. Hắn lấy xuống mũ trùm, triệt tiêu trên mặt linh lực. Đi thôi, dẫn ta đi gặp ngu phu nhân. Ai, sinh hoạt không dễ, cho dù là tâm tình lại e mò, hay là phải đi nói chuyện làm ăn. Chương 40, lần thứ 3 giao dịch. Chương 40, lần thứ 3 giao dịch ngay trước toàn bộ quỷ thị người công nhân độc thủ, ngươi là thật dự định về sau không tới sao? Hay là quen thuộc gian kia cửa hàng nhỏ, cũng vẫn là quen thuộc mỹ phụ nhân kia? Bạch Vong Đông nằm nhòi trên quạnh nghe ngu phu nhân chỉ trích, trên mặt không có nửa điểm động dung, cùng lắm thì lần sau tới thời điểm ta đổi một thân giả dạng, ai có thể nhận ra ta đây? Ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta nói những này, đây là đang khiêu khích quỷ thị, khiêu khích ngu gia. Ngu phu nhân ngữ khí âm trầm. Bạch Vong Đông thở dài, từ quý diện trèo lên trên đứng lên, tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn ngược hướng về phía sau lưng ngu phu nhân, có thể nói điểm nói thật sao? Ta làm sao cảm thấy ngươi bây giờ trong lòng giả vui vẻ? Không cần tốn nhiều sức lại có thể chiếm trước một bộ phận thị trường, khoảng cách ngu gia độc bá quỷ thị lộ tuyến lại bước ra một bước nhỏ. Nếu là hắn ngu phu nhân, nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Ngươi biết cái gì? Ngu phu nhân tiến lên hai bước, ngồi xuống Bạch Vong Đông bên người. Ngu gia sở dĩ có thể tại Tam giáo Cửu lưu ở trong trở thành quỷ thị người nói chuyện, cũng là bởi vì những năm này duy trì quỷ thị trật tự đội chấp pháp chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm, mà lại La gia Diêu cùng ngu gia là có rất mật thiết giao dịch quan hệ, ngươi đem nó làm hỏng, ngu gia sẽ chỉ bị tổn thất. Vậy ngươi muốn làm gì? Đem ta cho trói lại, ném tới Tần Hoài Hà bên trong cho cá ăn. Muốn thật như vậy làm, ta sợ La Hầu giết tới. Cho nên thôi. Bạch Vong Đông nhếch miệng lên. Ngươi đây, cũng liền không cần được tiện nghi còn ở nơi này khoe mẽ, việc này đối với ngươi có được hay không, ta còn không rõ ràng làm sao. Muốn ép giá cứ việc nói thẳng, đừng cả một bộ này. Nữ nhân này ở chỗ này cố lộng huyền hư, nếu là không rõ ràng người thật đúng là cho là nàng ăn bao lớn thua thiệt đâu. La Gia Diêu phụ trách đạo tặc tang vật cung ứng con đường tại quỷ thị ở trong cũng là một bộ phận không nhỏ thị trường. Những này tiểu thâu bọn họ là thật có thể từ đủ loại địa phương tìm tới một chút thiên kim khó cầu đồ tốt. Ngu gia đối với mấy cái này đồ vật nhu cầu số lượng cũng không nhỏ. Nếu không phải là bởi vì quỷ thủ lục bí ẩn tính, Ngu gia căn bản liền sẽ không chào đón La Gia Diêu loại này cùng kiếm lời tiền hoa hồng nhà cung cấp. Đương nhiên, La Vĩnh Thịnh cũng tốt, La Tam cũng tốt, những người này ở đây Ngu gia trước mặt chỉ có thể coi là tiểu gia. Nếu là muốn giết những người này, Ngu gia căn bản sẽ không phí quá lớn khí lực. Nhưng là không được a. Ngu gia căn bản không có khả năng làm như vậy. Quỷ thị sở dĩ có thể đem những chuyện lặt vặt này tại trong khe cống ngầm chuột cho tập hợp một chỗ, cũng là bởi vì nơi này có thể trở thành bọn hắn tránh hỏa hương. Nếu là làm quỷ thị người nói chuyện, vua không ngai Ngu gia vì bản thân tư lợi diệt đi La Gia Diêu, quỷ kia thị tính đặc thù cũng liền tan theo mây khói, một cái sẽ không bị cô hồn dã quỷ bọn họ tin tưởng quỷ thị vậy còn có thể là quỷ thị sao? Cho nên, mặc dù không thích La Gia Diêu dạng này môi giới thương tồn tại, nhưng Ngu gia vẫn là vì quỷ thị hòa bình nhịn xuống. Mà Bạch Vong Đông hôm nay cái này náo trò, đến cùng là tốt là xấu đâu? Ngu phu nhân cá nhân cảm thấy sẽ là người trước. Dù sao, La Vĩnh Thịnh chết hẳn, quỷ thủ lục cũng nên tìm kế tiếp người thừa kế. Bạch Vong Đông bày biện đầu lúc gần lúc hiện. Chỉ bằng việc này, ngươi đến cho ta thêm giá. Ngươi xác định? Ta xác định, lão đầu kia chết thấu, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, chán. Tính toán, dù sao hắn tuyệt đối là không có. Vừa nhắc tới Thiên Vương lão tử tới câu nói này là hắn có thể nghĩ đến tạ âm. Có lúc, nói hay là đừng bảo là quá vẹn toàn tương đối tốt, dù sao dưới gầm trời này treo nhiều vô số kể. Nói không chính xác có một ngày liền đi ra so bất tử chi thân càng lịch thiên đồ chơi. Hắn loại này chỉ có 99 con quỷ linh hèn mọn quỷ tu vẫn là phải chú ý cẩn thận chút tương đối tốt. Ngươi lần này tới là dự định bán cái gì? Ngu phu nhân đột nhiên rất có hăng hái hỏi. Khá lắm, đề tài này chuyện là không hề đề cập tới tăng giá sự tình á bất quá, tính toán. Bạch Vong Đông ngồi thẳng lên, thật to duỗi lưng một cái, từ e mỏ trong trạng thái hoàn mỹ móc ra. Một đống hoàng kim chế tạo vũ khí, lao xoáy. Không sai, Bạch Vong Đông lần này mang tới thương phẩm, chính là cái kia cả một cái nhà kho hoàng kim tạo ra đầy trời đao kiếm. Tại thôn Kim Thú nhiệm vụ này ở trong, thứ đáng giá đơn giản cũng chính là mấy cái như vậy, đáng giá nhất Bích Thủy Minh Châu là tạ âm xin nhờ nộp lên cho La Hầu, thứ này không có khả năng động, về phần những cái này tăng vật, Bạch Vong Đông có nghề nghiệp của mình tố dưỡng, là một tên hợp cách quan viên chính phủ, hắn làm sao lại tại nhiệm vụ chỉ tiêu bên trên động tay chân đâu. Như thế không chỉ không chính cống, càng quan trọng hơn là sẽ bị La Hầu hàng kia cho trào phúng. Đây tuyệt đối là hắn không thể nhịn sự tình. Mà khác giống mạng tiên sinh yêu đang cái gì, đó là Bạch Vong Đông dự định lưu lại làm nghiên cứu đồ vật, tự nhiên cũng không tốt bán đi. Cho nên vì chuyến này không toi công bận rộn, Bạch Vong Đông chỉ có thể dưng dưng đem những cái kia hoàng kim vũ khí cho cất vào chứa vật tiên khí ở trong. Thật bận rộn một đêm, hài tử kém chút đều không có cho mệt mỏi ra mắt quần thâm đến. Ngươi đây nếu là còn ép ta giá, cái kia hai ta sớm làm nhất phách lưỡng tán được. Nhìn xem đang nghiên cứu trong đó một thanh hoàng kim trường thương ngu phu nhân, Bạch Vong Đông giọng kiên định nói. Thôn Kim Tú bộ tộc đặc thù hóa kim thành nhận, mặc dù rót vào linh lực mỏng manh, nhưng loại này tinh diệu biến hóa thủ đoạn quả thật có chỗ độc đáo. Ngu phu nhân mang theo bao tay, ngón tay tại trên mũi thương mặt nhẹ nhàng sẽ qua. Ngươi mang tới số lượng có bao nhiêu? Lấp đầy ngươi cửa hàng này không sai biệt lắm. Vậy liền ấn lên lần giao dịch bốn thành giá cả mà tính, không nói giá. Ngu phu nhân từ tốn nói. Bạch Vong Đông nhún nhún vai, không có vấn đề. Bốn thành a, so với hắn nghĩ còn nhiều thêm một đâu đâu. Dù sao giống thượng cổ tiên quyết loại kia hiếm thấy chân bảo thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những hoàng kim này vũ khí mặc dù nhìn rất chân quý, nhưng kỳ thật đều xem như sản xuất hàng loạt hàng. Nếu không phải mấy năm gần đây thôn Kim Thú bộ tộc nhân viên khó khăn, hiếm khi sáng thế, cái này thôn Kim Thú bộ tộc bí pháp cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ ngu phu nhân cũng sẽ không cho ra giá cả cao như vậy. Cho nên thôi, Bạch Vong Đông vẫn cảm thấy những yêu tộc kia không có đầu óc buôn bán, có kỹ thuật này còn bán cái gì tang vật à, để cho người ta thuận tuyến đi tìm tới đi. Nếu là hắn thụ tiên sinh, những cái kia tang vật một mực không cầm, nhặt được một nhóm nhỏ hoàng kim, để cái kia kim đầu kim não ba huynh đệ một bên gây án, một bên thay phiên đi chế tạo vũ khí, cái này ra công một chút buôn đi bán lại, thường ngày khẩu phần lương thực không thì có sao. Còn không cần gióng trống khua chiêng đến bị cẩm ý liễu vệ phát giác được. Cho nên nói, những yêu tộc này, đầu óc có hố. Ngươi lần này có gì cần ta hỗ trợ sự tình sao? Đem trường thương để ở một bên, ngu phu nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Vong Đông nghe vậy liếc mắt, đều cái giá tiền này, cũng đừng có nghĩ đến ép ta giá. Vậy lần sau xin nhiều mang chút vật có giá trị đến. Ngu phu nhân lãnh đạm nói ra. Nếu như không còn hảo vật kiện lời nói, cửa hàng này khả năng liền sẽ không thả ngươi tiền đến. Một đôi này một đãi ngộ chỉ có thể thường thường mang đến đồ tốt người mới có thể có được. Ta tận lực. Bạch Vong Đông đứng người lên, từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra một khối lệnh bài, ném tới trên bàn. Đây là đưa cho ngươi giao phó. Ngu phu nhân đem lệnh bài kia cầm lấy, lục phiến môn, La Tam, Thây Khô án, Huyết Ma án, Bạch Ngọc thôn thảm án diệt môn. Bối cảnh cho ngươi, cố sự chính mình biên, tận lực biên em hai một chút, ta qua một thời gian ngắn tới kiểm tra thí điểm. Nói xong những lời này, Bạch Vong Đông khoát khoát tay. Đi, đừng tiễn, linh tinh thêm điểm gấp, hai ngày này ta liền muốn. Không đợi ngu phu nhân đáp lại, hắn liền nhanh chân rời đi cửa hàng này. Ngu phu nhân vuốt ve lệnh bài trong tay, ánh mắt chớp lên. Kết quả là, còn phải nàng đến kết thúc công việc. Nàng chán ghét loại này tùy hứng lại không có biên giới cảm giác khách nhân. Thí biên. Bạch Vong Đông đã lâu tới đây nghe chuyện xưa, nhưng là tới nơi này đằng sau, hắn mới đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thế giới vĩnh viễn không có khả năng vây quanh một mình người chuyện. Có lúc cảm giác mất mát tới chính là như thế đột nhiên. Nhìn xem cái kia không có một hai cái bản, Bạch Vong Đông mím môi một cái. Sách, hắn như vậy lớn một bản cuốn sách chuyện đâu? Chương 41, dân gian giấu cao nhân à, 1, chương 41, dân gian giấu cao nhân à, 1, như vậy lớn một bản cuốn sách chuyện cứ như vậy không tìm được. Vậy hắn đêm nay muốn thế nào mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ đâu? Bạch Vong Đông cau mũi một cái, cảm thấy có chút không mấy vui vẻ. Hắn đương nhiên sẽ không cần cầu toàn bộ thế giới đều sẽ vây quanh hắn chuyển, nhưng loại kế hoạch này thất bại cảm giác trống rỗng để trong lòng của hắn đặc biệt không thoải mái. Trước khi ngủ trò chơi nhỏ cái gì thật rất phiền. Bạch Vong Đông xoa xoa tay. Nhưng không có cách nào, hôm nay nếu là tìm không thấy quyển kia cuốn sách chuyện, Bạch Vong Đông tuyệt đối sẽ trên giường lật qua lật lại ngủ không yên. Cho nên, hắn trực tiếp từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một khối nén bạc, đặt ở Bách Lý Mục cố định trên chỗ ngồi, ngay sau đó, dùng sức đập hai lần cái bàn. "Đến, ở đây toàn thể nhân viên hướng ta làm chuẩn." Âm thanh trong trẻo không gì sánh được rõ ràng truyền khắp hí viên mỗi một hẻo lánh, hí viên bên trong những cái kia buôn bán tình báo nhà bán lẻ bọn họ nhanh chóng quay đầu, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng quăng tới ánh mắt tò mò. Phát giác được không sai biệt lắm tất cả mọi người nhìn qua thời điểm, Bạch Vong Đông ngón tay vạch một cái, lại từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra một khối đồng dạng lớn nhỏ thỏi bạc dòng. Sau đó, một khối, lại một khối, lại một khối lại một khối. Khi chọn vẹn 10 khối năng lượng nén bạc bày ở Bách Lý Mục trên bàn thời điểm, ở đây ánh mắt mọi người đều đăm đăm. Thường trú tại trong hí viên buôn bán tình báo phần lớn đều là một chút nhai lưu tử. Những người này không có gì đại bản sự, bán tình báo cũng đều là chút đồ vật loạn thất bát ao, có thể đụng tới cần khách hàng lớn vậy dĩ nhiên có thể kiếm một món hời, nhưng càng nhiều thời điểm đều là không vụn vặt nát kiếm được tiền như vậy một đâu đâu. Quỷ thị tình báo lưu thông sát thực nhanh, nhưng cái này không có nghĩa là mỗi một cái tình báo đều có thể kiếm được bản thân nó giá trị. Tại trong hy viên những người bán hàng rong này chính là thuộc về tình báo lưu thông trung hạ tầng loại kia. 50 lượng bạc, mặc dù không phải không gặp qua, nhưng thật xem như một bút cao thủ lao. 10 khối nén bạc, 10 cái đáp án, nhiều liền không có. Bạch Vong Đông ngồi trên bàn, nhìn trước mắt những này đã bắt đầu kích động người nhàn nhạt mở miệng. Vấn đề của ta rất đơn giản, ai biết mỗi lúc trời tối đợi ở chỗ này người này chạy đến địa phương nào đi. Một cái câu trả lời chính xác 5 lượng bạc, suy nghĩ thời gian 3 giây đồng hồ, hiện tại bắt đầu bài thi. Ta biết, hắn 3 ngày sẽ ở Thanh Hoa Hạ bày quẩy bán hàng đoán mệnh. Cái này ta cũng biết, không tính. Hắn gọi Bách Lý Mục. Ta không vấn danh chữ. Ta từng tại Thành Đông một nhà vô danh tự quán rượu nhỏ bên trong nhìn thấy qua hắn 4 lần. Rất thông minh, ngươi. Nghe được tin tức này, Bạch Vong Đông cầm lấy một khối nén bạc liền hướng phía nói chuyện người bán hàng rong kia cho thả tới, người bán hàng rong luống cuống tay chân đem nén bạc tiếp nhận, trên mặt trong nháy mắt cười nở hoa. Nhìn thấy cái thứ nhất ăn vào con cua người xuất hiện, ở đây những người này càng thêm nhiệt tình. Người kia đi qua Thành Đông Thanh Lâu, người kia đi qua Nam Sơn Hẻm, người kia quán nhỏ không cần thời điểm là dừng ở Phúc Vận khách sạn. Hắn nhận biết Thanh Vân Tiêu cục tổng tiêu đầu. Từng đạo tin tức tựa như là như thủy triều tràn vào đến Bạch Vong Đông trong lỗ tai, Bạch Vong Đông ánh mắt tại những này người nói chuyện trên thân từng cái đảo qua, phân biệt lấy ai lời nói là nói thật ai lời nói là nói dối. Sau đó đem trên bàn nén bạc một khối tiếp lấy một khối hướng phía giữa đám người ném ra ngoài. Quá trình này thật không dùng bao nhiêu thời gian, mặc dù vật hữu dụng không nhiều, nhưng cũng may một thứ đại khái Bách Lý Mục hành động uy tích đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chưa được vài phút thời gian, trên bàn 10 khối nén bạc liền tất cả đều bị vứt ra ngoài. Đến lúc cuối cùng một khối nén bạc bị ném ra đằng sau, ở đây tất cả mọi người thanh âm im bặt mà dừng, bọn hắn trông mong nhìn thấy Bạch Vong Đông, trong ánh mắt khát vọng cùng tham niệm đơn giản cũng không kịp ẩn tàng nửa phần. Bạch Vong Đông vỗ tay một cái, hướng phía bọn hắn mỉm cười. Không có rồi, đều ai về nhà nấy đi. Ngay vậy, đám người này tựa hồ vẫn còn có chút không cam tâm, còn tại nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông không lúc đích. Bạch Lai Phú Quý ai không muốn muốn. Loại cơ hội này bỏ qua coi như rất khó có lần sau. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên, Bạch Vong Đông lý đều chẳng muốn để ý đến bọn họ, hắn từ trên mặt bàn lật hạ thân đến, bộ vỗ trên người bụi, sau đó liền muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng lại tại hắn vừa không có phóng ra hai bước, đôi mắt liền bỗng nhiên rụt lại, quay đầu hướng phía đám người tối hậu phương một cái hướng khác nhìn lại. Vu hồ hắn có vẻ như bị những người khác địch ý cho khóa chặt. Đặc biệt mẫn cảm phát giác được không khí chung quanh biến hóa rất nhỏ. Những tin tình báo kia các người bán hàng rong rất có nhãn lực kỉnh đội vàng chạy đi, trong lúc nhất thời, Bạch Vong Đông trước mắt khu vực trong nháy mắt trống không đứng lên, mà cái kia đạo gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn cũng liền dạng này rõ ràng xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Đó là một đạo đặc biệt khôi ngô, không sai biệt lắm có thể trên đỉnh hai cái rơi hắn lớn nhỏ thân ảnh khôi ngô, trên mặt hắn quấn lấy một tầng lại một tầng bạch bố, chỉ lộ ra cặp kia trợn tròn con mắt, hắn đứng tại chỗ, cái kia một thân cực kỳ hung hãn khí tức đặc biệt kiên định hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng để ép tới. Bạch Vong Đông cảm thụ được cỗ này khí tức bá đạo hơi nhíu mày, sau đó, phóng ra một bước. Trong khoảnh khắc, liền như là ác quỷ kêu khóc, từng đạo âm hồn tựa hồ từ trong địa ngục leo ra, vô số quỷ hồn trong nháy mắt trống rông hiện hiện, chung quanh khí chẳng đống nhiên biến hóa, liền giống như đưa thân vào vô biên luyện ngục ở trong. Chỉ là một bước như vậy, cái kia khí tức bá đạo liền bị áp chế đến điểm thấp nhất. Rất tốt, mọi người đều biết, chỉ cần có thể trên khí thế áp đảo đối phương, vậy liền đại biểu cho cán cân thắng lợi đã hướng phía bên này áp đảo một nửa. Người là ai? Cảm nhận được cỗ này âm trầm quỷ khí, vải trắng kia tráng hán ánh mắt đống nhiên ngưng trọng lên, mở miệng hỏi, thanh âm liền như là tướng mạo của hắn bình thường, thu cảnh rất. Thật chính là tiếng như một thân. Ngươi như thế hung tợn nhìn ta chằm chằm, sau đó hỏi ta là ai, hình ảnh này dù sao cũng hơi khôi hài. Bạch Vong Đông khoanh tay, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Ngươi biết Bách Lý Mục? Hắn là ta ân nhân. Tráng hán mở miệng nói ra. Vậy ngươi nhất định cùng hắn rất quen, biết hắn bây giờ đi đâu đấy sao? Ta không biết. Ngay cả hắn đi đâu ngươi cũng không biết, xem ra hai người các ngươi quan hệ cũng chả có gì đặc biệt. Bạch Vong Đông méo mó đầu. Ngươi nói hắn có ân với ngươi, ngươi thế mà đều không đi theo hắn chiếu khán một chút an toàn của hắn, vạn nhất hắn đi đường ban đêm đụng phải quỷ đâu, xem ra cái này ân cũng chính là cái tiểu ân, không đáng giá nhắc tới à. Nói vậy, ân cứu mạng, liền xem như dùng mệnh đền báo, vậy cũng chẳng hắn vừa mới nói một nửa liền ngừng nói, sau đó tựa như là vừa bận kịp phản ứng một dạng, hướng phía Bạch Vong Đông hung tợn nhìn lại. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ú A nhìn bộ dạng này, trong này có vẻ như còn có cái gì cố sự. Bạch Vong Đông trừng mắt nhìn, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, sau đó cả người liền như là hóa thành một đạo bóng đen nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại tráng hán trước mặt. Chương 41, dân gian giấu cao nhân a, 2, chương 41, dân gian giấu cao nhân a, 2, tráng hán đôi mắt co rụt lại, vừa muốn hoàn thủ, kết quả là bị Bạch Vong Đông lên tiếng ngăn lại. Chưa ngừng. Trung quanh quỷ khí tán đi, Bạch Vong Đông đứng ở trước mặt hắn mở ra tay, ta là Bách Lý Mục hắn chủ nợ, hắn thiếu ta 7 mảnh kim diệp, nếu là hắn thật là ngươi ân nhân, vậy liền làm phiền ngươi đem tiền cho còn một cái đi. 7 mảnh kim diệp. Ân, 7 mảnh. Bạch Vong Đông cong tay. Ân cứu mạng, còn cái tiền không quá phận đi. Tráng hắn đột nhiên có chút câm miệng. Ân cứu mạng dùng tiền đến trả cái này đương nhiên không quá phận, nhưng bây giờ không phải có cần hay không tiền đến trả vấn đề, hiện tại vấn đề là hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, ai trước tiên có thể thiếu sao? Coi như là đem nợ chuyển tới trên đầu của ta, trong vòng 2 năm, ta nhất định nghĩ biện pháp trả hết nợ. Hừ hừ. Bạch Vong Đông bị hắn lời này chọc cười. Ngươi cảm thấy đâu? Bằng không dạng này, ngươi bây giờ giết ta, cái này sổ sách cũng coi là rõ ràng. Tráng hắn càng không nói. Bạch Vong Đông có thể nhìn ra, tráng hán này mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng hẳn là cũng không phải cái gì người xấu. Loại người này nói chung chính là loại kia, chỉ cần chiếm lý, liền có thể ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, vênh vang đắc ý, không thèm nói đạo lý loại kia, tục xưng, người thành thật. Ta sẽ không giết ngươi, tiền này ta sẽ nghĩ biện pháp thay ân công trả hết. Không được. Bạch Vong Đông lắc đầu. Ngươi bằng không liền giết ta, bằng không hiện tại liền còn. Ta không giết ngươi. Vậy liền trả tiền. Chờ ta mấy ngày. Vậy liền giết ta. Ta không giết ngươi. Trả tiền. Không có tiền. Giết ta. Tráng hán dương há miệng, trong lúc nhất thời có chút thật không dám nói chuyện, hắn giống như gặp bệnh tâm thần. Bách Lý Mục vì sao sẽ thiếu loại người này tiền a bằng không dạng này, ngươi cùng ta nói một chút, hắn làm sao cứu được mệnh của ngươi? Bạch Vong Đông mắt thấy hắn trầm mặc, rốt cục lộ ra đuôi cáo. Chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này nói cho ta biết, ta liền cho hắn giảm đi một tấm lá vàng, sẽ còn trì hoãn tính tiền thời gian, thế nào? Ta không thể nói, ân công nói, việc này nhất định phải giữ bí mật. Tráng hán lắc đầu, đặc biệt kiên định. Vậy liền hay là trả tiền đi, bằng không ngươi liền giết chết ta. Tráng hán sắp điên rồi. Hắn đột nhiên có chút hối hận ở thời điểm này đứng ra, lặng lẽ tìm tới Bách Lý Mục để hắn trong đêm chạy không tốt sao? Vì sao muốn thò đầu ra a, dù sao Bách Lý Mục sở dĩ không để cho ngươi nói ra đi, đơn giản chính là muốn giữ bí mật. Bạch Vong Đông đột nhiên rất nghiêm túc nói ra. Ngươi hẳn là nghe qua một câu nói như vậy, một việc chỉ cần có hai người biết, vậy liền không còn là bí mật, nếu dạng này, hai cái cùng ba cái có cái gì khác biệt đâu? Ngươi yên tâm nói cho ta biết, ta người này liền ưa thích nghe cố sự, không thích kể chuyện xưa, chỉ cần nói cho ta biết, ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, sẽ không hướng bất luận kẻ nào tiết lộ nửa chữ. Cái này Tráng Hán nghe hắn, cảm thụ được Bạch Vong Đông trong lời nói quyết tâm, hắn trong lúc nhất thời lại có chút chần chờ. Một tấm lá vàng a, ai, cái này cần tích lũy bao lâu mới có thể ngươi thật sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tráng Hán đánh gãy Bạch Vong Đông thở dài, trực tiếp nơi đó nói ra. Nghe được câu này, Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, một mặt nghĩa chính ngôn tử, đó là đương nhiên, Bạch Mỗ cả đời từ trước tới giờ không nói dối. Nghe được câu này cam đoan, Tráng Hán rốt cục hạ quyết tâm, tốt, ta cho ngươi biết. Hoa tắc ấy, đây chính là trong truyền thuyết hàm phê sao? Thế mà thật mắc câu rồi. Người của hai thế giới sinh cộng lại, đây cũng là Bạch Vong Đông nhìn thấy qua tốt nhất lựa gạt ra hỏa. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì? Đi vào trước bàn, Bạch Vong Đông trước hết hỏi. Lưu cái danh tự, xem như kỷ niệm. Lộ Khuê. Tráng hán hồi đáp. Tốt, không thành vấn đề, sau đó mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Đem danh tự đi lại, Bạch Vong Đông vươn tay, ra hiệu hắn bắt đầu giảng thuật. Lộ Khuê rất nghe lời hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, đây là 2 năm trước sự tình, ân công ở chỗ này cho ta tính một quẻ. 2 năm trước Bách Lý Mục ngay tại quỷ thị cắm rễ sao? Hắn cùng ta nói, trong vòng 3 ngày ta sẽ có họa sát thân, mà lại tất nhiên sẽ gây họa tới đến sinh mệnh, cửu tử nhất sinh. Hắn nói như vậy, ngươi liền tin? Cái này không phải liền là thần côn phiến tử am hiểu nhất trò xiết sao? Hắn đến lục phiến môn tra hồ sơ thời điểm nhưng tại bên trong nhìn thấy không ít loại hình này án lệ, xem ra chính là mặc kệ ở thế giới nào cái đồ chơi này đều có thể lẫn vào mở. Quái thuật tại tu hành giới xem như thần bí nhất một loại tiên pháp, trừ phi đến từ gia học bên thâm, truyền thừa đã lâu thế lực, nếu không, người bình thường rất ít có thể tìm hiểu được cái đồ chơi này. Ta không tin. Lộ Khuê trả lời ngược lại là vượt quá Bạch Vong Đông dự kiến, hắn còn tưởng rằng tên cờ này sẽ trực tiếp tin đâu. Nếu như lúc đó ta có thể trực tiếp tin liền tốt. Lộ Khuê ngữ khí trầm trọng nói lúc đó ân công vì ta tính một quẻ đằng sau, liên tục khuyên can ta trong vòng 3 ngày không nên rời đi quỷ thị, nhưng ta không có đem lời này coi thành chuyện gì to tát, thế là ân công liền đưa cho ta một khối ngọc bội, để cho ta đem nó đeo lên, ta lúc đó cảm thấy có thể được không một khối ngọc bội cũng coi là kiện chuyện tốt, thế là liền nghe hắn, tùy thân mang theo. Đằng sau, ta rời đi quỷ thị đi tìm cựu gia trả thù, kết quả, nộ nhập bấy giờ thật chính là đến cựu tử nhất sinh tình trạng, cũng chính là tại ta sắp chết thời khắc, ân công tặng cho ta khối ngọc bội kia có tác dụng, này mới khiến ta kiếm về nửa cái mạng. Lộ Khuê cười khổ một tiếng. Ngươi nói, đây có phải hay không là ân cứu mạng?
Cái gì ngọc bội, có thể cứu ngươi nửa cái mạng?
Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, mở miệng hỏi.
Đó chính là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn thủy linh ngọc. Thủy linh ngọc thứ này chính là nát đường cái đồ chơi, chứ có thể tị hỏa bên ngoài, không có nửa điểm tác dụng. Nếu như nói, thứ này có thể cứu mạng lời nói, như vậy nói cách khác.
Bạch Vong Đông trong đầu linh quang lóe lên, hai con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Lộ Khuê trên mặt trên tay buộc chặt lấy băng vải.
Không sai.
Phát giác được ánh mắt của hắn, Lộ Khuê cười khổ giơ bàn tay lên xoa mặt mình.
Liên hoàng ngập trời, mệnh bảo vệ, cái này một thân da thịt, tất cả đều hủy.
Một khối bình thường nhất bất quá thủy linh ngọc, lại bảo vệ một người một cái mạng, tốt mơ hồ cố sự.
Có thể như vậy tinh chuẩn dự đoán được lựa khó, Bách Lý Mục quái thuật thế mà thật sự có như vậy cao.
Dân gian giấu cao nhân, cổ nhân thật không lừa ta ở đây thật là kiện.
Quá thú vị sự tình.
Bạch Vong Đông nhếch miệng lên, từ trên ghế đứng lên, đưa tay vô vô Lộ Khuê bả vai, cảm ơn ngươi cố sự, nói được thì làm được, cái này bảy mảnh kim diệp, ta cho hắn miễn đi một mảnh.
Vậy ngươi bây giờ còn muốn đi tìm ân công sao?
Lộ Khuê cao giọng hỏi.
Đương nhiên.
Bạch Vong Đông xoay người khoát tay hướng phía hí viên bên ngoài đi đến.
Đêm nay không gặp được hắn, ta ngủ không yên.
A, ngươi cũng không muốn thấy ta mất ngủ đúng không?
Thanh âm trong sáng, quỷ khí bao phủ.
Bạch Vong Đông thân ảnh cứ như vậy biến mất tại quỷ thị, hướng phía chính hắn trong đầu phân tích ra được vị trí kia tiến đến.
Bảy mảnh kim diệp, còn có 6 mảnh.
Hy vọng Bách Lý Mục trong tay có lưu đầy đủ mua mạng hắn tiền, bằng không.
A, thật vất vả mới tìm được như thế một bản cuốn sách chuyển tới.
Xé, rất đáng tiếc.
Chương 42, đây rốt cuộc là ai đi rồi?
1, chương 42, đây rốt cuộc là ai đi rồi?
1, Bách Lý Mục hiện nay người ở chỗ nào đâu?
Này, ta cũng không biết.
Bạch Vong Đông giẫm lên bóng đêm nhảy nhảy nhót nhót đi tại trên đường cái, bên cạnh là càng phát ra tiêu điều dân cư hẻm nhỏ.
Mặc dù không biết người này cụ thể ở nơi nào, nhưng chỉ xem kịch trong vườn đám kia tình báo thương người bán hàng rong lời nói, có thể từ những cái kia Bạch Vong Đông cảm thấy có thể tin trong tình báo tìm tới một cái điểm giống nhau.
Thành Đông.
Cái từ này tại đám kia lít nha lít nhít, bất luận thật giả tình báo ở trong xuất hiện tần suất số lần cao nhất.
Thành Đông quán rượu, Thành Đông thanh lâu, Nam Sơn hẻm là Thành Đông một con đường ngõ hẻm, Phúc Vận khách sạn cũng là mở tại Thành Đông phương hướng một nhà phổ thông khách sạn. Về phần Thanh Vân tiêu cục, cái này ở kinh thành cũng là có tên tuổi đại tiêu cục, Bạch Vong Đông nhớ kỹ, nó hẳn là tại thành Tây, bất quá dựa theo nói ra cái tin này người bán hàng rong nguyên thoại, Bách Lý Mục chỉ là cùng nhà này tiêu cục tổng tiêu đầu có chút giao tình, nếu rằng này, vậy liền không thể làm.
Tham khảo điều kiện, chỉ có thể là đến cuối cùng Bạch Vong Đông thật tìm không thấy Bách Lý Mục đằng sau, mới có thể làm hậu bị điều kiện đến nhà bái phòng.
Bất quá, Bạch Vong Đông không cảm thấy sẽ ở thành Đông tìm không thấy Bách Lý Mục là được.
Dựa theo những cái kia người bán hàng rong lời nói tới nói, người này xa giao, sinh hoạt, giải trí đều tại mảnh khu vực này. Như vậy mảnh khu vực này chính là hắn cho mình trong lòng xác định một khối lãnh địa, nếu như không có cái gì khác đặc biệt nhân tố tồn tại, hắn dưới tình huống bình thường đều sẽ lưu lại nơi này.
Đương nhiên, Thành Đông rất lớn, lớn đến Bạch Vong Đông chính là tìm tới một đêm đều không nhất định có thể tìm tới Bách Lý Mục một sợi tóc.
Nhưng là, không có quan hệ. Chỉ cần đem những cái kia các người bán hàng rong nói những cái này cứ điểm tại Thành Đông khu vực trên độ dùng liên tuyến liên tiếp hình thành bế hoàn, sau đó lại đem không phù hợp Bách Lý Mục hoạt động logic cùng sinh hoạt cấp bậc khu vực tại cái này khép kín trong khu vực cho bài trừ rơi, cuối cùng còn lại trong khu vực có 80 khả năng có thể tìm được Bách Lý Mục chỗ ở hử, như thế hao tâm tổn trí phí sức đi tìm một người, đây không phải là yêu thâm trầm, chính là hận đến đau răng.
Về phần Bạch Vong Đông lời nói, ai, là thuộc về là hai cái đều có một đâu đâu đi.
Tìm nha tìm nha tìm bằng hữu, tìm tới một tốt bằng hữu, tính cái lê nha.
Ân,
có tin tức.
Nhanh như vậy.
Bạch Vong Đông dừng lại nhảy nhảy nhót nhót bước chân, linh mục ở trong hiện lên một tia gợn sóng. Hắn nguyên bản thật định tìm một đêm, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền có quỷ hồn gặp được Bách Lý Mục hướng đi. Đây thật là ấn chứng câu nói kia, người thiện lương coi như chỉ là ở trên đường đi tới đều có thể đụng phải vận khí tốt, thiện hữu thiện báo, đại khái chính là cái đạo lý này đi.
Tin tức là Tử Triệu bên kia truyền về, nhà cung cấp là một cái bị trượng phu bạo lực gia đình vừa mới chết không có mấy ngày nữa quỷ hồn, nàng nói cho Tử Triệu, ngay tại trước đây không lâu gặp được Bách Lý Mục thân ảnh hướng phía thành Đông nhanh tới gần ngoài thành địa phương đi tới, nàng còn nói cho Tử Triệu, cái kia một mảnh đường phố gọi là Lạc Trần Hạng, mặc dù không tính là xóm nghèo, nhưng cũng không phải cái gì nhà giàu sang đợi địa phương, Bách Lý Mục qua bên kia cũng không phải lần.
Một lần hai cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng phía bên kia chạy lên một lần, dần ra nàng cũng liền đối với Bách Lý Mục vị này tuổi trẻ xem bói tiên sinh có chỗ nhìn quen mắt.
Nếu mục tiêu đã tìm tới, như vậy chuyện kế tiếp liền rất đơn giản,
đi tìm hắn, sau đó mời hắn đi xem cầu, nhìn hoa, nhìn sông lớn.
A, trước khi đi còn có thể chuẩn bị cho hắn điểm quà lưu niệm.
Lạc Trần Hạng, nơi này chính là một chỗ bình thường dân cư đường phố, bởi vì khoảng cách trong kinh thành vị trí tương đối xa xôi, cho nên giá phòng nơi này đương nhiên sẽ không rất cao, mà lại ở chỗ này người mặc dù không tính là dân nghèo, nhưng đại đa số cũng đều là chút người cơ khổ.
Giáng trần, rơi xuống bùi đất ở trong, thì như thế nào không phải một thân vết bẩn, tại trong vũng bùn lăn lộn đâu.
Bạch Vong Đông lúc đến nơi này, bởi vì tiêu cấm nhanh đến nguyên nhân, bên này đã không thừa nổi bao nhiêu người, Bạch Vong Đông ngồi tại một chỗ quầy điểm tâm trên ghế dài, nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia, đem mang tới quả lưu niệm đặt ở trên mặt đất, sau đó có chút hăng hái nhìn về phía bên kia.
Nói thật, từ khi biết Bách Lý Mục đằng sau, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Mục chật vật như vậy dáng vẻ.
Hắn đứng tại một chỗ trước cửa tiểu viện, do dự không dám tới gần, mà cửa viện mở rộng, hắn lại chỉ dám đem một cái bao đem thả đến ngưỡng cửa mặt, đối với cửa đầu kia nữ hài nói gì đó.
Nữ hài rất không khách khí đem cái kia bao khỏa ném ra ngoài, một câu không nói, liền muốn đóng lại cửa viện. Nhưng không biết có phải hay không là nhìn thấy Bách Lý Mục cái kia túi đầu bộ dáng lên lòng chắc ẩn, nàng dừng lại trong tay động tác, thầm thì nói ra, về sau đừng lại tới, nơi này không có người sẽ hoan nghênh ngươi. Ta biết. Bách Lý Mục lẩm bẩm nói. Nhưng những vật này, ngươi muốn thu lại, các ngươi nhất định sẽ cần. Chúng ta sẽ không cần đồ vật của ngươi. Nữ hài cắn môi một cái, mặc dù khả năng bởi vì ngày bình thường lao động quan hệ, làn da của nàng có chút thô ráp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được khuôn mặt đó tuân thiếu. Bách Lý công tử, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng là thật có lỗi, ngươi thật không cần trở lại, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Đem đồ vật nhận lấy. Bách Lý Mục tựa như là không nghe thấy lời của cô gái một dạng, tiếp tục nói, hắn bộ dạng này, cố chấp rất, thấy Bạch Vong Đông nhịn không được nhíu mày, cái này có thể không hề giống là cái kia tại trong quỷ thị lăn lộn, luôn là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng thương nhân tình báo, hiện tại Bách Lý Mục thật rất như là một con chó. Đừng hiểu lầm, Bạch Vong Đông không có bất kỳ cái gì nhục mạ Bách Lý Mục ý tứ, đây chỉ là một đơn thuần ví von. Không riêng gì giống con chó, còn giống như là một cái ngày mưa to bị đánh ở ngực chó rơi xuống nước. Ngươi vốn là như vậy, nữ hải đại mi hung hăng nhăn lại, từ trên cửa nắm tay buông ra, xiên bên trên eo. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ bắt nạt nhất, cho nên mỗi một lần đều tới tìm ta, ngươi vì cái gì không đi tìm bên kia ở cắt mãi mãi à? Ta không dám. Bách Lý Mục bỏ qua một bên mặt, ngượng ngùng nói ra. Ngươi ngược lại là thành thật, nữ hải bị hắn cho tức giận cười. Vậy lần sau ngươi nếu là còn dám đến, ta liền dùng cây chổi cho ngươi đánh đi ra. Đừng làm sao, ngươi thật đúng là lại muốn đến a. Nữ hải biểu lộ vừa thu lại, nghiêm túc nhìn xem hắn. Coi như ta cầu ngươi, Bách Lý công tử, ngươi đừng có lại tới, ngươi đến một lần, chúng ta cũng sẽ không vui vẻ. Nghe lời này, Bách Lý Mục trầm mặc một lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Đồ vật, ngươi nhận lấy. Tốt, ta nhận lấy, nữ hải gật đầu. Nhưng sẽ không có người muốn, đợi đến có một ngày ngươi hối hận, lại tới nơi này tìm chúng ta cam đoan, nguyên số hoàn trả. Nói xong câu đó, nữ hải trực tiếp đem cửa hạng bên trên bao khóa cầm lên, dùng sức đóng lại cửa viện, kết thúc trận này đối thoại, hướng phía giữa sân quay người mà đi. Bách Lý Mục cười khổ một tiếng, quay người cũng muốn rời đi, nhưng quay người lại, hắn liền gặp được cái kia ngồi tại quầy điểm tâm trên ghế dài cười cùng hắn phất tay chào hỏi Bạch Vong Đông. Trong nháy mắt, trên người hắn khí thế đột biến. Bạch Vong Đông chỉ cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ từ Bách Lý Mục trên thân tuôn ra, Bách Lý Mục ánh mắt đống nhiên biến hóa, một cỗ lăng lệ ngoan tuyệt ánh mắt hướng phía hắn bên này bắn ra mà đến. Huyền cảnh nhất trong trời, linh lực dồi dào lại thuần khiết. Chân nhân bất lộ tướng a, cái này tiểu thần côn thế mà còn là cái linh lực phá huyền cảnh chính thống người tu hành, mà lại, ngay tại linh lực tuôn ra một sát na, Bạch Vong Đông mẫn duệ đã nhận ra trên người hắn cái kia cỗ lóe lên một cái rồi biến mất như thế. Người này còn không phải chủ tu linh lực, có thực lực như vậy, chắc không được có thể tại quỷ thị bên trong trà trộn 2 năm còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 42, đây rốt cuộc là ai điên rồi? 2, chương 42, đây rốt cuộc là ai điên rồi? 2, suýt, Bạch Vong Đông ngón tay dừng lại tại trước môi, nhếch miệng lên. Đã đều đến ngủ điểm, đánh thức những người khác không tốt, đem linh lực tu đi. Nghe nói như thế, Bách Lý Mục ánh mắt ngưng kết một cái trước mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì mở dạng, con mắt hướng về phương hướng phía sau di động hơi hảo, hắn buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm hai tay, linh lực khoảnh khắc tản đi. Sau đó nhanh chân hướng phía bên này đi tới, trên mặt đã một lần nữa dẫn tới dáng tươi cười. Ừ, đây không phải Bạch Lao bản sao? Làm sao? Đây là muốn nghe chuyện xưa, cho nên mới tìm nhỏ. Nhưng ngài cũng nhìn được, nhỏ hôm nay có ra sự, liền không có ý định khai trương. Trở mặt trở nên thật là nhanh. Bạch Vong Đông nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ngươi nói ngươi tại xử lý ra sự. Làm sao? Vừa rồi vị cô nương kia thế nhưng là người nhà của ngươi. Không thể giả được. Bách Lý Mục ngồi ở Bạch Vong Đông đối diện, vừa cười vừa nói. Ta không tin. Bạch Vong Đông lắc đầu. Ta ngược lại thật ra nhìn hai người các ngươi giống cựu nhân. Xá muội chỉ là ngày bình thường ưa thích cùng ta hồ nháo, để Bạch lão bản chê cười. Bách Lý Mục mặc dù tại cùng Bạch Vong Đông trêu chọc, nhưng này đấy mắt cảnh giác lại là rõ ràng rất. Cảm nhận được cái này cảnh giác đến hắn tổ tông 18 đời ánh mắt, Bạch Vong Đông không có nửa điểm để ý, hắn từ dưới đất đem cái kia bị bao lại quà lưu niệm cho cầm lên, đặt ở trên mặt bàn, ngươi nói xá muội liền xá muội đi, đúng rồi, đây là mang cho ngươi lễ vật. Cái này chẳng phải khách khí sao? Hai ta quan hệ thế nào, tới thì tới, còn mang lễ vật làm gì? Bách Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười. Để cho ta nhìn xem, Bạch lão bản lớn như vậy người làm ăn cũng không thể móc đi. Bách Lý Mục đem cái kia bao khỏa mở ra, khi thấy trong bao đồ vật lúc, nụ cười của hắn lập tức liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Bạch lão bản, có phải hay không cầm nhầm a? Không có cầm nhầm a. Bạch Vong Đông đem cái kia không có dỡ sạch bao khỏa cho một thanh kéo ra, một viên đấm máu đầu người liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây là một người nam nhân, nhìn hơn 30 tuổi, chết thật không nhắm mắt. Dù sao, hắn trước khi chết nghe được lý do rất không hợp thói thường, có ai sẽ vì còn vì hồn nhân tình động sát thủ đâu. Nam nhân này gọi Ôn Trạch Minh, thật là dễ nghe một cái tên. Đáng tiếc chính là ưa thích làm bạo lực gia đình một bộ này, bởi vì cùng hắn thê tử thành hôn 10 năm, không có một con, cho nên thiên thiên đều đem khí rơi tại vợ hắn trên thân, liền nghĩ nếu như đem hắn hiện tại vị này cưới hỏi đàng hoàng vợ cả đánh chết, có thể đón hắn ngoại trạch vị kia tiểu tức phụ vào nhà. Chậc chậc, đáng tiếc, hẳn là lại có tầm vài ngày liền có thể thoại nguyện tới. Bạch Vong Đông nói xong vô vô Ôn Trạch Minh đầu. Người này Bách Lý Mục có chút ấn tượng, hắn mỗi lần đến Lạc Trần Hạ bên này gặp thời hậu tổng sẽ đi ngang qua cửa nhà hắn, cũng coi là cái quen mặt, như vậy ác nhân, tất nhiên là phải giết, Bạch Bách hộ làm tốt. Ta giết hắn cũng không phải bởi vì hắn làm ác. Bạch Vong Đông lấy tay khăn sát máu trên tay mình, cười nhạo nói đạo. Ta chán ghét cha nam, đặc biệt chán ghét loại kia, lại thêm ta hôm nay tâm tình không phải rất tốt, cho nên muốn tìm phương thức tiết cho hà giận, lúc này mới đem đầu hắn đem xuống, nào có nhiều như vậy đại nghĩa lẫm nhiên nguyên nhân. Dạng này A Bách Lý Mục Giới cười nói, Bạch đại nhân cũng là người có tính tình, cũng không biết lớn như vậy thật xa tới tìm ta là vì cái gì đâu. Ngươi thiếu tiền của ta, vốn là 7 mảnh kim diệp, Lộ Khuê cho ngươi trả một mảnh, bây giờ còn có 6 mảnh, ngươi có thể lấy ra được tới sao? Nợ tiền? Thứ độ gì? Bách Lý Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Còn 7 mảnh chờ chút. 7 mảnh kim diệp. Khi từ mấu chốt này đi ra trong mấy mắt, Bách Lý Mục ký ức rốt cục vừa tỉnh lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, liên quan tới 7 mảnh kim diệp việc này đúng là từng có dạng này một đoạn chuyện xưa. Ngay tại trước đó không lâu, Bạch Vong Đông hướng hắn hỏi thăm La Vĩnh Thịnh sự tình lúc, đưa cho hắn 7 mảnh kim diệp, trước khi đi, người này có vẻ như nói một câu nói như vậy: "Lần sau đừng lại đem tin tức của ta tùy tiện bán cho những người khác, nếu không, ta thật sợ sệt cái kia 7 mảnh kim diệp sẽ trở thành người mua mệnh tiền." Thế, xem bộ dáng là nghĩ tới. Bạch Vong Đông nghiêng trần, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ. "La Tam lệnh treo giải thưởng bên trên chân dung là ngươi cho đi, toàn bộ quỷ thị, cũng liền ngươi có thể vẽ chuẩn như vậy, bất quá ngươi việc này làm hai bên không tử tế, không có đem ta Cẩm Y Liễu vệ thân phận nói cho hắn biết, để hắn chủ động lại gần muốn chết. Người kia chết, ta chôn. Tuyết Mai cũng là chôn. Tốt một cái sắp thôi." Bạch Lý Mục khỏe miệng co quắp hai lần, hắn xem như phát hiện, Bạch Vong Đông giết người xưa nay không qua đêm, chỉ cần có suy nghĩ, cái kia lực chấp hành mạnh có chút dò người. "Vậy ngươi bây giờ muốn giết ta?" Vốn là nghĩ như vậy, bằng không hắn buổi tối hôm nay sẽ một mực nhớ việc này, lật qua lật lại ngủ không được, nhưng là đi. "Ta thay đổi chủ ý." Bạch Vong Đông đứng dậy, thật to duỗi lưng một cái. "Cảm tạ ngươi sáng muộn đi, nàng để cho ta tâm tình tốt không ít, cho nên, cho ngươi mấy ngày kiếm tiền, 6 mảnh kim diệp, một mảnh không thể thiếu, ta mấy ngày nữa đi ngươi bên kia cầm." "Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng." Nghe được dính đến nữ hài kia, Bách Lý Mục lông mày bỗng nhiên nhăn lại, cao giọng hỏi: "Cho ăn? Ngươi thanh âm lớn như vậy làm gì, nhao nhao đến lô thai ta?" Bạch Vong Đông bị giật nảy mình, hán thụ nhất không được loại này nhất kinh nhất sạ. "Yên tâm, ta đối với ngươi cái kia xá muội không có nửa điểm hứng thú, chỉ là nhìn thấy ngươi bị nàng mắng không nói lại dáng vẻ có chút ít hưng phấn, cho nên ta vui vẻ, ngươi không sao, chỉ đơn giản như vậy, đi, chớ ồn ào." Bạch Vong Đông chỉ là đơn thuần đã nhận ra nữ hài kia thể nội không có nửa điểm linh lực, là một cái thế nhân trong miệng chính cống phạm nhân, mà Bách Lý Mục là cái huyền cảnh nhất trọng linh lực tu hành thiên tài. Có lẽ giữa hai người này có cái gì cố sự, để hai người này thành bây giờ quan hệ. Nhưng cái này không trọng yếu. Sinh linh chính là sinh linh, người tu hành là sinh linh, phàm nhân cũng là. Dùng cái gì giúp ta thành tiên, vinh quang vô biên loại này bị điên bình thường lý do để cho mình yên tâm thoải mái, thế giới như vậy sẽ chỉ làm Bạch Vong Đông cảm thấy chán ghét. May mà, trong một đêm này, để hắn gặp được hai loại hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Chật chật. La Tam cũng tốt, Bách Lý Mục cũng tốt, Bạch Vong Đông không biết loại nào mới là tu hành giới chủ lưu tư tưởng, nhưng hắn có thể xác định, hắn chán ghét người trước, 10 phần chán ghét. Hắn đối với thế giới có vẻ như lại hiểu mấy phần. Dạng này là đủ rồi, trở về ngủ ngon giấc, sau đó lại làm mới tinh một ngày. Chờ chút. Nhưng lại tại lúc này, Bách Lý Mục thanh âm tại phía sau hắn rõ ràng vang lên. "Ta cho ngươi tính một quẻ." "Ân." "Ngươi mấy ngày nay có thể sẽ có họa sát thân." "Ân." "Sẽ cửu tử nhất sinh." "Ân." Bạch Vong Đông quay người lại nhìn về phía hắn, ánh mắt kia là Bách Lý Mục nói không ra một loại quái dị, nhưng hắn hay là kiên trì mở miệng nói ra, về phần phương pháp phá giải ý miệng. Bạch Vong Đông ánh mắt sáng rực, liền tranh thủ Bách Lý Mục sau đó phải thốt ra lời nói cho ngăn lại. "Không cho phép ảnh hưởng ta trò chơi thể nghiệm." "Ma Đức, tới lâu như vậy, rốt cục muốn tới một đợt lớn sao?" Trong mắt của hắn quang mang sáng tỏ, cả người có chút kích động. Làm một màn này, buổi tối hôm nay chẳng phải là lại phải hưng phấn ngủ không được. Nhìn xem hắn cái này dần dần hưng phấn lên biểu lộ, Bách Lý Mục há hốc mồm, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Hắn nói không sai mới đúng chứ? Vì sao người này bộ dáng bây giờ liền cùng những cái kia chúng phúc quái người một dạng đâu? Thế, đây rốt cuộc là ai điên rồi? Chương 43, đám người, 1, chương 43, đám người, 1, hôm nay cả đêm phát sinh rất nhiều chuyện. Trong tiểu viện, Bạch Vong Đông mặc vải xám tạp dề đem một cái tự chế làm bằng gỗ giá vẽ đem thả tại hoa lê cây bên cạnh, hắn đứng đang vẽ đỡ trước, một người hướng phía bên cạnh vô tự mộ bia nói một mình. "La Hầu hay là hoài nghi ta thân phận, hắn để Dạ Lưu Xương đến sò xét ta, ta tự tin, nàng sẽ không phát hiện vấn đề gì, nhưng dù vậy, cũng không có cách nào hoàn toàn bỏ đi La Hầu hoài nghi. Dạng này thăm dò tương lai vẫn sẽ có." Hắn dẫn theo từng thùng màu sắc khác nhau thuốc màu đặt ở bên chân, nhìn xem trên bàn vẽ trải rộng ra trắng đoan giấy tuyên, hắn cầm bút vẽ quăng hai lần để ở một bên. Những vật này đều là hắn tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm đặc biệt nghiên cứu làm ra, là hắn tại tu hành giới tìm thật lâu, dùng các loại linh vật dựa vào cảm giác từng chút kiếm ra tới phối phương, vì thế hao tốn hắn không ít thời gian. Chớ xem thường những này thuốc màu cũng chỉ là như thế một thùng nhỏ số lượng, liền ánh sáng mua sắm những này thuốc màu nguyên vật liệu, Bạch Vong Đông liền xài trọn vẹn 3 mảnh kim diệp, cũng đã gần bù đắp được Bách Lý Mục nửa cái mạng. Ánh mắt tại một thùng này, một thùng thuốc màu bên trên nhẹ nhàng đảo qua, Bạch Vong Đông nhấc lên màu đen thùng kia thuốc màu, sau đó đưa nó trực tiếp giơ lên, một thanh rọi ra, màu đen thuốc màu trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bàn vẽ. Bạch Vong Đông đem thùng buông xuống, từ một bên cầm lên dao cạo, tại màu đen bên trên từng điểm thổi mạnh. "La Tam người này ta không phải rất ưa thích, hắn tựa như là tu hành giới một cái cực đoan ảnh thu nhỏ, thế giới này giống hắn người như vậy không nhiều, nhưng là cũng không ít. Nói thật, ta đến bây giờ đều có chút không quá lý giải người tu hành trong mắt thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Điển đã nói, hành đạo giả đều là điên, gần tiên đạo người xa nhân đạo. Như ý tứ của những lời này nói đúng là lại biến thành La Tam cái dạng kia, nói thật, ta có chút không quá vui lòng." Đem dao cạo buông xuống, Bạch Vong Đông ánh mắt đánh giá bản vẽ, trực tiếp đem bàn tay tiến vào thuốc màu thùng, tay phải bị màu trắng thuốc màu dính đầy, hắn dương năm ngón tay, sau đó đưa tay đặt ở trên giấy vẽ nhẹ nhàng vừa đi vừa về ma sát, bàn tay tại tờ giấy màu đen bên trên không ngừng mà di động, đem màu trắng thuốc màu lưu tại phía trên. Bạch Vong Đông ánh mắt mê ly, liền bàn tay ma sát giấy vẽ thanh âm tiếp tục từ tốn nói: Bách Lý Mục sự tình thật là một cái kinh hỉ, một buổi tối có thể làm cho ta gặp được người tu hành khác biệt hai mặt thật là có chút hí kịch tính, thật, nắm phúc của hắn, cũng nắm vị kia xá muội phúc, giống như tạm thời với cái thế giới này cũng không cần như vậy thất vọng, chuyện tốt. À, đúng rồi, tên kia lại còn nói ta trong khoảng thời gian này có họa sát thân, hay là cựu tử nhất sinh loại kia, cuốn sách chuyện biến phó bản tiến vào nhắc nhở khí, Bách Lý Mục hàm kim lượng giống như càng ngày càng cao. Thả tay xuống, cầm lấy bút vẽ, Bạch Vong Đông bắt đầu hắn phát họa. Hắn một tay nâng bảng pha màu, một tay cầm bút vẽ trên giấy vẽ nhẹ nhàng vẽ phát thảo lấy, ánh mắt của hắn theo ngòi bút từng điểm đọc lên, trong đầu hình ảnh dần dần từng điểm rõ ràng bắn ra đang vẽ trên giấy, một bên vẽ, hắn một bên tiếp tục nói một mình. Cái thứ ba quỷ linh cũng sắp lấy ra, chỉ cần chờ đem lần này đưa tới linh tinh ăn hết, vậy liền khoảng cách ngừng tụ ra nó đến không xa, vậy còn dư lại 97 chỉ quỷ linh bên trong thắp sáng cái nào sẽ khá tốt đâu. Điểm này ngược lại là cần suy nghĩ thật kỹ, dù sao tuyển hạng nhiều lắm, cái nào phù hợp hiện tại giai đoạn thật cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Xa xa thanh tại an tĩnh đấy trong tiểu viện lộ ra là như vậy rõ ràng, tại Bạch Vong Đông không nói lời nào thời điểm, bút vẽ này ma sát trang giấy thanh âm chính là viện này ở trong duy nhất nhạc dạo chính. Bạch Vong Đông ánh mắt rất nghiêm túc bắn ra đang vẽ trên giấy, tại dưới ngòi bút của hắn, chân dung dần dần rõ ràng. Hắn không có rất hệ thống học qua vẽ tranh, chỉ là tại lúc nhỏ, đi theo mụ mụ tại nàng phòng vẽ tranh ở trong đợi qua một đoạn thời gian, nhắc tới cũng rất kỳ quái, mỗi khi hắn có cái gì sự tình phiền lòng thời điểm, hoặc là gặp được vấn đề nan giải gì thời điểm, chỉ cần nắm chặt bút vẽ, đều sẽ ổn định lại tâm thần, cho nên vẽ tranh cũng đã thành hắn dùng để tĩnh tâm một loại phương pháp, cùng hắn cái này không thuần túy mục đích so ra, hắn mụ mụ vẽ tranh dáng vẻ liền lộ ra thuần túy rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ đều có thể nhớ kỹ mụ mụ vẽ tranh lúc dáng vẻ, từ cái kia mỗi một bút sắc thái bên trong, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được phát ra từ nội tâm yêu quý, đó là hắn mãi mãi cũng không có cách nào làm được. Cho nên, đối với Bạch Vong Đông mà nói, vẽ tranh cũng chỉ là vẽ tranh. Có lẽ là một loại tĩnh tâm phương thức, có lẽ là một loại nhàm chán lúc giết thời gian giải trí, có lẽ cũng sẽ là một loại nỗi lòng biểu đạt. Chỉ đang vẽ làm ở trong, hắn có thể đem tâm tình của mình cho hoàn toàn gọn tại trên giấy. Cũng tỉ như bây giờ, cầm bút, Bạch Vong Đông lui ra phía sau hai bước, hắn híp mắt nhìn xem trước mặt tấm này thành hình hoa tác, khóe miệng có chút khơi gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Thật hỗn loạn a, một mặt hắc mặc một mặt trắng, nửa là điên dại nửa là tiên. Chậc chậc, tràn đầy kinh nghi. Đến tột cùng ai là điên? Lần này Thái Bình Kinh tại Thuận Đức phủ xuất thế sự tình, không biết các vị thấy thế nào. Kinh thành gian nào đó phòng ở trong, tám đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại trước bàn, một người trong đó nhàn nhạt mở miệng nói ra: Chuyện này tại Thuận Đức phủ đều lưu truyền đã bao nhiêu năm, có thể cho tới bây giờ cũng không có một lần là thật xuất thế, muốn ta nói, lần này tin tức cũng chưa chắc làm thật. Lần này không giống với lên tiếng trước người kia nhàn nhạt đáp lại nói, có người gặp được Thái Bình Thiên Lôi dấu vết lưu lại, cùng trong điện tịch ghi chép không hay, lần này xuất thế khả năng phi thường cao. Vết tích có thể là người vì chế tạo. Cái kia ý nghĩa ở đâu? Thấy không rõ lắm nên lại quan sát một đoạn thời gian. Cái kia nếu là việc này làm thật, chẳng phải là sẽ lầm đoạt bảo thời cơ. Cái này mấy người cãi lộn, cuối cùng vẫn là có người nhìn về hướng ngồi tại dưới tay vị kia trầm mặc ít nói thân ảnh. La Chấn phủ sứ thấy thế nào? Không sai, ngồi ở chỗ đó người chính là La Hầu, hiện tại tụ tập tại gian phòng kia ở trong ngồi vây quanh lấy 8 người, chính là toàn bộ cẩm y hệ vệ thân phận tôn sùng nhất 8 người. Một vị chỉ huy sứ, hai vị chỉ huy đồng chi, ba vị chỉ huy thiêm sự, hai vị chấn phủ sứ đều ở đây chỗ. Nghe được cẩm y hệ vệ đương nhiệm chỉ huy sứ Triệu Hy điểm danh, La Hầu độc nhãn chớp lên, nhàn nhạt mở miệng, Thái Bình Kinh, nhất định phải nắm bắt tới tay, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ánh mắt của hắn khắp nơi nơi trốn có trên thân người từng cái đảo qua, các vị chớ có quên, thánh thượng tại sao phải đối với Văn Hiến Đại Thành cảm thấy bất mãn ý, cũng là bởi vì trong đó chỗ bao hàm tiên pháp số lượng không đủ, không cách nào dính đến các thức các loại tiên pháp. Ta có thể nói cho các vị, lần này biên soạn không có khả năng bởi vì một lần thất bại mà dừng lại, thánh thượng đã lấy tay khâm điểm đạo diễn đại sư đến phụ trách việc này, lần này, biên soạn sự tình nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, không chỉ là Thái Bình Kinh, thiên hạ tiên pháp, cẩm ý liề vệ đều muốn nghĩ biện pháp chiếm được. Chư vị, có thể hiểu. Hắn vừa ra, mọi người tại chỗ trong nháy mắt trầm mặt lại. Chương 43, đám người 2, chương 43, đám người 2, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng bọn hắn trong những người này trừ Nam Chấn phủ Ti Chấn phủ sứ Kỷ Cương bên ngoài vẫn cảm giác được cùng La Hầu ở giữa chiến lệnh, nhất là đương nhiệm Cẩm Y Liễu vệ huy sứ Triệu Hy, hắn mặc dù trên danh nghĩa trưởng quản lấy toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ, nhưng trên thực tế, Bắc Chấn phủ Ti sẽ chỉ nghe theo La Hầu một người điều lệnh, đương kim thánh thượng cũng chỉ sẽ thỉnh thoảng gọi La Hầu cùng Kỷ Cương tiến cung tra hỏi. Hắn cái này chỉ huy sứ ngược lại tựa như là cái bài trí một dạng, hắn còn như vậy, chớ đừng nói chi là mấy cái kia Cẩm Y Liễu vệ đồng chi cùng thiêm sự. Triều đình chính là như vậy, muốn xem một người quyền thế như thế nào thấy không đơn giản chỉ là quan chức phẩm giai, càng nhiều còn có thiên tử thánh quyến, mà La Hầu cùng Kỷ Cương chính là cả triều đường thánh quyến xếp tại hàng đầu hai người. Triệu Hy thậm chí có thể đoán được, đợi đến tương lai hắn thoái vị thời điểm, chính là hai người này một trong tới đón hắn chỉ huy sứ vị trí. Tha rằng tin là có, không thể tin là không, La đại nhân nói hay lắm. Ngay tại trong gian phòng an tĩnh sau một lát, một cái có chút trầm muộn thanh âm phá vỡ phần này an tĩnh, người nói chuyện ngồi tại La Hầu đối diện, hắn trên má phải mang theo một đạo nhàn nhạt vết sẹo, trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem La Hầu. nếu là kinh thành sự tình, không biết La đại nhân trong lòng có thể có viễn điều thuận đức phủ nhân tuyển.
Đã có.
Người nào?
Bắc trấn phủ tìm hộ, Bạch Vong Đông.
La Hầu mặt không đổi sắc nói ra cái tên này, Kỷ Cương sắc mặt hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói, Thái Bình Kinh thế nhưng là năm đó nhất lưu tiên môn Thái Bình đạo tiên pháp, nếu là lần này thật hiện thế chỉ sợ sẽ có không ít tiên môn chú ý tới, một cái bách hộ, coi là thật đáng tin cậy.
Đáng tin cậy?
La Hầu thản nhiên nói. Hắn là cái rất để cho người ta bất lo cấp dưới. Nói ra lời này thời điểm, La Hầu luôn cảm giác mình có chút trái lương tâm, nhưng không có cách nào, Bạch Vong Đông là hắn trước kia liền tuyển định người, chuyện này chỉ có thể hắn đi. Nếu dạng này, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Kỷ Cương nhìn thấy La Hầu thái độ kiên định, lập tức thu hồi trên mặt kinh ngạc. Nam trấn phủ ti sẽ làm tốt lần này thuận đức phủ chi hành đi chép. Nói ngắn gọn, chính là muốn nhìn Bạch Vong Đông có hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mượn nhiệm vụ chi tiện vì chính mình từ đó kiếm lời. La Hầu gật gật đầu, sau đó thì cái gì cũng không có lại nói. Hội nghị vẫn còn tiếp tục, trong phòng tiếng thảo luận vẫn luôn không có dừng lại. Thật lâu, đợi đến hội nghị thực sự kết thúc đằng sau, tám người liên tiếp rời phòng. La Hầu đi ra tiểu viện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lâm Chiêu Nguyệt ở ngoài cửa chờ lấy hắn. Làm sao xác định Bạch Bách Hộ? Lưu Sương gần nhất không phải cũng nhàn rỗi sao? Loại này ngàn dặm buôn tập nhiệm vụ hẳn là càng thích hợp nàng mới đúng chứ? Lâm Chiêu Nguyệt nhìn xem trong tay hội nghị ghi chép, tò mò hỏi. Nàng cũng không phải nói bởi vì càng thân cận dạ Lưu Sương, cho nên đối với cái quyết nghị này có chỗ bất mãn, chỉ là từ nàng một cái ý sư đối với cẩm y lý vệ từng cái nhân viên tình huống thân thể ghi chép đến xem, dạ Lưu Sương tố chất thân thể muốn so Bạch Vong Đông càng thêm thích hợp loại hình này ngàn dặm buôn tập nhiệm vụ. Dù sao, vô luận là kể từ lúc này linh lực tổng lượng nhìn lại, hay là nguyên bản đục thân dữ liệu nhìn lại, dạ Lưu Sương sức chịu đựng trình độ đều muốn so Bạch Vong Đông mạnh hơn, đây cũng chính là nói, hai người ở trên đi đường, tất nhiên là dạ Lưu Sương càng hơn một bậc. Điều tra Thái Bình Kinh loại nhiệm vụ này, đi đường càng nhanh, vậy lại càng có thể tiết kiệm thời gian, tự nhiên sẽ càng thêm thích hợp một chút. Thái Bình Kinh hiện thế vết tích hiện nay cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cho dù là đi đường chậm một chút cũng không có vấn đề. La Hầu đi tại bên cạnh nàng, lên tiếng giải thích nói, chậm một chút, có lẽ sau khi tới ngược lại có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Vẫn là không đúng. Lâm Chiêu Nguyệt đem ánh mắt mới có thể nghĩ ghi chép bên trên rời, tràn đầy hoài nghi nhìn về phía La Hầu. Luôn cảm thấy ngươi thật giống như che giấu cái gì mấu chốt nguyên nhân, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cảm nhận được nàng cái kia không gì sánh được hừng hực ánh mắt, La Hầu vô ý thức tránh ra bên cạnh mặt, kỳ thật chính là giống để tiểu tử này gần nhất cách ta xa một chút, vừa vận động phải như thế cái nhiệm vụ, dùng để đổi hắn xuất kinh tốt nhất. Ân, vì sao? Hắn chọc tới ngươi. Gây ngược lại là không có, chính là đi. La Hầu nhíu mày, độc nhãn ở trong hiện lên một tia lo nghĩ. Gần nhất hắn xem ta ánh mắt luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Giống như chính là từ đêm đó để dạ Lưu Sương thăm dò một lúc sau, mỗi ngày Bạch Vong Đông đến Bắc trấn phủ ti nha môn trực ban thời điểm, ánh mắt nhìn hắn để hắn cảm thấy đặc biệt không thích hợp. Không phải là cảm thấy mình bị hoài nghi tức giận, cũng không phải nói cảm thấy mình bị phản bội đằng sau lạnh nhạt, Bạch Vong Đông tựa như là không có đem chuyện đêm đó để ở trong lòng một dạng, đối mặt hắn thời điểm bộ dáng không có nửa điểm cải biến, chính là có đôi khi theo dõi hắn ánh mắt có một đầu đầu kỳ quái thôi, không phải ác ý, cũng không phải thiện ý, tựa như là đơn thuần đang nhìn một cái. La Hầu hình dung không đến loại cảm giác này, tóm lại chính là rất không thích hợp là được. Cho nên, cái này đường dài nhiệm vụ chỉ có thể là Bạch Vong Đông đi, tuyệt đối không có khả năng là nhân tuyển thứ hai, để tiểu tử kia xuất kinh tỉnh táo một chút, cũng làm cho hắn thiếu bị cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hai ngày. A, vậy ta ngược lại muốn xem là như thế cái không thích hợp pháp. Lâm Chiêu Nguyệt nghe La Hầu lý do, trên gương mặt xinh đẹp lơ đãng mang tới dáng tươi cười, nàng dư quang thói quen hướng phía bên cạnh nhìn lại, kết quả là đập vào mắt một đạo bóng người quen thuộc, lập tức, nàng đem ánh mắt về chính, nhìn như tùy ý cùng La Hầu nói ra. Kỳ Cương nhìn xem ngươi đây, sớm phát hiện. La Hầu thản nhiên nói, hắn đôi mắt loại vật này cực kỳ mẫn cảm. Để hắn xem đi, đều nhìn nhanh 2 năm, bắt chấn phủ ti xuống dốc đến trên tay của hắn, để hắn đỏ mắt. Coi chừng hắn xuống tay với ngươi. Lâm Chiêu Nguyệt bình tĩnh nói ra, ta biết ngươi không sợ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bị như thế một cái xài lang nhìn chằm chằm, không phải chuyện tốt gì, bằng không liền để tạ âm đi một chuyến, đem người khác đầu cho hái được. Không cần. La Hầu lắc đầu. Dù sao cũng là thiên tử tín thần, hắn bất động ta không động hắn. Bọn hắn những người này, nếu là thật sự muốn xuất thủ, nhất định phải 10 phần chắc chín, nếu không thể lấy thế xét đánh lôi đình đem thế lực của đối phương toàn bộ cầm xuống, như vậy mà đơn giản độc thủ, sẽ chỉ giao ra nhược điểm. Yên lặng theo dõi kỳ biến, mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Huống chi, từ thánh thượng đem bắt chấn phủ ti giao cho hắn chuyện này đến xem, liền biết đến tột cùng là ai thánh quyến càng thêm nồng hậu dày đặt một chút. Hắn không có cái gì thật lo lắng cho. Lui 10. Không bước tới nói, nếu là Kỷ Cương thật dám ở trước mặt hắn nhảy đát, cái kia sát hổ lão hổ này, thế nhưng là thật có thể cắn chết người. Thân ảnh của hai người càng ngày càng xa. Kỷ Cương nhìn xem La Hầu rời đi, cái kia vẻ mặt tươi cười chậm rãi thu hồi, nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân, Kỷ Cương xoay người, nhìn về hướng người tới, dáng tươi cười lại một lần nữa dâng lên. Xem ra ngươi nghĩ thông suốt a. Chỉ huy sứ đại nhân. Chương 44, Thuận Đức phủ chi hành, 1, chương 44, Thuận Đức phủ chi hành, 1, điên đảo hạng, Bạch Vong Đông lại một lần tới nơi này. Khoảng cách cùng ngu phu nhân giao dịch hôm đó đã qua trọn vẹn 3 ngày thời gian, hắn xem chừng tân ước định tốt nhóm này linh tinh hẳn là đã tới sổ, linh tinh thứ này đi không chính thức đường tắt cũng không khá lắm làm, toàn bộ kinh thành chỉ sợ cũng chỉ có Quỷ thị Ngu gia có thể có hiệu suất này. Đây cũng là vì cái gì Bạch Vong Đông như thế thích cùng Ngu phu nhân làm giao dịch nguyên nhân, cho dù Ngu phu nhân mỗi một lần mở giá tiền kỳ thật đều muốn so trên thị trường bình thường giá cả một chút nhiều cũng không quan hệ, có lúc tài nguyên cùng nhân mạch đồng dạng cần công khai đi giá. Vác lấy một cái rổ quả, Bạch Vong Đông tiến vào điên đảo hạng bên trong, thẳng đến chính mình tiểu trạch viện mà đi. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, đồng dạng địa điểm, đồng dạng thời cơ, Bạch Vong Đông lại gặp được đôi kia lão bà cùng tiểu nữ hài tổ hợp. Hai người này hẳn là mới vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Bạch Vong Đông thời điểm, tiểu nữ hài kia ánh mắt cũng thật bất ngờ, bởi vì lần này Bạch Vong Đông cũng không có ăn mặc rất nghiêm mật, mà là mặc một thân màu xanh thẳm tua cờ quần áo, cả người khí chất ôn nhuận như ngọc, nhìn cực kỳ giống một vị thế gia công tử. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Vong Đông chủ động hướng phía nàng khoát tay chào hỏi, tiểu nữ hài thật không cảm thấy người này cùng lần trước cái kia cách ăn mặc nghiêm mật người áo đen là cùng một người. A, đúng rồi, các ngươi trở về vừa vặn. Bạch Vong Đông đánh xong chào hỏi đằng sau, giống như là nhớ ra cái gì đó mở dạng, đem đeo tại trên khuỷu tay rổ quả lấy xuống, đưa về phía tiểu nữ hài phương hướng. Lần đầu gặp mặt, giống như cũng không phải lần đầu, tóm lại, mặc dù ta thường xuyên không ở nhà, nhưng ta đã chuyển tới được một khoảng thời gian rồi, làm hàng xóm mới, vẫn là phải xin mời hai vị nhiều hơn chiếu cố. Vừa nói, hắn một bên đem rổ quả đưa tới, nụ cười trên mặt hòa ái dễ gần, cực kỳ dễ dàng để cho người ta sinh ra hảo cảm. Đối mặt hắn lấy lòng, tiểu nữ hài cái kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Nói như thế nào đây, nàng tại điên đảo hạng chờ đợi cũng có một đoạn thời gian rất dài, đây là lần thứ nhất nhìn thấy có ảnh hình người bình thường hàng xóm một dạng tới cửa tặng lễ đây này. Nàng lôi kéo bên cạnh mắt mù lão bà ống tay áo, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Bạch Vong Đông lời nói lão bà toàn bộ hành trình đều đang nghe, nàng mặc dù không nhìn thấy Bạch Vong Đông dáng vẻ, nhưng nghe thấy thanh âm cũng biết trước mặt tiểu gia hỏa này đại khái là vị bề ngoài rất xuất sắc công tử. Nhưng điên đảo hạng bên trong phần lớn đều là cùng hung cực ác có thể là nghèo rất mùng tơi người, ở nơi này không thể nhất tin tưởng chính là bề ngoài, càng đẹp mắt sinh linh càng sẽ gạt người. Lão bà cảm giác được bên cạnh tiểu nữ hài luôn uống, lập tức nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu U, thu cất đi." Tiểu nữ hài nghe được lão bà chỉ lệnh, lúc này mới đem rổ quả từ Bạch Vong Đông trong tay nhận lấy, ngay sau đó, lão bà trước tiên đem mặt chuyển hướng Bạch Vong Đông phương hướng, mở miệng nói ra, "Các hạ yên tâm, chuyện của ngươi, tổ tôn chúng ta sẽ không tìm tòi nghiên cứu, nếu là vô sự, lao thân trước hết mang theo cháu gái đi về nhà." "Ta không phải ý tứ này a." Bạch Vong Đông trong lòng xẹp xẹp miệng, hắn thật chỉ là đơn thuần muốn cùng hàng xóm mới chào hỏi mà thôi. Đáng tiếc, tại điên đảo hạng nơi này, không có người sẽ tin tưởng giống hắn như thế người bật vô hại ngây thơ mỹ thiếu niên thật tồn tại. Ai, trong lòng dấu ác quỷ, trong mắt vô lương người, thế giới này rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể nhiều hơn một chút xíu yêu, để nó biến thành người người đều chờ đợi mỹ hảo ngày mai đâu. Vậy ta liền không quấy rầy ngài. Bạch Vong Đông gật gật đầu, vốn còn muốn đưa tay sờ sờ cái kia tiểu u đầu tay cũng không thể không thu hồi lại, thật là đáng tiếc. Đơn giản vài câu đối thoại vừa mới kết thúc, hai ông cháu kia cũng không chút nào lưu luyến quay người hướng phía trạch viện của mình ở trong đi trở về. Bạch Vong Đông mắt thấy hai người thân ảnh bị cửa viện ngăn cách, mạ vàng sắc hai mắt trong nháy mắt khôi phục được hắc bạch phân minh dáng vẻ. Nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, chẳng lẽ lại thật sự là ta công thức bộ sai? Bạch Vong Đông tự lẩm bẩm. Dựa theo nguyên thế giới rất nhiều tác phẩm kịch bản tiến lên công thức đến xem, tại điên đảo hạ loại địa phương này, gặp được như thế đặc thù tổ hợp thần bí phối hợp, thân phận của hai người này tuyệt đối không tầm thường mới đối. Thế nhưng là, tại Bạch Vong Đông linh mục phía dưới cái này hai bộ thân thể thật liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, thậm chí hai người thể nội ngay cả linh lực ba độ vết tích đều không có. Như thế phổ thông, không phải hắn đoán sai, chính là hắn nhìn lầm. Bất quá, nếu người ta lão mãi mãi đều nói rõ, các nàng vô ý tìm tòi nghiên cứu phía bên mình sự tình, vậy liền không có gì tốt nóng nảy, từ từ quan sát, nếu quả như thật là hồ ly, cái kia một ngày nào đó sẽ lộ ra cái đuôi. Tính toán, hay là đi trước ăn linh tinh đi. Lần này sau khi ăn xong, khoảng cách như vậy làm ra cái thứ ba quỷ linh cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một đâu, đây mới là đáng giá nhất chuyện vui. Ăn cơm. Bạch Vong Đông rỗi lưng một cái, nhanh chân hướng phía giữa sân đi vào. Bằng không những thiên chủ này động tìm lão la lấy hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ lớn nhỏ không quan hệ, chủ yếu là phải có chất béo bớt. Nắm chặt thời gian đem còn lại linh tinh con gót, lời như vậy, trò chơi mới có tân thể nghiệm không phải. Ân, quyết định. Cùng lắm thì, trong khoảng thời gian này trước hết không theo dõi hắn là được. Dù sao, đại lão hổ đi săn kế hoạch cái gì, khoảng cách hoàn thành còn có một thời gian thật dài, không có khả năng sốt ruột à. Sách, ta đúng là nghĩ như vậy qua. Bạch Vong Đông nhìn xem trong tay của chủ, trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Ta gần nhất cũng hoàn toàn chính xác rất nhàn, muốn cùng đại nhân ngươi lấy mấy cái nhiệm vụ chơi bừa, nhưng là hắn ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận La Hầu. Đại nhân, ngươi liền rõ ràng nói cho ta biết, ngươi có phải hay không phải cho ta làm khó dễ? Khu cụ đang uống trà La Hầu nghe được hắn ngay thẳng như vậy lời nói, lập tức kém chút nhịn không được đem trong miệng nước trà cho phun ra, hắn đặt chén trà xuống, tức giận hướng phía Bạch Vong Đông mở miệng, ngươi tên chó chết này nói cái gì lời vô bị đâu, Thái Bình Tinh trọng yếu như vậy nhiệm vụ lão tử đều ném cho ngươi, ngươi còn chọn cái dám, ngươi nếu là không muốn đi, lão tử liền để Dạ Lưu Xương đi. Vậy ngươi để Dạ Lưu Xương đi thôi. Bạch Vong Đông nghe nói như thế, con mắt một chút sáng lên, hai tay nâng quyển trục liền muốn hướng La Hầu đưa lên. Thuận Đức Phủ, xa như vậy, có quỷ mới muốn đi chỗ kia lan lộn. Đi thời gian dài như vậy, sợ không phải trăm cửa hàng nước hoa thành xuân tịnh lệ lão bản đường đều muốn quên có hắn như thế một cái trung thực khách hàng, nàng quên không sao, nhưng nàng thành quả nhượng không thể quên hắn à, đây chính là trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang, là hắn tại trong hồng trần này lan lộn lớn nhất ký thác tinh thần. Muốn để hắn rời đi có thanh quả nhượng ứng thiên phủ, cái này cần là bao lớn tra tấn. La Hầu a La Hầu, ngươi cái nhận tâm ruột đồ hư hỏng, ngươi cũng thật thật hung ác quyết tâm. Xéo đi. La Hầu nhìn hắn cái này hai mắt sáng lên bộ dáng không chút do dự trực tiếp nổi giận mắng. Ngươi để danh là thông qua Cẩm Y Liễu vệ cao tầng quyết nghị, không đổi được, nếu là không muốn đi liền đem chân của mình cắt đứt, ngươi nếu là hung ác không xuống tâm, vậy liền lao tử cho ngươi làm thay. Chương 44, Thuận Đức phủ chi hành 2, chương 44, Thuận Đức phủ chi hành 2. A cái này Bạch Vong Đông chần chờ, đương nhiên, hắn cũng không phải là vì phải chăng đón lấy nhiệm vụ này mà cảm thấy chần chờ, hắn chỉ là đang nghĩ đến cùng dùng loại phương thức nào đánh gãy chân cảm giác đau đớn sẽ càng thêm nhỏ một chút, nói như vậy khả năng cùng hắn hiện thực biểu hiện có chút không thỏa đáng, nhưng sự thật chính là, hắn rất sợ đau, có thể thiếu đau một chút chính là một chút. Người cút ngay cho ta. La Hầu nhìn ra hắn tâm tư, lửa giận trong lòng là tăng tăng đi lên bốc lên. Ngày mai nhất định phải xuất phát, ngươi nếu là dám không đi, lão tử cách chức của ngươi. Ai, minh bạch, minh bạch, biệt khiếu lớn tiếng như vậy a. Bạch Vong Đông bịt lấy lỗ tai, hắn hoài nghi La Hầu luyện qua thanh ba tiên thuật, giống cái này hai tiếng chấn động đến hắn đầu đau. Bất quá, trêu ghẹo về trêu ghẹo, nói đùa về nói đùa, hắn cũng không thể thật không đi, Cẩm Y Liễu vệ là cái kỷ luật nghiêm minh địa phương, ở chỗ này, thượng cấp mệnh lệnh là tuyệt đối, trừ phi Bạch Vong Đông thật không muốn tại Bắc Chấn phủ ti trong nha môn lăn lộn, muốn một người cao chạy xa bay, nếu không, nhiệm vụ này hắn không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, nơi này cao chạy xa bay là chỉ bị toàn bộ Bắc Chấn phủ ti truy nã loại kia. Tại Cẩm Y Liễu vệ loại này bộ môn, trừ phi có thiên tử ân điển, nếu không một đợi liền phải là cả đời thời gian, liền xem như ngươi đến dưỡng lão niên kỷ cũng phải ở chỗ này phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, tỉ như Bùi Tú Văn lão tiên sinh, đây chính là điển hình ví dụ, rõ ràng đều cao tuổi rồi, hay là đến đợi tại chiếu ngục ở trong khi người trông chừng, thỉnh thoảng sẽ còn bị La Hầu lôi ra tới làm một đợt trắng đinh, nếu không phải vừa tới thế giới này thời điểm thực sự không có cách nào, vậy Vong Đông thật đúng là không nhất định sẽ chọn tiến vào Cẩm Y Liễu vệ ở trong. Ai, vừa vào cửa này lầm cả đời á không ra nói giỡn. Bạch Vong Đông biểu lộ khôi phục được bộ dáng nghiêm túc. Ta xem trên quyển trục nội dung, cái này Thái Bình Kinh hiện thế tin tức đến đặc biệt mơ hồ, nếu là đến cuối cùng ta không có tìm được vật thật, thật là như thế nào? Vậy chỉ dùng chứng cứ đến chứng thực nó cũng không tồn tại. La Hầu thản nhiên nói, bất kể như thế nào, ngươi chuyến này Thuận Đức phủ chi hành nhất định phải có cái minh xác kết quả, có thì mang về, không có thì để chuyện này triệt để hết thảy đều kết thúc, ở trong đó phân tức, ngươi nên biết nên như thế nào nắm giữ. Phân tức. Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào quyển trục mặt bên, ánh mắt của hắn chớp lên, nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Tóm lại, đại khái chính là cái ý tứ này. Nếu là Thái Bình Kinh thật xuất thế, cái kia vật này nhất định phải về triều đình tất cả, nhưng nếu là không có xuất thế, cái kia Thái Bình Kinh như cũ thất truyền tin tức cũng phải nể chết, để bộ này tiên pháp hoàn toàn trở thành bụi bặm lịch sử. Văn Hiến Đại Thành hoặc là nói là tương lai Vĩnh Lạc Đại Điện phía trên, tuyệt đối không có khả năng cho phép có hay không ghi vào tiên pháp điện tịch tồn tại. Người đến Thuận Đức Phủ đằng sau, có thể mượn dùng Thuận Đức Phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở hết thể lực lượng coi như trợ lực, phải tất yếu đem việc này làm tốt. La Hầu chỉ Bạch Vong Đông trong tay của chủ. Phía trên vật này đóng có ta tư ấn, đưa nó giao cho thiên hộ sở quản sự thiên hộ, hắn liền sẽ rõ ràng thân phận của ngươi. Ta đã biết. Đi thôi, sáng sớm ngày mai, rời đi kinh thành. Thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Vong Đông hai tay ôm quyền, hướng về La Hầu cung kính hành lễ, ngay sau đó, trực tiếp quay người mà đi, rời đi căn phòng này, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. La Hầu nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, có chút nhức đầu nhéo nhéo mi tâm của mình. Thật là, kém chút liền để con hàng này phát hiện lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Bất quá còn tốt, kết quả cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Hắn cuối cùng là có thể đem tiểu tử này cho làm đi ra một đoạn thời gian, vì thế, buổi tối hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Bất quá, để cho người ta nhức đầu sự tình nhiều vô số kể, chỉ là hắn hiện tại trong tay chuyện này, liền để hắn từ đó đã nhận ra tựa hồ có một mảnh mây đen đang hướng về kinh thành bên này che đậy mà đến. Đây là Lục Phiến Môn vài ngày trước đưa tới một phần hồ sơ mật, nội dung dính đến trước đó vài ngày bị cấp phỉ đổ môn hoàng thương vương ra. Hồ sơ mật ở trong, đi lại vương ra chỗ mất đi đồ vật, trong đó, có một kiện vật phẩm, để Lục Phiến Môn chú ý tới, trước tiên liền đưa đến Cẩm Y Liễu vệ bên này. Thanh đế hóa sinh tràn. Vật như vậy, có thể cùng chiếu ngục 91 tầng bên trong một vị tù phạm có đặc biệt trọng đại liên quan. La Hầu trực giác nói cho hắn biết, vương gia diệt môn chuyện này, 89 phần 10 liền cùng vật này có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, cái kia chỉ sợ đoạn thời gian gần nhất liền muốn có người đối với chiếu ngục hạ thủ. Đau đầu. La Hầu cao mày nhìn xem phần này hồ sơ mật, ngón tay trên bàn vừa đi vừa về đánh. La lăng. Thanh âm của hắn vừa mới băng lên, một bóng người liền xuất hiện ở trong gian phòng, tới giống như quỷ mị, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng La Hầu đã quen thuộc nàng ra sân phương thức, không có nửa điểm ngoài ý muốn, hắn độc nhãn nhìn về phía La Lăng, hạ đạt chỉ lệnh, từ chiếu ngục địa hạ 91 tầng đem Thanh Ly Thiên Tăng lên thẩm nhất thẩm, Thanh Khâu yêu hồ bộ tộc hoàng thất đến tuột cùng còn có bao nhiêu người tại thế? Sinh, chết, để lại người sống, không bắt buộc, chỉ là thử một lần mà thôi. La Hầu nhíu nhíu mày, Thanh Ly Thiên chính là thuộc về chiếu ngục ở trong tạm thời còn không thể chết một đợt kia tù phạm, vì cam đoan để nàng còn sống, đến tìm người nhìn một chút La Lăng mới được. Ngươi đi tìm Chiêu Nguyệt, để nàng ngồi tiếp ngươi cùng một chỗ, cần phải bảo trụ Thanh Ly Thiên mệnh. La Lăng nhàn nhạt gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đem nàng thẩm xong sau, đưa đến 95 tầng, nàng trông giữ đẳng cấp muốn tiến hành thượng điều, phải tất yếu trong khoảng thời gian này đưa nàng trông giữ tốt, nếu là không may xuất hiện, các ngươi biết hậu quả. Là, La Lăng không đơn giản chỉ là phụ trách chiếu ngục tra tấn, tại chức vị bên trên, nàng còn mang theo một cái phó giám ngục trưởng tên tuổi, thật sự chiếu ngục tầng quản lý một thành viên, nếu là Thanh Ly Thiên bực này trọng phạm tại chiếu trong ngục xảy ra vấn đề gì, vậy nàng xác thực khó từ tội lỗi. Mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất, La Hầu khoát khoát tay, ra hiệu La Lăng đi xuống trước. Liên cùng tới thời điểm một dạng, La Lăng rời đi quá trình cũng là như vậy lặng yên không một tiếng động, cái này một trước một sau, trong gian phòng an tĩnh đến liền như là chưa bao giờ có người đến qua một dạng. La Hầu tiếp tục xem trong tay hồ sơ mật, độc nhãn ở trong ngưng trọng càng ngày càng đầy. Không biết vì cái gì, nhìn xem phần này ghi chép, sẽ luôn để cho hắn cảm thấy có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Yêu tộc Dương Nghiệt, nếu là không có nhớ lầm lời nói, đoạn thời gian trước, Bạch Vong Đông tra cái kia thôn kim thú trộm cướp án, có vẻ như cũng có muốn yêu tộc Dương Nghiệt thăm dự. Nếu là hai chuyện này có quan hệ, kiến văn nghịch đảng. La Hầu thở ra một hơi. Nếu là thật sự có quan hệ, cái kia chỉ sợ trong chuyện này dính đến không đơn giản sẽ chỉ là thành khâu yêu hồ bộ tộc, mà là toàn bộ yêu tộc Dương Nghiệt cùng kiến văn nghịch đảng liên thủ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, cầm lấy ngoại bảo, bước nhanh hướng phía Bắc trấn phủ Ti Nha môn bên ngoài đi đến. Hắn phải vào cung diện thánh, nhất định phải cùng bệ hạ hảo hảo thương lượng một chút sửa chữa một chút trước đó chế định tốt phần kia kế hoạch. Lần này, có vẻ như thật đúng là có thể bắt được một con cá lớn. Chương 45, Phượng Dương phủ thỉnh giáo, 1, chương 45, Phượng Dương phủ thỉnh giáo, 1, nhẹ nhàng ta đi, chính như ta nhẹ nhàng đến, ta nhẹ nhàng ngoắc, từ biệt Tây Thiên đám mây. Lười nhác nằm tại trên xe bò, Bạch Vong Đông nhìn lên trong bầu trời dần dần bay xa mây trắng, hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Quả nhiên, lựa chọn xe bò là đúng, cái đồ chơi này nhưng so sánh xe ngựa muốn ổn được nhiều, trên xe trải lên rừng rạng, sau đó lại như vậy nhẹ nhẹ lên trên một nằm. Cái này sảng khoái, đơn giản không thể tin được. Về phần đi đường tốc độ cùng thời gian, này, ai quan tâm? Dù sao Thuận Đức phủ chuyện bên kia đến bây giờ còn là một đoàn một não, chỉ là có người phát hiện Thái Bình Kinh bên trong mang tính tiêu chí tiên thuật Thái Bình Thiên Lôi hiện thế vết tích, cho nên lúc này mới có hoài nghi, nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ Thuận Đức phủ bên kia cũng không có trả lại tin tức mới, Bạch Vong Đông nói thật, hắn liền xem như lúc này đã chạy tới cũng không biết nên làm chút gì, cũng không thể suốt ngày liền đợi tại Thuận Đức phủ Thiên Hộ sở bên trong uống trà thổ phào phao đi. Cho nên có thể nhiều ở bên ngoài sóng liền nhiều ở bên ngoài sóng một đoạn thời gian, Thuận Đức phủ Thiên Hộ sở bên kia mỗi ngày đều có mới chim bổ câu chuyện tin tới, các loại thời cuộc có biến hóa mới đằng sau, hắn lại chạy tới cũng không muộn. Mà lại, ta làm sao cảm thấy hiện tại nhất hẳn là nóng nảy là Thái Bình đạo đâu. Bạch Vong Đông mở mắt ra, từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra trước khi đi tại Cẩm Y Liễu vệ trong phòng hồ sơ điều ra tới văn bản tài liệu, phía trên đặc biệt tin tưởng ghi lại tiên môn Thái Bình đạo cùng Thái Bình kinh quan hệ trong đó. Nói ngắn gọn chính là, này Thái Bình đạo là từ Đông Hán Thái Bình đạo diễn sinh mà đến, tại bây giờ tu hành giới ở trong coi là đạo pháp trong tiên môn tương đối có phân lượng một chi, nhưng mặc dù danh tự giống nhau, truyền thừa lai lịch cũng giống nhau, nhưng làm cấu thành Thái Bình đạo trọng yếu nhất Thái Bình kinh lại theo cuối thời Đông Hán khởi nghĩa khăn vàng bị tiêu diệt đằng sau hạ lạc hoàn toàn không có. Cái này ngàn năm qua, Thái Bình đạo truyền thừa thay đổi đổi một đời lại một đời, tiên môn giáo nghĩa, tiên pháp hoạch tâm thông qua các loại chấp vá lung tung tới nội dung cũng coi là có một bộ đối với hoàn chỉnh hệ thống tu hành. Từ không tới có, từ tinh thần xa suốt đến lại lần nữa huy hoàng, đây đương nhiên là cái rất dốc lòng cố sự. Thế nhưng là cùng sự thật tương phản, Thái Bình đạo từ ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn là tu hành giới một cái trò cười. Không có cách nào, đối với một cái tiên môn tới nói, đầu nguồn thật rất trọng yếu, đầu nguồn đại biểu cho bắt đầu, đại biểu cho một cái tiên môn từ xuất sinh đến nay đi thẳng qua đường, nếu là đầu nguồn không tìm được, vậy cái này con đường liền không có ngay từ đầu điểm xuất phát, cái gọi là chuyển thừa, cũng liền thành chê cười. Thái Bình kinh chính là Thái Bình đạo đầu nguồn. Tu hành giới bên trong có một câu chuyên môn dùng để châm chọc Thái Bình đạo chính là không có Thái Bình kinh Thái Bình đạo, còn không biết xấu hổ gọi Thái Bình đạo sao? Cho nên, những năm gần đây tìm kiếm Thái Bình kinh hạ lạc chuyện này, đối với Thái Bình đạo mà nói chính là không gì sánh được trọng yếu hạng nhất đại sự. Bạch Vong Đông có thể khẳng định, lần này Thuận Đức phủ chi hành, khác không dám hứa chắc, nhưng Thái Bình đạo nhất định sẽ là trọng yếu người tham dự một trong. Bất quá nói thật, Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thái Bình Thiên Lôi là Thái Bình kinh bộ này tiên pháp ở trong một đạo tiên thuật, vậy bây giờ Thuận Đức phủ phát hiện Thái Bình Thiên Lôi tạo thành vết tích, đây chẳng phải là nói Thái Bình kinh đã bị người tu luyện sao? Cứ như vậy, hiện có Thái Bình đạo chính thống địa vị, còn giống như thật tại lung lay sắp đổ. Chậc chậc. Như vậy vấn đề tới, đến cùng là tu luyện Thái Bình kinh nhân tại coi là Thái Bình đạo người, hay là hiện tại kế thừa Thái Bình đạo cái tên này tiên môn người coi là Thái Bình đạo người đâu? Bạch Vong Đông đem văn bản tài liệu đặt ở rơm dạ bên trên, thật to duỗi lưng một cái. Không riêng gì Thái Bình đạo, tu hành giới những đạo pháp kia tiên môn ai lại không đang chú ý những này hiếm thấy tiên pháp hiện thế đâu? Trừ chính thống tiên môn bên ngoài, còn có tà ma ngoại đạo, còn có những cái kia lùn có xuất thân tán tu. Thái Bình kinh tựa như là một miếng thịt, sẽ đem quá nhiều linh cầu hấp dẫn đến Thuận Đức phủ đến. Lần này Thuận Đức phủ chi hành, 90 trở lên có thể sẽ không sống yên ổn. Thúc đẩy cục diện này người có lẽ là vô tâm, có lẽ là cố ý, nhưng mặc kệ hắn phải chăng có mục đích khác, kỳ thật đối với triều đình tới nói đều không có cái gì, Cẩm Y Liễu vệ mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là vĩnh lạc triều biên soạn kiệt tác thu thập đủ đầy đủ tiên pháp. Minh sát phương hướng rất trọng yếu. Bạch Vong Đông chuyến này xuất hành sẽ chỉ hướng về phía Thái Bình kinh đi, điểm ấy nhất định phải ghi nhớ mới được. Thế nhưng là, ta thật là khó chịu. Bạch Vong Đông giống con giòi một dạng tại rơm dạ bên trên uốn qua uốn lại. Rời đi thanh quả những ngày đầu tiên, nhớ nó, thật nhớ nó. Lần tiếp theo cũng không tiếp tục muốn xuất ngoại cần, lúc này mới vừa rời đi ứng thiên phủ cảnh nội không bao lâu, hắn liền có chút muốn đi trở về, nói đến, tiếp qua thời gian mấy tháng vĩnh lạc 2 năm không sai biệt lắm cũng liền sắp kết thúc, cũng không biết sau khi trở về có thể vượt qua hay không ăn Tết. đây là hắn tại thế giới này qua cái thứ nhất năm, mặc dù xác suất lớn vẫn là hắn một người qua, nhưng ăn Tết chính là ăn Tết, người của toàn thế giới đều đang làm lấy chuyện giống vậy, cái này dung nhập cảm giác lập tức không liền lên tới rồi sao? Cho nên, cho mình lập một cái mục tiêu nhỏ, hắn muốn tại ăn Tết trước đó hồi kinh. Làm ấm ý nửa ngày sau, Bạch Vong Đông tựa ở xe bò bên cạnh, hắn đưa thay sờ sờ cái này tốn không ít bạc mua được kiện thạc thanh lưu, ánh mắt càng phát ra ôn nhu. Hắn cảm thấy mình có chút tội ác, bởi vì đang nuốt cái này thanh lưu thời điểm, hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, lại là có chút nhớ nhung ăn thịt trâu. A Di Đà Phật. Sai lầm sai lầm. Chờ đến hạ cái thành trấn đằng sau, tranh thủ thời gian tìm cửa tiệm đến quận thịt châu ăn, dạng này mới có thể ngăn chặn trong lòng ý đồ xấu. Phượng Dương phủ. Xe bò ổn bề ổn, nhưng tốc độ thật không dám lấy lòng. Bạch Vong Đông khi tiến vào Phượng Dương phủ cảnh nội thời điểm, đã cách rời đi kinh thành qua dòng dã 5 ngày. Trong 5 ngày này, Bạch Vong Đông nhận được Thuận Đức phủ bên kia 5 lần truyền tin, Thái Bình kinh sự tình như cũng không có tiến triển, cái kia thi triển ra Thái Bình Thiên Lôi người thần bí tựa như là mất tích một dạng, dấu vết lưu lại đoạn sạch sẽ, Thuận Đức phủ Thiên hộ sở đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, có thể như cũng không có phát hiện người thần bí này hạ lạc. Mà lại, không ra Bạch Vong Đông sở liệu, Thái Bình đạo người quả nhiên trước tiên liền chạy tới nơi khởi nguồn, những ngày này vẫn luôn tại phủ cận quanh quẩn một chỗ, cũng là một cái thúc thủ vô sách tình trạng. Vốn đang trông cậy vào có thể đi theo những người này có thể tìm tới chút manh mối, nhưng hiện tại xem ra, bên này sợ là không trông cậy được vào. Đưa trong tay tờ giấy ngâm vào đổ đầy chén nước bên trong, Bạch Vong Đông tựa ở tiểu lâu bên cửa sổ, nhìn xem người phía dưới sóng chiều động. Sở dĩ sẽ ở Phượng Dương phủ dừng lại là có nguyên nhân. Trước đó, tại cùng Bùi Lao tiên sinh thỉnh giáo đạp ảnh bộ thời điểm, hắn cho Bạch Vong Đông để cử qua một người. Dựa theo Bùi Tú Văn lời nói tới nói, người này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cả đời tu vi tất cả đều tập trung vào đạp ảnh bộ phía trên, tại đạp ảnh bộ bên trên, người này nghiên cứu chiều sâu có thể nói là xếp tại Cẩm Y Liễu vệ 3 vị trí đầu hàng ngũ. Mà lại, cái này 3 vị trí đầu đều là khiêm tốn đằng sau thuyết pháp. Bạch Vong Đông chuyến này tại Phượng Dương phủ dừng lại, có 1/2 nguyên nhân chính là vì người này. Đừng động, người đã chết. Chương 45, Phượng Dương phủ tỉnh giáo 2, chương 45, Phượng Dương phủ tỉnh giáo 2, mà liền tại Bạch Vong Đông suy nghĩ xuất thần thời điểm, một thanh băng lãnh lưỡi đao thần không biết quỷ không hay liền dán tại Bạch Vong Đông yết hầu vị trí, ra vẻ thanh âm khàn khàn ở bên tai của hắn vang lên, mặc dù đã hết sức đi ngụy trang, nhưng vẫn cũ có thể nghe được đó là cái nữ hài tử thanh âm. Bạch Vong Đông cảm thụ được đồ sắc cùng làn da tiếp xúc lạnh buốt xúc cảm, hắn không có nửa điểm dư thừa phản ứng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhảy một chút, hắn chỉ là dán lưỡi đao kia, yên lặng quay đầu nhìn về phía sau lưng người tới. Vật của ta muốn mang tới. Ngươi bây giờ đều đã chết, không cho nói. Đó cùng vừa chết người đối thoại, ngươi cũng sợ không phải đầu óc có vấn đề. Bạch Vong Đông thiêu thiêu mi nhìn xem nàng. Làm gì, chẳng lẽ lại ngươi không muốn cùng lấy Lý Bách Hộ, muốn cùng ta cũng như thế tu quỷ đạo. Đừng làm loạn, ta bên này không thu đầu óc có vấn đề học viên, sẽ truyền nhiễm. Bạch Vong Đông, ngươi là thật chủy độc a. Bình một tiếng vang lên, một thanh chủy thủ cứ như vậy bị ném tới trên mặt bàn. Một cái thân ảnh tiểu tiểu từ Bạch Vong Đông sau lưng vượt qua, đặt mông ngồi ở Bạch Vong Đông đối diện trên chỗ ngồi, khuên tay khó chịu nhìn xem hắn. Bạch Vong Đông không có phản ứng nàng, mà là duỗi ra ngón tay tại trên chủy thủ kia nhẹ nhàng xẹt qua. Có thể chỉ là như vậy nhẹ nhẹ vạch một cái, hắn bụng ngón tay bên trên cũng cảm giác được rõ ràng nhói nhói cảm giác. Hắn giơ tay lên hướng phía trên ngón tay nhìn lại, nơi đó đã xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Thật là sắc bén. Đó là đương nhiên. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải mở miệng nói ra. Đây chính là thứ thần phong. Thần phong môn bây giờ có thể tại trong tiên môn có hiện tại thanh danh, thứ này tác dụng tối thiểu chiếm có nhiều hơn một nửa. Nếu không phải trước đó vài ngày chúng ta cương trảo một cái thần phong môn đệ tử, thứ này cũng không tốt làm. Ân, làm phiền. Bạch Vong Đông đem cái này thứ thần phong cho cầm ở trong tay, ước lượng một chút trọng lượng, sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ hải. Một cái khác đồ đâu? Ngươi là thật nửa điểm đều không nghe người khác nói chuyện a? Nữ hài bất mãn nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là đưa tay tại cổ tay trên vòng tay nhẹ nhàng vạch một cái ngọc bài cứ như vậy xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Nặng, thần phong môn thân phận ngọc bài, dựa theo yêu cầu của ngươi tìm, người này vừa bái nhập thần phong môn trưởng lao trưởng tôn mặt tọa hạ không bao lâu, cũng coi là một bộ mặt lạc hoác, ngươi biên lên cố sự đến có thể tùy ý nói lung tung. Bạch Vong Đông tiếp nhận ngọc bài, mắt nhìn phía trên danh tự. Cổ thần phong, không tính là khó nghe danh tự. Bất quá, ngươi thật muốn đỉnh lấy thần phong môn đệ tử thân phận đi tìm Dương lão sư phụ sao? Trực tiếp dùng ngươi cầm ý gì về bộ hộ lệnh bài bài kiến, tin tưởng hắn không dám không thấy ngươi. Bạch Vong Đông đem cái này bạch ngọc yêu bài thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chậm rãi mở miệng, ngươi biết cầm ý gì về bây giờ thanh danh có bao nhiêu khó nghe sao? Đỉnh lấy cầm ý gì về thân phận đi, ta học không đến thật đồ vật. Hắn đến Phượng Dương phủ chỉ có hai cái mục đích. Một cái là vì cùng trước mắt cái này gọi Tử Vân Nhi nữ bách hộ sư phụ, vị kia cùng là Phượng Dương tờ hờ ủ bờ á cờ hờ hộ lý một phong học tập đạo ảnh bộ, một cái khác chính là tìm Phượng Dương phủ vị kia lấy đao pháp danh Dương Đại Minh lão tiên sinh Dương Bá Sơn, thỉnh giáo cầm ý để vệ đao pháp chạm linh đao vấn đề. Người trước là một cái cơ cấu bên trong cộng sự đồng liêu, học lại là nhà mình cơ cấu bên trong chuyên môn tài liệu giảng dạy, cho nên tìm tới cửa thỉnh giáo cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp, nhưng người sau, nói thật, vị này mặc dù những năm này sau này già rồi có chút thích lên mặt dạy đời, nhưng nói thật, liền lấy cầm ý để vệ bây giờ tại Đại Minh thanh danh, Bạch Vong Đông thật đúng là không cảm thấy Dương Bá Sơn có thể đối xử như nhau, cho nên, bộ cái ra đi sẽ càng thêm phù hợp một chút. Về phần tại sao muốn chọn thần phong môn, hoàn toàn là bởi vì cái này một tiên môn đao pháp xưa nay lấy đoạn đao làm chủ, đặc điểm chính là vung đao gọn gàng, tinh chuẩn xảo trá, hoàn toàn tương hợp chạm linh đao đặc điểm, nếu như lấy môn này đệ tử thân phận đi lên cửa thỉnh giáo, nên sẽ có thu hoạch. Ngươi cùng Lưu Sương tỷ thật không giống với. Tử Vân Nhi đột nhiên lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu là Lưu Sương tỷ muốn lên cửa đi lĩnh giáo, nhất định sẽ quang minh chính đại cho thấy thân phận của mình, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi che giấu. Nói nhảm. Bạch Vong Đông nghe nói như thế nhịn không được liếc mắt. Dạ Lưu Sương liền xem như khi mấy chục năm cầm y gì vệ người ta cũng có Thiên Kiếm Sơn đích truyền thân phận ở, xem như căn chính Miêu Hồng Tiên môn đệ tử, ta có thể giống nhau sao? Liên Bạch Vong Đông thân phận này tới nói, từ nhỏ đã tại cầm y liễu vệ trong nha môn lớn lên, tại Bắc Trấn phủ ti không tồn tại thời điểm cũng đã là cầm y liễu vệ, phương châm chính chính là một cái cầm y liễu vệ bên trong căn chính Miêu Hồng, hắn thân phận này nhất định liền sẽ không bị người trong tiên môn chào đón. Thật là, đứa nhỏ này đầu nhìn xem nhỏ, không nghĩ tới bên trong đầu góc cũng không lớn. Từ khi hôm qua tới Phượng Dương phủ cầm y liễu vệ thiên hộ sở nhìn thấy Tử Vân Nhi từ lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Vong Đông liền thật sâu đã nhận ra tiểu cô nương này cái kia sáng loáng một chút cũng lười nhác gần tàng thuộc tính, đây chính là một cái thỏa thỏa Dạ Lưu Sương phát cuồng. Cũng không biết Dạ Lưu Sương cho nha đầu này rót cái gì thuốc mê, Bạch Vong Đông đoán chừng toàn bộ cầm y liễu vệ bên trong, trừ sư phó của nàng Lý Mộc Phong lời nói bên ngoài, cũng liền Dạ Lưu Sương lời nói có tác dụng nhất, chính là La Hầu tới đều được về sau sắp xếp. Mà không khéo, Bạch Vong Đông tại Bắc Chấn phủ ti ở trong vừa lúc liền có một cái Dạ Lưu Sương lớn nhất đối thủ cạnh tranh tên tuổi, nói như vậy, nói lên bọn hắn thế hệ này thời điểm, hắn cùng Dạ Lưu Sương cuối cùng sẽ đặt chung một chỗ tương đối, cho nên từ khi hôm qua bắt đầu, Bạch Vong Đông vừa thấy được nha đầu này chính là bộ này dám túi bộ dáng, mặt dài thật đáng yêu, cũng đừng có dùng loại này chảnh chứ không được biểu lộ. Bạch Vong Đông dựa vào ghế, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem nàng. Ngươi không thích hợp vẻ mặt này, rất xấu. Hắn người này chính là điển hình ưa thích ăn ngay nói thật, xưa nay không cả cái kia hư đầu bàn nao đồ vật. Nói thật, Tử Vân Nhi hiện tại vẻ mặt này thật xấu dã man, lại tiếp tục như thế, Bạch Vong Đông thật muốn đi tấm này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên rội một chén axit sủ phiểu gì. Xấu không phải là sai, nhưng đẹp đồ vật xấu đi lên, vậy liền nhất định là phạm sai lầm. Uốn nắn loại sai lầm này, trong lòng hắn là một loại làm việc thiện tích đức. Hừ. Tử Vân Nhi nghe được hắn lời này cũng không có sinh khí, mà là hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói: "Ta chúc ngươi bị Dương lão sư phụ tử trong phủ cho ném ra, cảm tạ chúc phúc." Bạch Vong Đông chắp tay một cái: "Đến lúc đó, ta nhất định báo Dạ Lưu Sương danh tự." Nói, thân ảnh của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ, Tử Vân Nhi đôi mắt ngưng lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng một giây sau, Bạch Vong Đông thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất cùng một thời gian, Tử Vân Nhi bàn tay cũng xuất hiện ở Bạch Vong Đông trên vị trí cũ. Nắm tay, Tử Vân Nhi trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi. Đạp ảnh bộ. Bạch Vong Đông hôm qua tới thời điểm còn không có tinh như vậy chạm trình độ, á chỉ là một đêm thời gian, liền tăng lên tới loại trình độ này. Cái này thật là có chút không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá, chờ chút. Hắn vì sao chạy a? Tử Vân Nhi đột nhiên đem ánh mắt đặt ở trước mắt một bàn này cực kỳ phong phú thức ăn phía trên, nàng nháy mắt mấy cái, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Tên hôn đản kia sẽ không có tính tiền đi. Ngay tại nàng ý nghĩ này mới ra tới một giây sau, một cái trong tiểu lâu tiểu nhị giống như nguyện giống như đi tới bên cạnh nàng, cười híp mắt cho nàng đưa lên giấy tờ. T, nhìn xem cái kia liên tiếp số lượng, Tử Vân Nhi trực tiếp hít sâu một hơi. Bạch Vong Đông, ngươi là thật hôn đàn a. Chương 46, Dương Ba Sơn, 1, chương 46, Dương Ba Sơn, 1, vòng tay này làm công thật là cậu thả, đuổi xuống hẹn gặp lại cô nương kia đưa nàng cái đẹp mắt, để nàng biết cái gì gọi là thẩm mỹ. Bạch Vong Đông một bên ở trên đường đi tới một bên bức trong tay vòng tay. Hắn Bạch Vong Đông là loại kia ăn cơm để khách nhân tính tiền chủ sao? Đó là đương nhiên không phải, vì phòng ngừa Tử Vân Nhi sẽ quá nhiệt tình giúp hắn trả tiền, Bạch Vong Đông rất thân mật mà đem nàng chữa vật tiên khí cho cầm tới, tạm thời do hắn đảm bảo. Trên đời này tại sao có thể có hắn hảo tâm như vậy người a, thật không lời nói, khóc chết. Bạch Vong Đông một bên lắc đầu, một bên đem Tử Vân Nhi vòng tay thu vào. Kỳ thật đi, hắn cũng không phải rất chán ghét Tử Vân Nhi, cô nương này tuổi không lớn lắm, so với hắn còn nhỏ 2 tuổi, nếu là đặt ở hắn bên trong thế giới kia chính là cái vị thành niên, nhưng tuổi nhỏ như thế liền thành Phượng Dương phụ cầm y liễu vệ thiên hộ sở bách hộ, không nói những cái khác, năng lực vẫn phải có. Hắn nghe qua, Tử Vân Nhi sở dĩ có thể thăng được nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là tại nửa năm trước đó một lần thảo phạt tà giáo trong nhiệm vụ, 3 ngày liên tục buôn ba mấy ngàn dặm, đem tình báo trọng yếu cho kịp thời đưa về đến thiên hộ sở chỉ huy tổng bộ trong tay, phần tình báo kia thậm chí trọng yếu đến có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, nếu như không phải nàng trả lại kịp lúc, bỏ qua cái kia thời gian có lẽ cầm y liễu vệ bên này tổn thất sẽ vượt quá tưởng tượng cao. Cũng chính là dựa vào phần này công tích, Tử Vân Nhi thăng liền 2 cấp, nhất cử vượt qua thí bách hộ vàng dài, lên thẳng bách hộ, trở thành cầm y liễu vệ trong lịch sử trẻ tuổi nhất bách hộ một trong, cho dù là Dạ Lưu Sương cùng Bạch Vong Đông đều về tuổi đều kém cô nương này một đoạn. 3 ngày buôn ba mấy ngàn dặm a, linh huyết bảo mã chạy đến một nửa liền đã cắt mất rồi, còn lại một nửa lộ trình, tất cả đều là Tử Vân Nhi dựa vào một đôi chân cho chống đỡ xuống. Phần tâm tính này cùng ý chí lực, thường nhân ít có. Nếu không phải con hàng này khi fan cuồng làm có hơi quá đầu, đây sẽ là cái rất làm người khác ưa thích tiểu cô nương. Cái gì? Tử Vân Nhi nhằm vào người chỉ có hắn một cái. Quên đi, hoàn toàn chính là cái rất chán ghét tiểu quỷ tốt, ta cũng không biết Lý Mộc Phong như vậy hào hoa phong nhã một cái tiểu lão đầu vì sao sẽ dạy ra như thế một cái tốn tiểu quỷ, chờ lần sau gặp mặt cùng hắn lao nhất lao chuyện này tốt. Về phần hiện tại, đương nhiên vẫn là trước mắt sự tình quan trọng một chút rồi. Bạch Vong Đông đứng tại Dương phủ trước cửa, nhìn xem cái này lộng lẫy trình độ đúng quy đúng cụ phủ đệ, nghiêm túc kiểm tra một chút quần áo của mình. Vì phù hợp thần phong môn đệ tử khí chất, hắn hôm nay đặc biệt đổi lại một thân mực áo bào màu tím, cả người nhìn qua khí chất lập tức tinh anh sắc bén không ít. Đao tu, ánh mắt nhất định phải đối với. Bạch Vong Đông nhớ lại Dạ Lưu Sương tên thiên tài này kiếm tu ánh mắt, thoáng điều khiển tinh vi lấy chính mình thấy vật ánh mắt, ngay sau đó, hắn đem thứ thần phong thu nhập trong tay áo, sau đó thở ra một hơi, cả người thân thể có chút đứng thẳng, điều chỉnh tư thế dáng vẻ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy giây đằng sau, đột nhiên mở ra. Ok, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lên sân khấu. Hắn trước bước mấy bước, đi tới Dương phủ trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phủ. Đợi mấy giây đằng sau, cửa phủ từ từ mở ra, một cái gầy gò tiểu lão đầu từ trong môn đưa đầu ra ngoài, hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại, xin hỏi ngài là? Thần Phong môn trưởng Tôn Mặc tọa hạ đệ tử cổ Thần Phong đến đây bái kiến Dương lão tiên sinh, vạn bối đao pháp không tinh, gần đây tu luyện nghi hoặc trùng điệp, bất đắc dĩ đến đây cầu Dương lão tiền bối chỉ điểm, còn xin Dương lão tiên sinh có thể gặp vãn bối một mặt. Bạch Vong Đông ô quyền, thanh âm trong sáng, ánh mắt thần tuấn, vương đến một bộ thiếu niên anh kiệt bộ dáng. Cái kia gầy gò lão đầu vừa nghe đến Bạch Vong Đông lời này, vội vàng từ ôm quyền đáp lễ, đợi tại hạ đi bẩm báo lao ra một tiếng, còn xin cổ thiếu hiệp có thể chờ ở bên ngoài một chút. Đa tạ. Nói xong, gầy gò lão nhân liền vội vàng xoay người hướng phía Dương phủ ở trong đi đến. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn bước đi như bay bóng lưng, đôi mắt có chút meo lại mấy phần. Mấy bước này, khác nhìn không ra, nhưng ổn là nhất định. Bạch Vong Đông đoán chừng người lão bộc này nói không chừng cũng là đạo tu, cảnh giới có cao hay không không biết, nhưng nhất định nhận qua Dương Bá Sơn chỉ đạo. Thích lên mặt dạy đời Dương Đao Vương, cái này Dương Bá Sơn lúc tuổi già xương hảo ngược lại là một chút cũng không có để cho sai. Lão nhân vừa đi, một cái gia đình ăn mặc thiếu niên liền tiếp nhận vị trí của hắn đi tới cửa phủ bên này, hắn nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông một câu không nói, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Bạch Vong Đông lại cảm thấy hắn có rất nhiều lời muốn hỏi. Bạch Vong Đông cùng hắn đưa tay đánh chào hỏi, nhưng thiếu niên này ánh mắt lại tại trước tiên rời đi, giống như là có chút thẹn thùng, nhưng lại giống như là không sợ trưởng đồng nhân nói chuyện với nhau. Là trong đó hướng người A Bạch Vong Đông quan sát đến thiếu niên này, trong lòng âm thầm nói ra: "Vị tiểu công tử này, có lời gì muốn hỏi sao?" Bạch Vong Đông rất rực rỡ hướng hắn cười hỏi. Hắn hiện tại nhân vật thiết lập chính là cái ánh năng sáng sủa đại nam hải, thuộc về người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhất lấy lao đầu lao thái thái ưa thích loại kia, đối mặt tự ti hướng nội tiểu nam hải, hắn đương nhiên muốn biểu đạt ra chính mình đầy đủ quan tâm mới được, a nghe được hắn. Thiếu niên kia có chút sửng sốt một chút, sau đó đầu liền viết càng xa hơn, ta không phải tiểu công tử, ta là Dương phủ gia đình. Cho nên, Bạch Vong Đông rất lễ phép mà không có vượt qua cửa phủ bậc cửa, cách khe hở cùng hắn nói ra. Đây chính là ngươi không muốn cùng ta trò chuyện lý do sao? Hai chúng ta cứ như vậy đợi rất nhàm chán, coi như là cùng ta giải buồn, ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể, ta sẽ như thực trả lời ngươi. Thật sao? Thiếu niên thanh âm rất nhỏ, nhưng Bạch Vong Đông vẫn là nghe được. Thật. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ trả lời, đương nhiên tương đối tư mật vấn đề không thể được. Ta chính là muốn hỏi một chút. Nghe được hắn lời này, thiếu niên rốt cục trở lại gật gật đầu đến, mím môi hỏi: "Thiên môn là cái dạng gì?" "Thiên môn là cái dạng gì?" Bạch Vong Đông biểu thị: "Ta cũng gà mái a, hắn lại không có gặp qua. Bất quá, chưa từng ăn thịt heo, chỉ xem qua heo chạy cũng là có thể, vấn đề này chiếu vào sách giáo khoa niệm là có thể thôi. Ta nhập Thần Phong môn tương đối chế, cũng không có gặp qua mặt khác thiên môn, nhưng chỉ nói chúng ta Thần Phong môn lời nói, là trong Ngực Khánh phủ, phong cảnh nơi đó rất đẹp, dãy núi kéo dài, địa thế bao la, ta mỗi ngày từ trong môn tỉnh lại lần đầu tiên liền có thể nhìn không thấy bờ liên miên núi lớn, mặc dù đã nhìn một năm có thừa, nhưng mỗi một lần nhìn đều sẽ có cảm giác không giống nhau." Bạch Vong Đông nhớ lại Cẩm Y Liễu vệ đương án thượng nội dung, thêm chút tu sửa liền máy móc nói ra: "Chúng ta Thần Phong môn đệ tử rất nhiều, chỉ là sư phụ ta tọa hạ đệ tử thân truyền tính cả ta cũng có chọn vẹn 27 vị, mặc dù cạnh tranh không ít, nhưng là sư huynh đệ ở giữa ở chung đứng lên hay là rất hòa hợp, nhất là đại sư huynh của ta, đó là điển hình một cái mặt lạnh tim nóng người, Thần Phong môn một môn đao pháp chủ yếu coi trọng ngân lệ, cho nên bình thường nhìn hắn sẽ có chút không tốt ở chung, nhưng trên thực tế, quan tâm nhất chúng ta những sư đệ sư muội này người chính là hắn, ngươi biết không? Ta trước đó còn nhìn thấy qua hắn nửa đêm cho chúng ta đắp chăn đâu." Bạch Vong Đông càng nói càng vui vẻ. Chương 46, Dương Bá Sơn 2, chương 46, Dương Bá Sơn 2, còn có ta Tam sư tỷ, nàng thế nhưng là danh mãn tu hành giới siêu cấp thiên tiêu, tu hành giới bên trong người đều gọi nàng Lãnh Ngọc mỹ nhân, nhưng rất nhiều người đều không biết, ta Tam sư tỷ cùng nhị sư minh là một đôi người yêu, hai người bọn họ đợi cùng một chỗ thời điểm, đừng nói Lãnh Ngọc mỹ nhân, sợ là ngay cả Đoán Ngọc đều chứa không nổi nàng cười, hai người đã thương lượng muốn thành hôn, đoán chừng các loại cuối năm nay nhị sư huynh liền sẽ thượng Tam sư tỷ trong nhà cầu hôn, sang năm thời điểm liền có thể ăn vào bọn hắn rượu mừng. Còn có, a, thật có lỗi. Bạch Vong Đông tựa như là vừa nghĩ ra cái gì một dạng, đội vàng hướng phía đã nghe ngây người thiếu niên nói xin lỗi. Ngươi hỏi được là tiên môn, nhưng ta giống như tất cả đều là đang giảng sư tỷ ta sư minh sự tình, thật sự là có lỗi với. Không có, không có việc gì. Thiếu niên lắc đầu liên tục, ánh mắt của hắn rất sạch sẽ, trong mắt lóe ra tất cả đều là ước mơ. Ta thích nghe ngươi nói những này, thiên môn. Thật là tốt. Thiên môn thật rất tốt, thế nhưng là đời này đều cùng hắn vô duyên. Dương phủ không tốt sao? Nghe được hắn lời này, Bạch Vong Đông nhẹ giọng hỏi. Dương lão tiền bối thế nhưng là ngày xưa đại minh ngũ đại đao vương một trong, ta nghe nói hắn xưa nay ưa thích chỉ đạo hậu bối đao pháp, ngươi quanh năm ở Dương phủ, chắc hẳn Dương lão tiền bối thường xuyên chỉ đạo ngươi đi. Lão gia chưa từng có chỉ đạo qua ta. Thiếu niên lắc đầu. Hắn chỉ đạo qua trong phủ rất nhiều người, nhưng trong đó cũng không có ta, nghĩ đến, là của ta tư chất không vào được lão gia mắt đi. Là thế này phải không? Bạch Vong Đông Dương há miệng. Thật có lỗi, ta giống như nhắc tới ngươi chuyện tương tâm. Không có việc gì. Thiếu niên lắc đầu. Ta đã quen thuộc, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, lão gia là cái người rất tốt, hắn đối với chúng ta những hạ nhân này đều rất tốt, ngày bình thường cũng thường thường có giống như ngươi tới cửa thỉnh giáo hắn đao pháp tiên môn đệ tử, lão gia mỗi một lần chỉ đạo đến độ rất nghiêm túc, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay nhất định sẽ có thu hoạch. Vậy ta an tâm. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn, ngón tay vác tại sau lưng nhẹ nhàng đánh cấp nối. Đúng rồi, ta còn giống như không hỏi qua tên của ngươi. Ta gọi Cổ Thần Phong, ngươi tên gì? Lục Dương, lão gia lên cho ta danh tự. Nói lên danh tự thời điểm, Bạch Vong Đông từ đối thoại bắt đầu đến bây giờ lần thứ nhất gặp được thiếu niên này trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn ra được, hắn rất ưa thích cái tên này. Bạch Vong Đông gật gật đầu, vừa định muốn lại nói thứ gì, nhưng ngay lúc này, cái kia gầy gò lao đầu đội vàng chạy về. Cổ thiếu hiệp, để cho ngươi chờ lâu, lão gia nhà ta xin ngài vào phủ một lần. Tốt. Bạch Vong Đông gật gật đầu, sau đó vừa bước một bước vào Dương phủ, hắn hướng phía Lục Dương nhẹ gật đầu, sau đó liền theo cái kia gầy gò lão nhân hướng phía trong phủ đi. Lục Dương tiến lên quan phủ môn. Đi tới, Bạch Vong Đông đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu lại hướng về đường tới nhìn lại. Cái kia Lục Dương đã không biết từ lúc nào đóng cửa thật kỹ, quay đầu, một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, nhìn xem hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt, nhìn như giống như một chút biến hóa đều không có phát sinh, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào có chút không đúng. Người này, Cổ thiếu hiệp, lao ra ngay ở phía trước. Gầy gò lao nhân thanh âm vang lên, Bạch Vong Đông quay đầu lại, không còn đi chú ý Lục Dương sự tình. Dù sao, sai đến đâu thì thế nào, đến Dương phủ chính là Thần Phong môn đệ tử Cổ Thần Phong, quan hắn cầm ý đi về hộ Bạch Vong Đông chuyện gì, hắn hôm nay đến đây, liền bị lĩnh giáo đạo pháp. Đi theo gầy gò lão nhân đi tới phòng tiếp khách, lão nhân kia đem Bạch Vong Đông dẫn tới nơi này đằng sau, liền xoay người rời đi. Bạch Vong Đông đứng tại trong phòng tiếp khách, bộ dáng tò mò đánh giá hết thảy xung quanh, sau đó, không có quá dài thời gian, một trận trầm muộn tiếng bước chân đông 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 từ Bạch Vong Đông sau lưng truyền đến. Bạch Vong Đông xoay người hướng phía tiếng bước chân nơi phát ra nhìn lại, một giây sau, một cái có chút thân ảnh nhỏ gầy cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mày trắng, râu trắng, mái đầu bạc trắng, thân hình còn xuống, mặt mũi nhăn nheo. Đây chính là một cái nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn lão nhân nhỏ gầy, từ bề ngoài bên trên nhìn, hoàn toàn không có cách nào cùng ngày xưa cái kia danh Dương Đại Minh Đao Vương Dương Bá Sơn liên hệ tới. Nhưng lại tại Bạch Vong Đông ánh mắt yên lặng chuyển rời đến ánh mắt của hắn lúc, đôi mắt trong nháy mắt hơi co lại, một cô cực kỳ nồng nặc bá đạo uy áp trong nháy mắt từ lão nhân cặp kia con mắt sáng ngời có thần bên trong hiện ra đến, chỉ là cái nhìn này, Bạch Vong Đông tựa hồ cũng cảm giác được có một thanh khoan hậu đại đao đống nhiên từ không trung chém xuống, hướng phía cái kia nguy nga ngọn núi vung ra có thể bộ liệt thiên một đao. Một đao này, đủ để phá sơn. Ngươi nói ngươi gọi Cổ Thần Phong? Dương Bá Sơn nhìn thấy Bạch Vong Đông lần đầu tiên, liền lên tiếng nói ra. Bạch Vong Đông lấy lại tinh thần, hướng phía hắn ôm quyền hành lễ, Thần Phong xin ra mắt tiền bối. Trưởng tôn Mặc đệ tử. Là. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Dương Bá Sơn nghe được cái tên này, thế mà cười nhạo vài tiếng, hắn trước bước mấy bước, vượt qua Bạch Vong Đông hướng phía chủ vị đi đến, hai ba bước liền ngồi vào trên chỗ ngồi kia mặt. Bạch Vong Đông quay đầu lại nhìn xem hắn cho chính hắn châm một ly trà, sau đó nhấp một miếng. Không nghĩ tới lao tiểu tử này niên kỷ càng lớn, con mắt càng không dùng được. Tiền bối đây là ý gì? Bạch Vong Đông nhíu mày lại. Gia sư đúng vậy từng cùng ta nói qua cùng tiền bối có chỗ khúc mắc. Quản hắn có hay không, dù sao chính là không nói. Không nói cũng không biết vậy thì chờ cùng với không có. Làm sao, hắn mắt mù còn không cho lao đầu tử nói. Dương Bá Sơn đặt chén trà xuống nhìn xem Bạch Vong Đông, biểu lộ càng ngày càng đen. Thanh này Bạch Vong Đông làm một bước. Tiểu lao đầu này là sống cái gì khí? Chẳng lẽ lại hai người này thật là có quan hệ gì không thành? Phượng Dương phủ cẩm y địa vệ thiên hộ sở trong hồ sơ không có viết ra sách, mạng lưới tình báo còn chưa đủ toàn diện, đến chỉnh đốn và cải cách. Trở về liền cùng La Hầu sách việc này. Đối mặt Dương Ba Sơn mặt đen, Bạch Vong Đông một bên cau mày nhìn như lòng có không vui, một bên suy tư làm như thế nào giải quyết trước mặt tình huống này. Nhưng ngay sau đó, Dương Ba Sơn câu nói tiếp theo liền để suy nghĩ của hắn về tới hiện thực. Hắn thu ngươi dạng này phế liệu, chẳng lẽ còn không phải mắt mù? Phế liệu. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn, một mặt đầu góc ngươi không có bệnh đi, biểu lộ. Lao đầu này đang nói cái gì đâu? Hắn thế nào một chữ đều nghe không hiểu. Ngươi chẳng lẽ mình không có phát giác sao? Dương Ba Sơn ngữ khí không chút khách khí, hắn trực tiếp nơi đó mở miệng nói ra. Ngươi a, luyện không được đao. Luyện không được đao. Bạch Vong Đông giơ tay lên, năm ngón tay thu nạp. Không đúng, cái này có thể nắm chặt đao a, chỉ cần có thể nắm chặt, nói gì luyện không được. Ngươi không được, trở về đi. Dương Ba Sơn từ tốn nói, trong giọng nói không thể nghi ngờ rõ ràng. Bạch Vong Đông thả tay xuống, trên mặt cũng không có bao nhiêu thất lạc hoặc là sinh khí, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Dương Bá Sơn, hai tay ôm quyền. Văn bối Cổ Thần Phong, xin mời Dương lão tiền bối chỉ điểm đao pháp ta. Hắn nha, nói ai không được chứ? Chẳng lẽ hắn không biết sao? Nam nhân không thể nhất nghe được chính là người không được. Hắn Bạch Vong Đông ưu điểm có 10 cái soạn, mà trong đó vừa lúc liền có một cái là không tin tà. Không được. A đến a, để tiểu gia thể nghiệm tuyệt vọng là cái gì cảm giác. Chương 47, đại lực xuất kỳ tích, 1, chương 47, đại lực xuất kỳ tích, 1, đặc ảnh bộ cùng Trạm Linh Đao. Hai bộ này tiên thuật là cẩm y hệ vệ từ sáng lập mới bắt đầu vẫn tại không ngừng tiến hành thăng cấp cùng hoàn thiện hai bộ tiên thuật, từ ấy năm tới nay như vậy, tại hai bộ này tiên thuật tăng lên bên trên, cẩm y hệ vệ có thể nói là hao tốn đại lượng tâm huyết, cho dù là cho tới bây giờ, cũng còn có một bộ phận hạ một đường ra cẩm y hệ vệ đang tiến hành nghiên cứu phương diện này. Uy lực, tiêu hao, đặc tính xâm nhập, đây đều là một bộ tiên thuật tiến bộ phương hướng. Tổng hợp bách gia chi trường, lại đang trên cơ sở này không ngừng mà tinh giản tăng lên, tinh luyện tinh hoa, hai bộ này tiên thuật có thể nói là làm được cho dù phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, cũng là có thể siêu quần bạt tụy tồn tại. Từ khi bị Bùi Tú Văn nhắc nhở, Bạch Vong Đông liền đặc biệt đem tu luyện hai bộ này tiên thuật đặt vào đến chính hắn học tập trong kế hoạch, vô số cái khêu đèn đêm đọc ban đêm, hắn đều tại cùng hai bộ này tiên thuật làm lấy ngoan cường đấu tranh. Sau đó, Bạch Vong Đông liền phát hiện một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là hai bộ tiên thuật tiến độ đã hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Đạp ảnh bộ theo lý mà nói so với Trảm Linh Đao còn muốn tinh diệu phức tạp rất nhiều, có thể Bạch Vong Đông tu hành tiến độ lại nhanh đến dọa người. Đương nhiên, cái này tại Bạch Vong Đông xem ra là chuyện rất bình thường sự tình, hắn đều như thế muốn, nếu là còn không có kiểm nhận lấy được, vậy coi như thật là chuyện lạ. Tử Vân Nhi cảm thấy Bạch Vong Đông là trong một đêm tăng lên nhanh chóng như vậy, kỳ thật thuyết pháp này đối với một nửa. Tại đi vào Phượng Dương phủ thỉnh giáo Lý Mộc Phong trước đó, Bạch Vong Đông đối với đạp ảnh bộ lý giải kỳ thật liền đã đến trình độ nhất định, chỉ là có cá biệt mấy cái vấn đề mấu chốt không có giải khai, cho nên mới kẹt tại nguyên địa không có thu hoạch. Mấy cái này vấn đề tại Lý Mộc Phong nơi đó đạt được đáp án, cái kia Bạch Vong Đông liền cùng thể hồ quán đỉnh mở dạng, tiến bộ thực tế biểu hiện đương nhiên sẽ ken két đi lên tăng lên một mảng lớn. Nhưng Trảm Linh Đao không giống với, bộ này đao pháp hết hạn cho tới bây giờ, Bạch Vong Đông trạng thái chính là có thể xem hiểu, cũng có thể lý giải, lý luận phương diện hoàn toàn không có nửa điểm nghi hoặc, chỉ khi nào thực cầm lên đến, Bạch Vong Đông luôn cảm thấy tựa như là có đồ vật gì đang quấy rầy lấy hắn đồng dạng, để hắn vung đao thời điểm, động tác không trôi chạy tới cực điểm. Nói ngắn gọn, có thể sử dụng, nhưng hiệu quả ngay cả bộ này tiên thuật hẳn là bảy biện ra tới 1/10 đều không có. Cũng chính bởi vì gặp dạng này bình cảnh, cho nên Bạch Vong Đông chuyến này đi ra mới có thể đặc biệt tại Phượng Dương phủ dừng lại. Đến Phượng Dương phủ hai đại mục đích, Lý Mộc Phong chỉ là cái nhiệm vụ chi nhánh, Dương Bá Sơn bên này mới là chủ tuyến. Cho nên, còn xin Dương lão tiền bối chỉ điểm. Bạch Vong Đông ổn quyền, một mặt nghiêm túc nói ra. Dương Bá Sơn cặp kia sáng ngời có thần mắt to nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng nhíu nhíu mày, thứ thần phong mang theo sao? Đương nhiên. Bạch Vong Đông cổ tay khẽ đảo, trong tay áo thứ thần phong nhanh chóng trượt ra, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay bên trong. Dương Bá Sơn ánh mắt tại thanh kia thứ thần phong bên trên đánh giá vài lần, sau đó chậm rãi mở miệng, "Thần phong môn đao pháp ta trước đó cũng tiếp xúc qua một chút, ngươi nói một chút, nơi nào có nghi ngờ?" Thần phong trải qua đao pháp thứ 32 thiền, phá cương. Bạch Vong Đông ngữ khí rất bình thường nói ra danh tự này. Tại sao là thần phong trải qua phá cương đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì Trảm Linh Đao cùng một chiêu này thật sự có không nhỏ quan hệ. Nói như thế nào đây, mọi người cũng biết, Cẩm Y Liễu Vệ thành lập niên kỷ đầu thật không nhiều, nhất là so với những cái kia đã truyền thừa ngàn năm tiên môn tới nói, Cẩm Y Liễu Vệ tuổi tác đơn giản tựa như là cái con mới sinh mở dạng, cho nên Trảm Linh Đao mới thành lập thời điểm, tham khảo không ít lấy đao pháp chứ danh tiên môn điện tịch. Rất không may, Thần Phong môn liền trở thành trong đó tương đối hoạch tâm một thành viên, bị Hồng Vũ thời kỳ Cẩm Y Liễu Vệ phái người đánh cắp không ít tiên thuật. Hết thảy nguyên do đều có dấu vết mà lần theo. Bạch Vong Đông hôm nay sở dĩ chụp vào cái Thần Phong môn đệ tử ra tới, 10 thành bên trong có 7 thành đều là bởi vì nguyên nhân này. Phá cương chính là Trảm Linh Đao hạch tâm bí quyết một trong, mà lại là vô cùng trọng yếu loại kia. Dù ta cho ngài già biểu diễn một lượt sao? Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, đối với Dương Bá Sơn nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng Bạch Vong Đông đối với Thần Phong đã là nửa điểm đều không hiểu rõ, nếu là thật biểu thị, sợ không phải muốn tìm cái lý do lừa một chút tiểu lao đầu này. Dương Bá Sơn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lắc đầu, không cần đến, vấn đề của ngươi, lao già ta một chút liền có thể nhìn ra. Hắn nhìn xem Bạch Vong Đông, lông mày càng nhăn càng chặt, biết vì cái gì nói ngươi là khối phế liệu sao? Vạn bối không biết, nhưng tiền bối nói như vậy khẳng định có tiền bối đạo lý. Ánh nắng Nam Hải lại lần nữa thượng tuyến, hắn đặc biệt sáng sủa mà nhìn xem Dương Bá Sơn. Bằng không tiền bối cho ta hảo hảo nói một chút. Ngược lại là cái tâm tính tốt. Dương Bá Sơn ngữ khí là thật là không thế nào thân mật, lao đầu này là điển hình nghiêm sư loại hình, căn bản không cùng ngươi làm tốt nói tốt ngữ bộ kia, mỗi một câu nói ngữ khí đều mang điểm đâm người ý tứ. Hắn từ trên ghế đứng lên, hướng phía Bạch Vong Đông đi tới. Bạch Vong Đông không nhúc nhích, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Dương Bá Sơn đi đến Bạch Vong Đông trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Vong Đông hai tay, quen dùng tay là tay phải. Đối với, vậy là tốt rồi. Dương Bá Sơn đột nhiên giơ tay lên, hướng phía Bạch Vong Đông cánh tay chụp tới, động tác nhanh chóng, nhanh đến Bạch Vong Đông ánh mắt thậm chí đều không có bắt được hắn là lúc nào duỗi ra tay. Đợi đến Bạch Vong Đông kịp phản ứng thời điểm, Dương Bá Sơn tay đã chộp vào cánh tay phải của hắn chỗ khớp nối vị trí bên trên. Giang giác. Bạch Vong Đông còn không có kịp phản ứng, cánh tay của hắn đột nhiên liền bị Dương Bá Sơn uốn éo, toàn bộ cánh tay phải đều hướng ra phía ngoài cong đi qua. Nhìn thấy không? Dương Bá Sơn lấy tay méo méo cái kia nâng lên cơ nối. Độ linh hoạt không đủ, các ngươi Thần Phong môn đao pháp đặc điểm chính là nhanh, nếu là vị trí này không có cách nào để nó trở nên linh động đứng lên, vậy ngươi liền xem như vung đao 1000 lần cũng sẽ cảm thấy có chỗ trở ngại, nếu như ngươi thật muốn tại đao đạo một đường đi càng xa, vậy ta đề nghị, ngươi có thể đổi tu những tiên môn khác đao pháp, về phần Thần Phong môn bên này, trưởng tôn Mặc sẽ giúp ngươi giải thích. Nói xong, Dương Bá Sơn liền vung ra Bạch Vong Đông cánh tay, một câu không tiếp tục nói, hướng phía Bạch Vong Đông khoát khoát tay, trực tiếp vượt qua hắn hướng phía phòng tiếp khách bên ngoài đi ra ngoài. Nói cho cùng, ngươi bộ này căn cốt liền không thích hợp luyện đao, thừa dịp chính mình tuổi trẻ, hảo hảo vì mình tương lai suy tính một chút, đội tu linh lực đi, ở phương diện này, ngươi là có thể có thành tích. Nói xong, hắn liền triệt để rời đi phòng tiếp khách, tựa như là rốt cuộc lười nhắc cùng Bạch Vong Đông nói một câu nói nhảm. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn đi xa, chân mày hơi nhíu lại. Thế mà lại là thể chất vấn đề. Nói thật, trước đó hắn cũng cân nhắc qua khả năng này, nhưng một cái khác Bạch Vong Đông tại Trảm Linh Đao bên trên tu vi cũng không tính yếu, cho nên Bạch Vong Đông cũng liền tự nhiên mà vậy không có hướng phía phương diện này suy nghĩ nhiều. Chương 47, đại lực xuất kỳ tích 2, chương 47, đại lực xuất kỳ tích 2, nhưng hiện tại xem ra, đây là Hàn Thủy Quân nghĩ đến giải quyết chính mình nhục thân hạn chế biện pháp, nhưng việc này tại trong nhật ký không có biết, đại khái là tại Tây An phủ thời điểm cũng đã nghĩ đến. Bất quá, cho dù là biết, Bạch Vong Đông đoán chừng mình bây giờ cũng không dùng được. Dù sao, một cái khác Bạch Vong Đông là trực tiếp liền cầm y liễu vệ lớp thiếu niên đi lên căn chính Miêu Hồng cầm y liễu vệ, Trảm Linh Đao đoán chừng từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện, liền xem như giải quyết vấn đề, cũng là giải quyết đến khi còn bé cô kia có thể tùy ý nhào nặn, tính dẻo cực cao còn nhỏ thân. Hắn cái này đều 19 tuổi, nhục thân các bộ phận đều không khác mấy định hình, trước kia biện pháp đại khái là không dùng được. Ai, không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ giới hạn trong trên thiên phú vấn đề. Bạch Vong Đông thư triển thân thể, bất đắc dĩ thở dài. Cho dù hắn có thể quyển, nhưng thân thể thiên phú loại chuyện này dựa vào quyển là nửa điểm tác dụng đều không có, có lẽ liền cùng Dương Bá Sơn nói một dạng, tại đao đạo trên tu hành, Bạch Vong Đông bộ thân thể này thật chính là phế liệu một khối, thân, hay là một khối lớn. Vậy chỉ có thể là từ bỏ Trảm Linh Đao. Sao? Nói bừa. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Bạch Vong Đông trầm thấp trên mặt lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, ánh mắt của hắn tại tỏa sáng, đáy mắt bướng bỉnh đều nhanh phải giống như thủy triều một dạng tràn ra hốc mắt. Hắn nha, hắn là Bạch Vong Đông, chút chuyện nhỏ này như thế khả năng khó được đổ hắn. Nếu không thích hợp luyện đao pháp, vậy liền không luyện, nhưng Trảm Linh Đao một chiêu này hắn là nhất định phải học được, mà lại nhất định phải luyện được đặc biệt thuần thục. Mã Đức, một cái cẩm y liễu vệ sẽ không Trảm Linh Đao, cái này nói ra đơn giản chính là đang đánh bắt trấn phủ ti mặt. Ta ngẫm lại. Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng đập đầu mặt bên, tự hỏi vừa rồi Dương Bá Sơn nói mỗi một câu nói, khớp nối vấn đề, độ linh hoạt không đủ, còn có cái gì tới? A, đối với, phải nhanh, nhanh đúng không? Đại não nhanh chóng chuyển động, từng đạo suy nghĩ tại trong đầu của hắn tựa như là như bị điên vừa đi vừa về lảo qua. Bạch Vong Đông mím môi, ngồi tại vị trí trước, gót chân vừa đi vừa về dậm trên sàn nhà. Mặc kệ là ngón tay đánh bên cạnh nào thanh âm, hay là giày giẫm đạp sàn nhà thanh âm, bây giờ tại cái này an tĩnh trong phòng tiếp khách, đều lộ ra rõ ràng như thế. Đúng. Đột nhiên, Bạch Vong Đông một cái vỗ tay, đem hết thảy thanh âm đều cắt đứt. Chân không đạp, đầu không gõ. Ánh mắt của hắn sáng rực tỏa sáng, tựa như là hai viên đang thiêu đốt thái dương, lửa nóng đến có chút dọa người. Hắn nghĩ tới biện pháp. Trảm Linh Đao nói cho cùng chỉ có một đao, dưới một đao đi, phá linh cương, Trảm Linh Mệnh. Một đao này muốn nhanh, cái kia cầm đao cánh tay kia khớp nối liền muốn linh hoạt, mà lại chỉ cần cánh tay kia linh hoạt liền có thể, cùng mặt khác thân thể bộ vị không có nửa điểm trọng yếu quan hệ. Mà hắn hiện tại căn cốt làm không được nhanh như vậy. Như vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bạch Vong Đông ánh mắt đống nhiên quyết tâm, hắn trên tay trái linh lực đống nhiên toát ra, cơ hồ không chút do dự, ôm đổm tại trên cánh tay phải. Giang giác. Tê à, Bạch Vong Đông trên cổ trong nháy mắt nổi gân xanh, hắn gắt gao cắn răng, cảm thụ được cánh tay phải nơi đó truyền đến đau nhức kịch liệt. Loại cảm giác này tựa như là bị dài mấy chục mét cốt thép xuyên qua cánh tay, sau đó không đánh thuốc tê, từng chút kéo ra ngoài một dạng, đau nhức kịch liệt là từng trận mà dâng lên đến. Bạch Vong Đông trên cổ đều toát mồ hôi. Không sai, đây chính là Bạch Vong Đông biện pháp. Nếu hiện tại thân thể điều kiện không cho phép, vậy liền đánh nát làm lại, không phá thì không xây được, chỉ cần để nó một lần nữa sinh trưởng, vậy thì có thể điều chỉnh cơ hội thay đổi. Bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích thôi. Sinh sinh bóp nát xương cốt, loại thể nghiệm này Bạch Vong Đông còn là lần đầu tiên có. Nói thật, còn rất mới lạ. A, thật đau a. Bạch Vong Đông chậm thật lâu mới bớt đau đến. Hắn từ trên ghế đứng lên, dùng tốt lấy cái tay kia sờ lên trán của mình, đau đến đều đổ mồ hôi tốt a, nếu không phải sợ ném đi bắt chấn phụ thi mặt, hắn như thế một cái sợ đau tiểu sinh kem về phần xuống tay nặng như vậy sao? Sau này trở về lão là nhất định phải cho hắn thêm bổng lộc, gấp đôi thêm mới được. Bạch Vong Đông thở ra một hơi, khoe miệng có chút câu lên, lại lộ ra cái kia cổ thần phong mang tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời. Hắn giúp cụp lấy cánh tay phải, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Cổ mẫu cảm tạ Dương lão tiền bối chỉ điểm sai lầm, đã đến thu hoạch, liền không lại quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, văn bối cáo tử. Kiên trì đem người thiết duy trì đến cùng, Bạch Vong Đông nói xong câu đó đằng sau, hướng thẳng đến Dương phủ cửa lớn đi ra ngoài. Đi qua đường nhỏ, Bạch Vong Đông không có gặp cái kia gầy gò lão đầu, chỗ cửa lớn hiện tại đợi người vẫn là cái kia Lục Dương. Nhìn thấy Bạch Vong Đông, Lục Dương ngẩng đầu, một mặt lo lắng, ngươi chạy thật là nhiều mồ hôi, không có sao chứ? Vô sự. Bạch Vong Đông hồi đáp, chỉ là không biết trong thành nơi nào có y thuật tinh xảo đại phu, ta bên này khả năng cần phải đi nhìn cái thương. Thành Tây vùng ngoại ô có một bụi cỏ lư, nơi đó ở một vị thần y đi, ngươi có thể đi tìm hắn. Lục Dương trả lời. Bạch Vong Đông gật gật đầu, đa tạ. Không có việc gì. Lục Dương cho Bạch Vong Đông đẩy ra cửa phủ. Nếu không phải ta đi không được, ta liền bồi ngươi cùng đi. Nghe nói như thế, Bạch Vong Đông quay đầu, thật sâu nhìn hắn một cái. Lục Dương thần sắc tự nhiên, ánh mắt rất bình tĩnh. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, quay đầu lại, vừa sải bước ra Dương phủ cửa lớn. Ta đi đây, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cửa phủ đóng lại, Lục Dương nhìn xem Bạch Vong Đông bóng lưng biến mất tại trước mắt hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi trở về đến ban đầu trên chỗ ngồi, trong ánh mắt tựa hồ lại xảy ra chuyện gì nhỏ bé biến hóa. Bạch Vong Đông đi ra cửa phủ trước tiên liền gặp được Tử Vân Nhi con hàng này. Cô nương này vốn đang một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhưng vừa thấy được Bạch Vong Đông cái kia rũ cụp lấy cánh tay, lửa giận của nàng tất tán, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Dương Bá Sơ làm. Tử Vân Nhi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta trở về mã nhân. Cô nương này lên sát ý mụ nội nó. Mặc dù nàng xác thực không thế nào ưa thích Bạch Vong Đông, nhưng Bạch Vong Đông dù sao cũng là hắn đồng liêu, tại Phượng Dương phủ địa giới này đem hắn bị thương thành dạng này, đây chính là tại sống sờ sờ đánh các nàng Phượng Dương phủ cầm y hệ vệ thiên hộ sở mặt. Bất kể hắn là cái gì đao vương không đao vương đâu. Một chữ, làm hắn. Hoa tắc, ta rất cảm động a. Bạch Vong Đông hướng nàng liếc mắt. Còn mã nhân, ngươi ngược lại là hiện tại xông đi vào báo thủ cho ta a. Còn biết chính mình chơi không lại muốn tìm người tới, cái này nhìn qua cũng không nhiều sinh khí a. Hắn từ trên thân đem Tử Vân Nhi vòng tay kia cho lấy ra, xa xa vứt cho nàng, sau đó đi xuống bậc thang. Đi thôi, tranh thủ thời gian mang ta đi xem đại phu, bằng không tay này liền phế đi. Ý nghĩ đụng tới, đầu óc nóng lên liền xuống tay, hẳn là chờ đến y quán nơi đó lại bóp nát. Xúc động, qua loa, lần sau nhất định phải nhớ kỹ lần này giáo huấn. Tử Vân Nhi tiếp nhận vòng tay, cũng không có kiểm tra bên trong có hay không mất đi cái gì, tiện tay đeo ở cổ tay, tiếp tục hỏi, thật không cần mã nhân. Không cần. Bạch Vong Đông đi đến bên người nàng, vỗ ngực một cái, một mặt tự tin nói, đàn ông chính mình hạ thủ. Cái gì? Tử Vân Nhi hơi sững sờ, lập tức chưa kịp phản ứng. Con hàng này nói gì thế? Chính hắn. Được chưa? Đã hiểu. Chắc không được tìm đại phu đâu. Nhìn đầu góc thôi. Chương 48, Y Lìa Lư, 1, chương 48, Y Lìa Lư, 1, Ngân Nguyệt bà Y Lìa Lư ở trong thành vẫn rất có tên, có đôi khi chúng ta nếu là bị thương nặng, cũng tới tìm nàng. Tử Vân Nhi mang theo Bạch Vong Đông một đường ra khỏi thành, đi tới thành Tây vùng ngoại ô Lục Dương nói nhà kia Y Lìa Lư. Còn cần tìm phía ngoài đại phu. Bạch Vong Đông tò mò hỏi. Các ngươi thiên hộ sở y sư trình độ không được. Ngươi nói chuyện muốn hay không luôn luôn trực tiếp như vậy, cái gì gọi là trình độ không được? Nha nha chỉ là còn không có thuần thục làm sao chữa trọng thương, ý thuật của nàng là không có vấn đề. Tử Vân Nhi tức giận nói ra. Lại nói, ngươi cho rằng nơi nào thiên hộ sở cũng giống như các ngươi kinh thành à, có Lâm Chiêu Nguyệt như vậy một vị thánh thủ bên trong thánh thủ để lấy, liền xem như nghiêm trọng đến đâu thương đều có thể cứu trở về. Lâm Chiêu Nguyệt đúng là cái đại nưu. Tỷ tỷ này danh xưng chỉ cần không chết, vậy liền có thể sống. Nghe đồn năm đó có một thân bên trong 70 mũi tên ngâm độc, đưa tới thời điểm nhiều nhất còn có nửa phút liền muốn tắt thở tướng quân đến nàng trong tay. Ở đây những tướng quân kia thân vệ cơ hồ không có một cái tin tưởng nhà mình tướng quân còn có thể sống sót. Kết quả cái này đám tỷ tỷ liền nhìn thoáng qua, sau đó tại cái này còn sót lại 30 giây bên trong tặc kéo trang bức tắm cái tay, liên đối vọt lên mặt, cuối cùng vào tay thời điểm ngay cả 15 giây cũng chưa tới. Nhưng kết quả chính là, 15 giây về sau, tướng quân này bị kéo lại được bệnh, 3 ngày sau đó, tướng quân này triệt để từ quỷ môn quan đem cái kia nhảy tới 9 phần 10 thân thể cho thu hồi lại. Nói thật, cho tới bây giờ trong kinh thành đều có người tại truyền Lâm Chiêu Nguyệt có khởi tử hồi sinh chi thuật. Nếu không Bạch Vong Đông tại Bắc Chấn phủ ti ai cũng không phục liền phục cái này thì đâu, liền mẹn mẹn nói cái này dựa vào thực lực trang bức trình độ, Bạch Vong Đông đã cảm thấy chính mình thuốc ngựa không kịp, còn cần tiếp tục tinh nghiên. 30 giây, sinh tử vận tốc, trước rửa tay, lại xuống mặt. Cái này cần đối với mình y thuật có nhiều tự tin a, đẹp trai ngây người tốt a, trang bức việc này không có gì, ai cũng sẽ, nhưng muốn giả đến soái, cuối cùng còn có thể giả bộ để khắp thiên hạ đều sợ ngây người nói một câu hoa danh ít càng thêm ít, Phượng Mao Lân Giác. Lâm Chiêu Nguyệt, Lâm Y Sư, chúng ta mẫu mực. Bạch Vong Đông gọi những người khác tỷ đó là tại gặp dịp thì chơi, nhưng để cho vị này một tiếng tỷ đó là thật xuất phát từ nội tâm. Bất quá, một cái ý sư trị không được trọng thương. Các ngươi thiên hộ sở nuôi làm linh vật đâu? Cái gì là vật biểu tượng? Chính là đặc biệt út, nhưng lại không có gì dùng loại đồ vật kia. Ngươi mới vô dụng đây, tìm một chuyến đao vương có thể đem xương cốt của mình cho bóp nát. Vừa nhắc tới cái này, nhà nhà không dùng Tử Vân Nhi liền nghe rằng, Bạch Vong Đông cảm thấy nếu không phải mình hiện tại thụ lấy trọng thương, cô nương này nói không chính xác có thể nhảy dựng lên cắn hắn một cái. Bất quá, chỉ là một lát, Tử Vân Nhi biểu lộ liền xa suốt xuống dưới. Ngươi không biết được trong này nội tình, cũng đừng có nói chán ghét như vậy lời nói, chúng ta thiên hộ sở vốn là có một vị rất lợi hại y sư, mặc dù không so được các ngươi bên kia Lâm Chiêu Nguyệt, nhưng ở Phượng Dương Phủ cũng là tiếng tăm lừng lây thần y đi, chỉ bất quá về sau, hắn không có, cho nên này mới khiến nha nha kế thừa vị trí hắn. Kế thừa? Hắn là nha nha phụ thần, một vị rất tốt, khắp thiên hạ thứ nhất tốt đại phu, nếu không phải vào cầm y đi vệ khi y sư, hắn cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Tử Vân Nhi ngữ khí có chút trầm thấp. Sư phụ ta nói, chúng ta toàn bộ thiên hộ sở đều thiếu nợ hắn. Nhà nhà mẫu thân rất sớm đã không có, để nàng khi y sư cũng là chúng ta suy nghĩ nhiều chiếu cố nàng một chút. Bất quá, ngươi tin ta, nàng từ nhỏ học y y, y thuật của nàng tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng qua là ban đầu cái chết của cha nàng đối với nàng đã kích quá lớn, cho nên mới trị không được trọng thương. Nếu là nói đến đây, Tử Vân Nhi ngừng. Nếu là cái gì? Muốn làm thế nào? Nàng cũng không biết. Đó cũng là ngốc. Căn bản phiến tình không được một chút. Bạch Vong Đông vẫn cảm thấy quyết định này làm rất ngốc, cho dù là phía sau có lại thế nào cảm động cố sự, nhưng y sư trọng yếu như vậy chức vị tùy tiện giao cho một cái có tâm lý chướng ngại người, làm quyết định này người sợ không phải đầu góc để cửa cho chen lấn. Là có chút ngốc. Tử Vân Nhi cười nhạo hai tiếng, cũng không có phản bác. Nàng cũng cảm thấy thiên hộ đại nhân làm quyết định này có chút ngốc, nhưng chính là ngốc như vậy quyết định lại bị toàn bộ Phượng Dương phủ thiên hộ sở cầm y lý hệ vệ đều đồng ý, nói cho cùng, đồ đần lao đại mang ra cũng chỉ có thể là một đám đồ đần. Tử Vân Nhi ưa thích đồ đần. Cũng còn tốt trong thành còn có một vị Ngân Nguyệt bà tại, những năm này cũng không bởi vì chuyện này tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nếu là đợi thêm một đoạn thời gian nha nha hay là điều chỉnh không đến, đến lúc đó chúng ta thiên hộ đại nhân hẳn là sẽ thay đổi nàng đi. Hẳn là a. Bạch Vong Đông lườm nàng một chút, Tử Vân Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Hẳn là nói đúng là nàng cũng không xác định, chỉ bằng bọn hắn thiên hộ đại nhân cái kia mạch não, Tử Vân Nhi liền xem như theo hắn nhiều năm như vậy cũng làm không rõ hắn cái kia cơ bắp trong đầu đang suy nghĩ gì, ngươi có thể cùng một cái đại tinh tinh cảm động lấy sao? Tại Tử Vân Nhi xem ra, đại tinh tinh đều muốn so với bọn hắn nhà thiên hộ đại nhân muốn thông minh một chút. Đến đến, nhanh không cần hàn huyên, tranh thủ thời gian xử lý thương thế của ngươi quan trọng. Tử Vân Nhi xa xa đến liền thấy nơi xa chỗ kia không đáng chú ý ý hề lư, đội vàng đánh gãy Bạch Vong Đông lời kế tiếp. Cùng một địa phương khác đồng liêu thảo luận nhà mình lão đại trí thông minh vấn đề, liền xem như Tử Vân Nhi cái này fan cuồng cũng sẽ cảm thấy mất mặt tốt a nghe được nàng. Bạch Vong Đông hướng phía cái kia ý hề lư từ xa nhìn lại. Cái kia ý hề lư hay là đầy quặn cũ kẽ, thưa thất đến không có nhiều bệnh nhân. Bất quá cũng là, vùng ngoại ô xa như vậy địa phương, trừ phi là gặp cái gì đại thương bệnh nặng, hay là nghi nan tạp chứng gì, nếu không, sẽ rất ít có người sẽ đến như thế chỗ thật xa xem bệnh. Đem ý hề lư mở ở chỗ này, vị này Ngân Nguyệt bà chẳng lẽ là cái ưa thích thanh tĩnh người? Cũng là không hoàn toàn là dạng này. Nghe được Bạch Vong Đông vấn đề, Tử Vân Nhi lắc đầu. Chỗ này ý hề lư là Ngân Nguyệt bà sư phụ chuyển xuống, sư phụ nàng mộ liền an trí tại ý hề lư phía sau. Ngân Nguyệt bà ở chỗ này, càng nhiều là vì thủ mộ. Đẩy ra nhà tranh cửa, Tử Vân Nhi mang theo Bạch Vong Đông hướng phía Y Lìa Lư bên trong đi đến. Bạch Vong Đông tò mò đánh giá hoàn cảnh nơi này, rất bình thường, không có nửa điểm chỗ đặc biệt, căn bản nhìn không ra nơi này sẽ có một vị y thuật tinh xảo thánh thủ đại phu. Đi vào giữa sân, Bạch Vong Đông thấy được rất nhiều nằm tại trên cáng cứu thương bệnh nhân. Những người này mặc một dạng quần áo, đại đa số đều là bị thương, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Nhìn thoáng qua, Bạch Vong Đông liền từ trên thân những người này thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về hướng trước mặt nhà tranh. Tử Vân Nhi rất quen thuộc mang theo Bạch Vong Đông dẫm lên đường lát đá một đường đi vào trong nhà lá, nơi này bố trí nhìn tố tinh thanh nhã, để cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tiểu Vân Nhi tới. Ngay tại hai người vừa bước vào nhà tranh này trước tiên, một cái có chút thanh âm giản mua ngay tại Bạch Vong Đông bên tai vang lên. Chương 48, Y Lìa Lư 2, chương 48, Y Lìa Lư 2, Bạch Vong Đông thuận thanh âm nhìn lại, một cái cười lên rất hòa thuận lao bà cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn, Tử Vân Nhi nhìn thấy trên mặt nàng lập tức triển lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sống lâu gặp, Bạch Vong Đông tới Phượng Dương phủ hơn một ngày. Đây là lần thứ nhất gặp Tử Vân Nhi có thể cười đến ngọt như vậy. Nếu không phải trong tay không có gì máy ảnh loại hình đồ vật, Bạch Vong Đông đã sớm đem ảnh chụp này đập xuống đến đóng đến chán nàng lên. Bà, ngài nhanh giúp hắn nhìn xem cánh tay, thương rất nghiêm trọng. Mặc dù cô nương này luôn luôn mang theo thành kiến nhìn hắn, nhưng làm lên sự tình đến cũng sẽ không nhỏ tâm nhãn. Nhìn thấy Ngân Nguyệt bà trước tiên liền lập tức nói ra. Ngân Nguyệt bà nghe vậy hướng phía Bạch Vong Đông cánh tay nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhíu lại. Qua bên này ngồi. Vừa nói, một bên bước đi như bay đi đến trước bàn, ra hiệu hai người đến bên này đến. Bạch Vong Đông rất nghe lời ngồi ở Ngân Nguyệt bà chỉ định trên chỗ ngồi, chờ đợi nàng chỉ thị tiếp theo. Làm sao lại thương nghiêm trọng như vậy? Ngân Nguyệt bà kiểm tra Bạch Vong Đông cánh tay phải, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Thương người của hắn đây là cùng hắn lớn bao nhiêu thủ? Ra tay ác độc như vậy, cơ hồ đem hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt tất cả đều bóp nát, có thể thương nặng như vậy, vì cái gì người địa phương khác ngược lại không có việc gì đâu? Nghe nói như thế, Tử Vân Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, một câu cũng không muốn nói. Làm tổn thương ta chính là vị bề ngoài cực kỳ tuấn tiếu mỹ nam tử. Tử Vân Nhi không nói, Bạch Vong Đông nói. Chính ngươi ra tay. Bà tuệ nhãn biết châu. Ngân Nguyệt bà lời nói vừa dứt, Bạch Vong Đông con mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nói. Nhưng là một giây sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt liền dữ tợn, cả người toàn thân thẳng băng. Ta, Ngân Nguyệt bà không biết nắm vào cánh tay phải vị trí nào, Bạch Vong Đông lúc đầu đều quen thuộc đau đớn trình độ lần nữa tiêu thăng, kém chút không có đem hắn hồn cho đau đi ra. Bà tại sao muốn chính mình thương chính mình? Chơi vui. Tê, đau 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 đau. Bà một bên Tử Vân Nhi nhìn xem Bạch Vong Đông hô đau dáng vẻ đơn giản tâm tình sảng khoái. Ác hữu ác báo. Ác nhân này cuối cùng là bị chế tài. Bà, hắn thương thế kia còn có thể tốt sao? Tử Vân Nhi lên tiếng dò hỏi. Ngân Nguyệt bà từ Bạch Vong Đông trên cánh tay phải thu tay lại, có thể, nhưng muốn phê không ít linh dược. Vậy là tốt rồi. Tử Vân Nhi thở dài một hơi. Đây chính là bắt chấn phủ tìm hộ ở trong chiến lược chủ yếu một trong, mấy năm về sau, nói không chừng liền thăng tiến hộ, cái này nếu là phế bỏ, chấn phủ sứ đại nhân đến đau lòng chết. Ta đều không nóng nảy, người gấp cái gì? Bạch Vong Đông dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn nàng, mở miệng nói ra. Tử Vân Nhi vóc dáng là thật nhỏ, Bạch Vong Đông ngồi đỉnh đầu đều có thể đến nàng cái cằm. Đối với một cái 17 tuổi thiếu nữ tới nói, đầu này sợ là không bình thường, sẽ không phải không dài đi. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Tử Vân Nhi cảm nhận được hắn cái kia ác ý tràn đầy ánh mắt, một mặt khó chịu nói ra. Bạch Vong Đông nhún nhún bả vai trái, rời đi ánh mắt. Không nhìn thấy, hẳn là cũng cảm giác không tới đi. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Ngân Nguyệt bà đã đem cần linh dược đều cho viết tại trên giấy, đưa cho Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông nhìn xem trên giấy những cái kia đủ loại linh dược, nhíu mày. Thật nhiều, nhưng hắn xem không hiểu. Tới thế giới này hơn 5 tháng, Bạch Vong Đông thật đúng là không có cẩn thận nghiên cứu qua những linh dược này, chủ yếu là không có thời gian a, hắn liền xem như lại quyển một ngày cũng chỉ có 24 tiếng. Thế là, hắn đem danh sách này đưa cho Tử Vân Nhi, Tử Vân Nhi nhận lấy đại khái nhìn thoáng qua. Thế nào, những thuốc này trong nhà có sao? Hẳn là đều có. Tử Vân Nhi xem hết một chữ cuối cùng, mở miệng nói ra. Ta đi một chuyến, cho ngươi với tay cầm. Xin nhờ. Bạch Vong Đông rất muốn chắp tay trước ngực, tới một cái cảm tạ động tác. Nhưng rất đáng tiếc, cánh tay phải của hắn không nhấc lên nổi, thế là chỉ có thể dùng ánh mắt đến biểu thị cảm tạ của mình. A Tử Vân Nhi cười lạnh một tiếng, biểu tình kia muốn bao nhiêu ghét bỏ liền có bấy nhiêu ghét bỏ. nếu không phải con hàng này chính mình cả yêu tiêu thần, chỗ nào cần phải một màn như thế a. Đem danh sách phóng tới trong vòng tay, Tử Vân Nhi cùng Ngân Nguyệt bà gật đầu ra hiệu một chút, sau đó không nói hai lời liền xoay người hướng phía Ilya Lư bên ngoài đi ra ngoài. Động tác nhanh chóng, một cái chớp mắt liền biến mất tại Bạch Vong Đông trước mắt, không hổ là Lý Mộc Phong đệ tử, liền vừa rồi trong nháy mắt đó triển lộ ra đạp ảnh bộ tu vi, Bạch Vong Đông liền mặc cảm. Bất quá cũng là, đừng nói là hắn, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Cẩm Ilya vệ đều chưa chắc có thể tìm ra mấy cái có thể tại đạp ảnh bộ bên trên vượt qua Tử Vân Nhi người. Đây chính là từ nhỏ đã luyện thành đồng tử công, từ bỏ phương diện khác tiến độ, toàn tâm toàn ý nào vào phía trên này đắm chìm chừng 10 năm tu vi, phải dùng thời gian mấy tháng đi vượt qua Tử Vân Nhi, Bạch Vong Đông cũng không có váng đầu bất tỉnh đến loại tình trạng này. Ngươi không phải Phượng Dương phủ Cẩm Ilya vệ thiên hộ sở người đi? Ngân Nguyệt bà tại cho một bệnh nhân rút trên người ngân châm đằng sau, đi vào dạng chân trên ghế một mặt nhàm chán Bạch Vong Đông bên cạnh hỏi. Bạch Vong Đông gật gật đầu, tại Hạ Thần Phong môn đệ tử Cổ Thần Phong, cùng tử cô nương có chút giao tình, biết được bà như vậy thần ý ở đây, cho nên lúc này mới xin giúp đỡ nàng dẫn ta tới tìm ngài hỏi bệnh. Miệng đầy chạy xe lửa, chính là đang nói giống Bạch Vong Đông người như vậy. Thần Phong môn đệ tử. Ngân Nguyệt bà bàn tay dừng một chút. Nhà ngươi sư phụ là ai? Trường Tôn Mặc. Là hắn a. Ngân Nguyệt bà thở dài, sau đó ánh mắt tại Bạch Vong Đông trên thân dò xét vài lần. Ngươi mới từ Dương phủ đi ra. Và ta ấy. Vị bà này mở thiên nhãn. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, bà làm sao mà biết được. Luyện đao người đến Phượng Dương, 10 cái bên trong có 9 cái đều là hướng về phía lao già kia tên tuổi tới. Ngân Nguyệt bà lắc đầu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì một dạng, lông mày chăm chú nhăn lại. Cánh tay của ngươi là tại hắn chỉ điểm xuống phế bỏ đến. Không hoàn toàn là. Bạch Vong Đông tiếp tục chớp mắt. Hắn có vẻ như phát giác được một đâu Ngân Nguyệt bà cùng Dương Bá Sơn ở giữa có chút ý vị sâu xa quan hệ. Chẳng lẽ lại có thể nghe chuyện xưa phải không? Lao già kia. Ngân Nguyệt bà ngữ khí bất thiện, vừa muốn há miệng mắng lên, nhưng lại lắc đầu. Nếu quả như thật là hắn đề nghị, vậy cũng hứa đối với ngươi mà nói, đây đúng là cách làm chính xác nhất. Tựa như là tại thay Dương Bá Sơn giải thích một dạng, Ngân Nguyệt bà kiên nhẫn nói ra. Khác khó mà nói, nhưng ở đao đạo một đường, ngươi là có thể yên tâm tín nhiệm hắn. Lời nói này, Bạch Vong Đông đều tại trong đầu não bổ ra thật nhiều đoạn yêu hận dây dưa. Bất quá, ngay tại Bạch Vong Đông vừa định muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, một đoạn nhẹ nhàng tiếng bước chân tại nhà tranh ở trong vang lên. Hương Phong lưu chuyển, một đạo thân ảnh xinh đẹp cứ như vậy sôi động vượt qua Bạch Vong Đông ôm Ngân Nguyệt bà cánh tay, sau đó, thanh âm thanh thúy tùy theo vang lên. Hắn đang nói láo. Chương 49, Linh Lung Tâm, 1, chương 49, Linh Lung Tâm, 1, hắn đang nói láo. Thanh âm thanh thúy tại Ilya Lư ở trong vang lên, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng vượt qua Bạch Vong Đông đeo ở Ngân Nguyệt bà cánh tay, sau đó nhìn về hướng Bạch Vong Đông. Đây là dáng dấp nhìn rất đẹp một nữ hài. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Bạch Vong Đông trong lòng liền có ấn tượng này, nếu như nói thế gian xương khô sinh bề ngoài, vậy cái này cô nương ra hẳn là thuộc về đệ nhất đẳng loại kia. Trừ gương mặt này bên ngoài, con mắt linh động, nhìn không tính quá ngu, biểu lộ đáng yêu, không tính là ngang ngược. Tóc dài bị dây tóc cột vào sau lưng, nhìn gọn gàng, eo thẳng tắp, hẳn là luyện cái gì ngoại công, một thân kỉnh trang phía trên thêu lên sợi tơ đều là cực kỳ hiếm quý vật liệu, nếu không phải vốn liếng giàu có, đó chính là tiên môn đệ tử. Hoặc là nói, cả hai đều là cũng không nhất định. Nói một câu lời ngoài đề, con hàng này ý phẩm không sai. Bất quá, coi như trở lên điều kiện đều thành lập, vậy cũng không thể tùy tiện nói xấu đến người khác, ai chẳng lẽ nàng không biết tùy tiện bịa đặt là muốn phụ pháp luật trách nhiệm sao? Ta nói cái gì láo? Bà ta không có nói láo. Xem hắn cái này phẫn nộ lại chân thành tha thiết ánh mắt, bà chẳng lẽ ngươi liền bất động lòng chắc cần sao? Bạch Vong Đông có thể không cảm thấy kỹ xảo của chính mình xảy ra vấn đề gì? Có thể, ai biết từ khi nữ tử này xuất hiện tại Ilya Lư bắt đầu, Ngân Nguyệt bà trên mặt liền treo lên nụ cười nhạt, đối với hắn cười không nói. Ánh mắt kia nói đặc biệt rõ ràng, đây là tin nữ tử này lời nói. Nói cái gì láo? À, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có vài câu nói thật, nữ tử khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt tự nhiên mở miệng. Ngươi không phải Thần Phong môn đệ tử, cũng không gọi Cổ Thần Phong, ngươi cùng Tử Vân Nhi không phải bằng hữu quan hệ, đến Nguyệt mãi mãi nơi này không phải từ Tử Vân Nhi nơi đó nghe nói. À, ngươi thật đi qua Dương phủ, nhưng Dương gia già không có chỉ điểm ngươi bóp nát xương cốt của mình, 10 câu trong lời nói có 9 câu nửa đều là giả, ngươi người này cũng quá giả đi. Ngoa tạo. Nếu không phải Bạch Vong Đông ngày bình thường bồi dưỡng ra được nghề nghiệp tố dưỡng còn tại, hắn bây giờ nói không cho phép thật liền từ trên ghế này nhảy dựng lên. Cái này hắn nha mới là cái mở thiên nhãn á toàn nói chuẩn, không có một câu có kém. Bạch Vong Đông buồn cười nhìn xem nàng, hắn mãnh liệt lòng tự trọng để hắn không cho phép cứ như vậy từ bỏ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, có chứng cứ? Mặc dù bình thường tới nói, tại trong phim truyền hình điện ảnh nói ra lời này thời điểm, trên cơ bản cách sập bản cũng không xa, nhưng Bạch Vong Đông hay là muốn kiên trì một chút nữa. Ta chính là chứng cứ. Không biết xấu hổ như vậy lời nói đến cùng là thế nào nói ra khỏi miệng. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy địa đô là mê hoặc. Có thể để hắn càng mê chính là, nữ nhân này lúc nói lời này, Ngân Nguyệt bà thế mà lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trong lòng có một cái suy đoán. Thôi ta, bà, ta thừa nhận, ta nói dối. Bạch Vong Đông nhìn về phía Ngân Nguyệt bà, một mặt thành khẩn nói ra. Kỳ thật ta gọi Bạch Vong Đông, là Tàn Đao cửa đệ tử. Danh tự là thật, thân phận lại là giả. Ân, ngươi đang thử thăm dò ta. Nữ tử lời mới vừa nói ra miệng liền phản ứng lại. Quả nhiên, Bạch Vong Đông ấn chứng chính mình suy đoán. Người này quả nhiên là có thể biết phân biệt thật giả nói năng lực. Là tiên pháp, hay là nói thiên phú. Ngươi người này, Nguyệt mãi mãi chữa bệnh thế nhưng là không thu tiền xem bệnh, cứ như vậy, đều không đáng được ngươi nói câu nói thật à. Ta nói thật ra à. Bạch Vong Đông hướng nàng nháy mắt mấy cái. Ta nói, ta gọi Bạch Vong Đông, ngươi cũng đã nói, đây là sự thử. Nữ tử bị hắn lời này cho hế trụ. Còn đây là nói câu nói thật à, mặc dù chỉ có một câu. Ngân Nguyệt bà thấy vậy vỗ vỗ nữ tử cánh tay, hướng nàng cười lắc đầu, bà chữa bệnh lúc nào hỏi qua thân phận à, tiểu huynh đệ này không muốn nói vậy cũng không cần nói, Vân Nhi mang tới người, bà vẫn có thể yên tâm. A nghe được Ngân Nguyệt bà lời nói, nữ tử đặc biệt khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó liền thừa dịp Ngân Nguyệt bà đi cho những bệnh nhân khác rút thời điểm, quay đầu lại hung tợn nhìn Bạch Vong Đông một chút. Bạch Vong Đông trực tiếp nên đón tầm mắt của nàng trái trên ngón tay mặt, đầu lưỡi phun ra, hướng nàng làm cái mặt quỷ. Cắt. Nữ tử không để ý tí nào hắn, tiến lên hai bước ngồi ở Bạch Vong Đông trên ghế đối diện, cứ như vậy nâng má nhìn xem Ngân Nguyệt bà xem bệnh. Lập tức ý lìa lư bên trong lại một lần yên tĩnh trở lại. Bạch Vong Đông nhàm chán ở trong lòng tính toán cánh tay của mình đằng sau nên như thế nào một lần nữa tạo hình. Linh lực xuất hiện để một chút thiên mã hành không ý nghĩ cũng sẽ không trở thành nói xuông, chỉ cần tại xương cốt thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa dùng linh lực từ từ ôn dưỡng, liền có thể nhờ vào đó đến cải biến nguyên bản vùng đau đớn đẫn vấn đề. Coi là một loại khác loại cải biến thiên phú phương pháp đi. Kỳ thật loại phương pháp này tại tu hành giới bên trong mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Bạch Vong Đông trước đó đang nghiên cứu cẩm y y vệ phòng hồ sơ qua lại án lệ thời điểm liền đã từng nhìn thấy qua không ít nhẫn tâm phụ mẫu cùng sư phụ, vì cải biến hậu bối tu hành thiên phú, đem hài tử một thân xương cốt cho toàn bộ đập nát, sau đó tái tạo gân cốt. Không nói xa, cẩm y y vệ nội bộ liền có sư phụ như vậy. Đây cũng là hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm nghe La Lăng lao sư nói, cẩm y y vệ nào đó thiên hộ vì cưỡng ép tăng lên chính mình một nhóm thủ hạ thiên phú tu hành đem bọn hắn toàn bộ ném vào toái cốt giữa đài, sau đó lại dùng rộng lượng linh dược đến chữa trị thương thế của bọn hắn, đến thực hiện thiên phú tư chất bên trên tăng lên. Chỉ bất quá loại phương pháp này có hai cái tai hại, một là tăng lên trình độ có hạn, thứ hai thì là tỷ lệ thất bại tương đối cao. Thất bại người liền xem như còn sống, cả một đời cũng chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường, nói trắng ra là cùng chết cũng kém không có bao nhiêu. Bất quá Bạch Vong Đông bên này chỉ là nát một đầu cánh tay, không có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ, nhiều nhất chính là cánh tay phải về sau không nhấc lên nổi thôi. Dù sao chỉ cần đầu tại, liền không ảnh hưởng hắn thao túng bị linh. Ta trở về. Ngay tại Bạch Vong Đông đem đại khái phương án sắp xếp thật là không có qua bao lâu, Tử Vân Nhi thanh âm liền nguyên khí tràn đầy mà vang lên. Không thể không nói, tốc độ này là thật nhanh, tới lui vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, mà lại nhất tốn thời gian khâu hẳn là kiểm kê dữ liệu, chân chính tốn hao ở trên đường thời gian sợ không phải ngay cả 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Không hổ có thể 3 ngày buôn tập ngàn dặm, thần tốc. Sư phụ ta nói, đây là muốn ký sổ. Nàng vừa tiến đến liền đem một cái nhẫn ném tới trên mặt bàn. Sẽ thông báo cho lão đại ngươi. Xách. Bạch Vong Đông rút sổ xịt cái mũi, trong lúc nhất thời vì mình bỗng lập cảm thấy lo lắng. Mặc dù hắn không biết danh sách kia bên trên từng cái danh tự, nhưng hắn cũng biết những dược liệu này là Ngân Nguyệt bà vì để cho hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu, cho nên lựa chọn tốt nhất cũng là nhất phí tiền phương án. Sợ không phải hắn tương lai mấy năm đồng lộc đều muốn điền vào đi. Đây chẳng phải là nói, hắn muốn cho La Hầu đánh mấy năm không công. A cái này. Chương 49, Linh Lung Tâm 2, chương 49, Linh Lung Tâm 2, mặc dù trước mắt hắn tới nói xác thực không thế nào thiếu dùng cho thông thường tiền tài, nhưng công việc này không có tiền lương cái gì, đã cảm thấy sẽ rất không hề động lực. Ta đi món nợ của chính mình không được sao? Hừ hừ. Tử Vân Nhi ngon ngọt cười, sau đó bỗng nhiên không nể mặt. Không được. Cự tuyệt rất nhanh, nửa điểm đều không mang theo do dự. Đây không phải tiền bất tiền vấn đề, nhà chúng ta trong tồn kho đồ vật hàng năm đều là muốn đi lên báo, nếu là thiếu thiếu đi, phía trên sẽ đến tra. Không sai, tra việc này, chính là Nam Chấn Phủ Thi. Nếu không liền nói lưỡng đại chấn phủ tư không đối phó đâu, liền chức vụ này đối lập quan hệ, có thể hòa thuận ở chung liền có quỷ. Từ tiểu thư, người đã đến A. Tử Vân Nhi vừa đem nhẫn giao cho Ngân Nguyệt bà. Sau đó liền liếc thấy ngồi tại Bạch Vong Đông đối diện nữ tử kia. Nữ tử kia nghe được Tử Vân Nhi thanh âm, trong nháy mắt liền từ xuất thần trong trạng thái rút ra, quay đầu nhìn lại đến Tử Vân Nhi, nụ cười trên mặt lập tức liền tươi đẹp. "Tiểu Vân Nhi đã lâu không gặp a." "Là đã lâu không gặp, không thấy khá, nói rõ ta không bị thương." Nàng cung vị này chủ lớn nhất giao tập điểm chính là Ngân Nguyệt bà nhà này Y Y Lư, mỗi lần tới cái này Y Y Lư nếu không phải là nàng trọng thương, nếu không phải là các nàng thiên hộ sở đồng liêu thụ thương, từ tầng này trên ý nghĩa tới nói, nàng xác thực còn rất không muốn nhìn thấy nữ nhân này. "Các ngươi nhận biết?" Bạch Vong Đông thích hợp chen vào nói, "Từ tiểu thư là Ngân Nguyệt bà khách quen của nơi này, chúng ta tới nơi này thời điểm thường xuyên gặp được." Tử Vân Nhi hồi đáp. A Bạch Vong Đông hiểu rõ gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử kia, "Cho nên ngươi họ Tử?" "Ê, cái nào Tử?" Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Nói thật, Phượng Dương phủ bên này, còn cái này có cái Tử rất nổi danh." "Ngươi cứ nói đi." Từ tiểu thư cười mỉm mà nhìn xem hắn. "Tốt, vẻ mặt này, không có chạy, chính là hắn nghĩ cái kia Tử. So với Vĩnh Lạc triều danh tướng khó khăn, Hồng Võ triều liền rồi giàu hơn nhiều. Có thể cho dù là tại tên kia đem như hoa trên triều đình, vẫn là có người có thể từ đó trổ hết tài năng, trở thành cái kia trăm hoa đứng đầu. Trung Sơn Vương Từ Đạn. Phượng Dương Phủ là hắn quê quán, cũng là Hồng Vũ Đế quê quán. Ân, đúng rồi, đương kim hoàng hậu cũng là cái này Từ Đạt đại nữ nhi tới. Từ gia chủ nhà. Chủ không có khả năng lại chủ. Trung Sơn Vương cha ta. Hoàng hậu tỷ ta. Cho nên ngươi là Từ gia nữ bên trong xếp hạng thứ ba, Từ Diệu Cẩm, chính là tại hạ. Và ta ấy. Thật, Phượng Dương nơi này so kinh thành còn không phải. tùy tiện như thế đụng một cái liền đụng phải loại này dòng dõi thế gia tiểu thư. Nói thật, Bạch Vong Đông trước đó khảo sát nơi đó đặc sắc thời điểm, từng tại kinh thành cái nào đó tiểu bạch kiểm trong vòng tròn làm qua điều tra nghiên cứu, bọn hắn những này đến từ đại giang nam bắc có trí thanh niên đến kinh thành kỳ thật đều là hướng về phía kinh thành không có đầu góc phú bà nhiều tên tuổi tới, cho nên kinh thành thị trường nhất là bà mãn. Muốn Bạch Vong Đông nói, không bằng tới Phượng Dương, Long Hưng chi địa à, trở về tế tổ không phải vương công quý tộc, chính là hoàng gia tử đệ. Quyền quý nhiều vô số kể, trung hoàng đều, danh bất hư truyền. Thất kính, thì ra là thế. Bạch Vong Đông hí mắt, nhìn về phía Từ Diệu Cẩm. Hắn đối với quyền quý không quyền quý cái gì cũng không làm sao để ý, nhưng nói chuyện Từ Diệu Cẩm, Bạch Vong Đông ở kinh thành thật đúng là nghe qua người này có tên đầu. Từ gia thứ ba nữ, trời sinh linh lung tâm. Linh lung tâm, lại tên Phật tâm. Biết thật giả, phân biệt hư thực. Đúng là cái này linh lung tâm sở trường cho hay. Chắc không được hắn nói láo sẽ bị như vậy mà đơn giản nhìn thấu. Trời sinh Phật tâm Phật tông tại 3000 tiên đạo ở trong là cực kỳ đặc thù nhất mạch, mạch này tiên môn tại tu hành giới bên trong đều có cực kỳ tôn cao địa vị, phần này địa vị không phải đến từ nó vậy được trên vạn thành kinh giáo chúng, mà là đến từ tam thai bên trong Phật quốc. Phật quốc xuất thế, Phật ảnh tụ kinh. Phật quốc là tam thai bên trong trên mặt nổi nhìn mang đến phá hư một cái nhỏ nhất, so với Minh Nguyên ma quặc vô hành hành huyết tinh cùng hải qua cái kia che khuất bầu trời sóng lớn, Phật quốc đem người mang đi phương thức rất đơn giản. Đó là một loại thẳng tới linh hồn tai nạn. Phật quốc xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ có mảng lớn sinh linh vô duyên vô cớ mất tích, có may mắn trốn qua một kiếp người chính miệng miêu tả qua bộ kia quỷ dị chẳng cảnh, to lớn kim Phật quang ảnh ở giữa không trung đứng lặng, liên tục không ngừng tiếng tụng kinh bất kể như thế nào đều sẽ tiến vào trong thai của ngươi, sau đó, bị những Phật âm này nhập não người, liền sẽ giống con rối giật dây mở dạng, một mặt thành kính hướng phía Phật ảnh phương hướng hành động. Phật quốc biến mất, những người này cũng sẽ đi theo biến mất, từ đó về sau, thế gian này cũng tìm không được nữa mất tích người nửa điểm bóng dáng. Càng đáng sợ chính là, Minh Nguyên ma quật vô có thể giết chết. Hải qua sóng lớn có thể thành lập công sự chặn đường, có thể Phật ảnh lại không nhận những này ảnh hưởng, mặc kệ là mạnh cỡ nào người tu hành, chỉ cần bị Phật âm vào thai, đều sẽ trở thành một bộ đi hướng Phật quốc cái xác không hồn. Mà duy nhất có thể chống lại Phật quốc Phật âm, cũng chỉ có Phật tông bí pháp. Chính là bởi vì có dạng này quyền năng, Phật tông tại tu hành giới địa vị mới có thể cao như thế, từ ngàn năm nay đều là như vậy, cùng mặt khác tiên môn giáo nghĩa không giống mới, Phật tông đệ tử cả đời đều là vì đối kháng Phật quốc mà đi. Trời sinh Phật âm, đây là thích hợp nhất thành Phật tiên phú. Cái đồ chơi này hàm kim lượng, sợ không phải cao hơn không hợp tối thượng. Bạch Vong Đông nhìn xem Từ Diệu Cẩm đầu kia mái tóc, cuối cùng lắc đầu. Đáng tiếc, chết đẹp mắt tóc dài. Ngươi đây là ánh mắt gì? Từ Diệu Cẩm rất bén nhạy liền phát hiện Bạch Vong Đông ánh mắt. Ta lại không có ý định nhập Phật tông, không tạo tóc. Trời sinh Phật tâm, không vào Phật môn. Không ai quy định ta liền nhất định liền muốn xuất gia a. Từ Diệu Cẩm thản nhiên nói. Phật tông, không thích hợp ta. Chỗ nào không thích hợp? Cũng bởi vì muốn ngươi cạo trọc. Đối với, cũng là bởi vì không thích đầu trọc. Từ Diệu Cẩm sờ lên chính mình cột vào sau lưng tú lệ tóc dài. Như thế tóc dài, nếu là cạo lời nói, chẳng phải là đáng tiếc rất. Lúc nhỏ, có vị sư thái bởi vì linh lung tâm sự tình còn đặc biệt tìm được bọn hắn trong phủ, Từ Diệu Cẩm liền dư thừa hỏi một câu, kết quả vị sư thái kia nói, không ngừng phát liền đoạn không sạch sẽ trong hồng trần muốn, tại Phật tông tiên pháp mà nói, bất lợi, Phật tâm là tu Phật tốt nhất tiên phú, há có thể bởi vì một chút nhân tố mà trở thành tiên đạo phía trên tỉ vết. Nhìn, nói nhiều có đạo lý a, thời điểm đó Từ Diệu Cẩm liền suy nghĩ, không ngừng phát liền không sửa được Phật, vậy nàng liền không tu thôi. Ai quy định có linh lung tâm người liền nhất định phải tu Phật, linh lung tâm sinh trưởng ở trên người nàng, nàng muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Mái tóc rất tốt, nàng không nỡ gây mất. Cái gọi là lý do, cho tới bây giờ đều không cần phức tạp không phải. Rất có đạo lý. Bạch Vong Đông sờ lên chính mình cái này dài quá hơn 5 tháng tóc, gật đầu đồng ý lại nói, Tử Vân Nhi đâu? Đột nhiên nghĩ đến cái nào đó tiểu đậu đình, Bạch Vong Đông đông nhiên phản ứng lại, hướng phía nhìn một phía. Ân, lớn như vậy một người, làm sao lại lặng lẽ không có đâu. Chương 50, tà giáo giáo đổ, 1, chương 50, tà giáo giáo đổ, 1, Tử Vân Nhi đâu? Không nhìn thấy a. Lớn như vậy một người, làm sao lại thần không biết quỷ không hay không thấy đâu. Có thể biến mất như thế lặng yên không một tiếng động, tám thành là con hàng này chính mình chạy. Nhưng không cùng bọn hắn hai người nói một tiếng liền tự tiện rời đi, đây cũng không phải là Tử Vân Nhi tác phong. Từ Triều, tìm tới nàng. Bạch Vong Đông trong lòng mặc niệm một tiếng, một bóng người màu tím từ quỷ trung ở trong lặng yên bay ra, rời đi y địa lư. Từ Diệu Cẩm sóng mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Người có thể trông thấy. Bạch Vong Đông bén nhạy đã nhận ra Từ Diệu Cẩm ánh mắt biến hóa, mở miệng hỏi. Nhìn không thấy. Từ Diệu Cẩm lắc đầu, nhưng một giây sau, nàng liền ngay sau đó hiếu kỳ hỏi. Ngươi là quỷ tu? Cái này còn gọi nhìn không thấy. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trực lăng lăng mà nhìn xem nàng. Thật nhìn không thấy. Từ Diệu Cẩm lắc đầu giải thích nói, chỉ là có thể hơi phát giác được nơi đó vừa rồi từng có thứ gì. Đây cũng là linh lung tâm năng lực. Bạch Vong Đông con mắt híp càng ngày càng gấp, loại năng lực này đơn giản chuyên khắc ủy linh hư thể hóa, nói thật, từ nơi này trên thân thể người, Bạch Vong Đông đã nhận ra một đâu đâu bắt nguồn từ bản chất uy hiếp. Loại uy hiếp này so với lúc trước gặp được Tạ Âm thời điểm, nhìn thấy cái kia một cấp bậc bất tử chi thân học đều muốn nồng nặc nhiều. Bằng không, liền hiện tại đem nàng cho. Muốn giết ta nói, ở chỗ này động thủ đúng vậy sáng suốt. Từ Diệu Cẩm thanh âm vang lên, Bạch Vong Đông ngẩng đầu hướng về nàng nhìn lại, cặp kia thủy doanh doanh đôi mắt đẹp rất bình tĩnh, tựa như là nhìn thấu Bạch Vong Đông trong lòng đang suy nghĩ gì mở dạng. Ngân Nguyệt bà cũng sẽ không nhìn xem ngươi giết ta, tu vi của nàng rất cao, ngươi đánh không lại nàng. Đừng nói mỏ, ta thật không nghĩ giết ngươi. Bạch Vong Đông bung ra vác tại sau lưng tay trái, trong tay quỷ khí tiêu tán. Ta xưa nay sẽ không bởi vì loại lý do này giết người.
Ấy, Từ Diệu Cầm nghe nói như thế sửng sốt một chút, bởi vì thứ này lại có thể là một câu nói thật. Nhưng mới rồi nàng đặc biệt rõ ràng đã nhận ra Bạch Vong Đông cái kia nồng đậm đến đơn giản có thể thành hình ác ý, loại kia ác ý, không phải sát ý là cái gì? Ta chỉ là hơi nghĩ nghĩ, muốn hay không đem ngươi ánh mắt đem xuống, đầu lưỡi cho cắt mất, chỉ cần ngươi nhìn không thấy không nói được, cái kia chẳng phải không có chuyện gì sao? Bạch Vong Đông chỉ mình con mắt cùng đầu lưỡi, cứ như vậy trực tiếp nơi đó nói ra lời trong lòng. Nhưng không được à, nếu là ta thật làm như vậy lời nói, không liền nói rõ ta sợ ngươi linh lung tâm sao? Là nói thật. Nhưng chính là nói thật, mới có thể lộ ra như vậy dùng mình. Lấy xuống ánh mắt, cắt mất đầu lưỡi, liền thiếu một cái gai sọ lỗ thai đoá. Cũng không biết là hắn quên, hay là hảo tâm đại phát định cho nàng lưu lại một cái thính giác thuận tiện sinh hoạt. Nhưng bất kể như thế nào, Từ Diệu Cẩm hiện tại xác định, người trước mắt này, xác thực không phải cái gì người tốt. Người cứ như vậy nói ra. Không sợ ta thiên hạ thủ vi cường. Từ Diệu Cẩm hài hước hỏi. Nói đùa, Đại Minh nơi này, nàng từ ra cũng là có 1-2-3-7-8 phần thực lực tốt ta. Người này nói như vậy phách lối như vậy, liền không sợ đi đường ban đêm bị gõ cây vậy sao? Tùy ngươi. Bạch Vong Đông cười đến đặc biệt vui vẻ. Ngươi nếu là thật dự định làm như vậy, vậy ta còn thật sẽ rất cao hứng. Lý do này chẳng phải lập tức tới rồi sao? Về phần mình có làm hay không đạt được, có thể hay không cùng Ngụy Quốc công phủ bẻ vật tay cái này không trọng yếu, liền xem như vị tiên tử hoàng hậu đồng dạng hướng phía hắn nổi lên hắn lại có cái gì sợ đây này. Càng nhiều người càng có ý tứ. Vẫn là câu nói kia, lão tử ai cũng không sợ. Người kỳ quái. Từ Diệu cầm ánh mắt tại Bạch Vong Đông trên thân chăm chú nhìn mấy lần đằng sau, cuối cùng cấp ra như thế một cái đánh giá. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Kỳ quái quái, khả khả ái ái. Coi như là Từ Diệu cầm tại khen hắn. Ngay tại hai người hòa hòa khí khí trò chuyện thời điểm, tại Y Y Lư bên ngoài, Từ Triệu đã tìm được rời đi Tử Vân Nhi. Cô nương này ngồi xổm ở Y Y Lư bên ngoài trong bụi cỏ, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào Y Y Lư trong tiểu viện, nằm tại trên càng cứu thương nhắm lại đôi mắt đám người kia. Tính cả cái kia không có gì vết thương, dựa vào cọc gỗ ngồi tại bọn hắn những người này bên cạnh ngáy nam nhân trung niên, đám người này cộng lại hết thể có 7 cái. Bạch Vong Đông bên kia đã thông qua linh mục biết Từ Triệu đã tìm được Tử Vân Nhi, nhìn xem vật nhỏ này không có chuyện gì, Bạch Vong Đông điều khiển Từ Triệu cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ta dựa vào bị Từ Triệu cái này đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy một cái, Tử Vân Nhi kém chút không có kinh khiếu xuất lai. Tiếng kêu qua đi, nàng đội vàng che miệng của mình, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mục tiêu nhìn lại, phát hiện những người kia không có phát giác được nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Từ Triệu, lập tức minh bạch thân phận của nó. Ngươi là Bạch Vong Đông Quỷ Linh. Từ Triệu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta cho là ta bị phát hiện nữa nha. Tử Vân Nhi triệt để yên lòng, cùng Từ Triệu đối thoại. Nói cho chủ nhân ngươi, ta hiện tại có công vụ tại thân, liền không đòi lấy hắn, Ngân Nguyệt bà đáng tin vậy. Giao cho nàng ta yên tâm. Nói xong lời này, nàng liền tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm đám người kia. Linh mục bên kia, Bạch Vong Đông nghe được nàng đằng sau vô ý thức trừng mắt nhìn. "Tê, nói như thế nào đây?" Mặc dù Bạch Vong Đông rất không muốn như vậy đã kích Tử Vân Nhi, nhưng nàng thật chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Nàng đã bị phát hiện a thế nào? Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, ngồi đối diện hắn Tử Diệu cầm tò mò hỏi, "Tìm tới Tử Vân Nhi?" Bạch Vong Đông nói rõ sự thật, "Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm chút thuốc, ta lập tức trở về." Nói xong, liền từ trên ghế đứng lên, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. "Không phải ta vì sao muốn giúp ngươi nhìn chằm chằm a?" Từ Diệu Cẩm nhìn xem hắn gọn gàng, không chút do dự quay người đi ra ngoài, đẹp mắt khỏe miệng có chút có rúm. "Không phải, mặt người này lớn như vậy sao? Vừa rồi mới nói muốn đem nàng biến thành mắt bị mù câm điếc, hiện tại liền kiếm nàng hỗ trợ, mạch não này đến cùng là thế nào lớn lên a?" Từ Diệu Cẩm đều bị hắn cho tức giận cười. "Vậy liền cho ngươi trong dược hạ điểm độc, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu, biết biết không phải là lời gì đều muốn nói ra khỏi miệng." Bàn tay tại tay trái trên vòng tay một vòng, một cái tiểu tử bình cứ như vậy xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, nắm chặt bình sứ này, Từ Diệu cầm bước chân nhẹ nhàng hướng lấy ngay tại nấu thuốc Ngân Nguyệt bà bên kia đi đến. "Nguyệt mãi mãi, ta tới giúp ngươi." Y Lệ Lư bên ngoài, Bạch Vong Đông vượt qua bậc cửa, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang. Trốn ở trong bụi cỏ Tử Vân Nhi nhìn thấy hắn hơi sững sờ, kịp phản ứng đằng sau, không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào, tiếp tục chính mình theo dõi. Nhưng Bạch Vong Đông lại hướng thẳng đến nàng vị trí vẫy vẫy tay, động tác này rõ ràng, Tử Vân Nhi liền xem như muốn giấu cũng không giấu được. Địa điểm ẩn thân bị bại lộ, Tử Vân Nhi một mặt không nói từ trong bụi cỏ đứng lên hướng phía hắn nhìn lại, "Ngươi làm gì?" "Đừng ẩn giấu." Đều bị người phản lấy nhìn chằm chằm đã nửa ngày. Bạch Vong Đông buông xuống tay trái, sờ lên bị cố định ở trước ngực tay phải, từ tốn nói. Tử Vân Nhi nghe vậy ngơ ngác một chút, lập tức quay đầu ngắm nhìn bốn phía, nhưng cuối cùng xác thực không thu hoạch được gì. Chương 50, tà giáo giáo đồ 2, chương 50, tà giáo giáo đồ 2, nàng không cảm thấy Bạch Vong Đông là tại nói chuyện giật gân, nếu dạng này, như vậy nói cách khác, người này là cái quỷ tu. Bạch Vong Đông chỉ vào cái kia tựa ở trên mặt cọc gỗ ngay nam nhân trung niên mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt không có mấy giây, trung niên nam nhân kia con mắt liền chậm rãi mở ra, tiếng ấy lập tức đình chỉ, hướng phía Bạch Vong Đông nhìn bên này đi qua. Tử Vân Nhi lập tức kịp phản ứng, thở dài. Con tưởng rằng chính mình giấu rất tốt, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Không nghĩ tới, trong đám người này thế mà lại có cái quỷ tu tại. Đoán chừng từ vừa mới bắt đầu, cái này quỷ tu liền đem chính mình quỷ linh cho giải đến bốn phía này cảnh giới, sau đó hắn lại làm bộ một mực tại đi ngủ, kỳ thực là tại thông qua quỷ linh thị giác vẫn đang ngó chừng xung quanh, như vậy nói cách khác, chính mình trước đó mọi cử động bị người này thu vào trong mắt,
thấy rất rõ ràng. Mất thể diện. Tử Vân Nhi bụng mặt từ trong bụi cỏ đi ra, một cái lắc mình liền đi tới Bạch Vong Đông bên người, một câu cũng không muốn nói. Tốt xấu hổ. Vừa nghĩ tới nàng mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin cảm thấy mình ngấp rất kỹ, nàng liền đặc biệt muốn cho chính mình đến bên trên hai bàn tay. Không biết chúng ta là chỗ nào chọc phải hai vị. Nam tử trung niên mở miệng nói ra, hắn đứng dậy, cao mày hướng Bạch Vong Đông hai người nhìn qua. Cùng một thời gian, những cái kia nằm tại trên cáng cứu thương người cũng đều mở mắt ra, hướng phía bọn hắn nhìn bên này đi qua. Đúng vậy a, bọn hắn là nơi nào có vấn đề đâu? Bạch Vong Đông cũng không biết được. Cho nên, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Vân Nhi. Tử Vân Nhi cúi người xuống, tới gần hắn bên hai, nhẹ nhàng nói ra, những người này đều là người tà giáo, nhìn không ra là nhà nào, nhưng hẳn là Thiên Hộ đại nhân lần này đuổi cái kia một đám. Tà giáo A Bạch Vong Đông hôm qua tới đến Phượng Dương phủ cầm ý diệt vệ Thiên Hộ sở đằng sau vốn là muốn dựa theo lệ cũ bái phỏng một chút nơi này Thiên Hộ, nhưng không khéo, mấy ngày nay vị này Thiên Hộ vừa lúc có công vụ tại thân, cũng không tại Thiên Hộ sở ở trong, cho nên Bạch Vong Đông cũng không có nhìn thấy vị kia Tử Vân Nhi trong miệng đại tinh tinh Thiên Hộ mục biết mạng. Mà vị này Thiên Hộ mấy ngày nay nhiệm vụ chính là ở bên ngoài đuổi bắt một đám tản mát tại dân gian tà giáo giáo đồ. Ngươi làm sao xác nhận thân phận của những người này? Bạch Vong Đông nhẹ giọng hỏi. Có chút hiếu kỳ. Đối mặt tà giáo giáo đồ sở dĩ sẽ khó giải quyết, cũng là bởi vì thân phận của những người này đặc biệt khó mà phân biệt, chỉ cần trốn ở bách tính ở trong, rất khó tìm ra tung tích của bọn hắn. Trên người bọn họ bị lao nha nha đặc chế truy mệnh tán, gần nhất cũng chỉ có Thiên Hộ đại nhân mang đi ra ngoài qua. Đã hiểu, vậy liền thực truy thôi. Hai người bọn họ ở chỗ này nói thì thầm, trung niên nam nhân kia cũng không có làm trở lấy, hắn cúi đầu xuống cùng cái kia sáu cái đồng bạn liếc nhau, làm bên dưới đơn giản giao lưu, sau đó những người này liền không để lại dấu vết cầm bên cạnh đao. Bọn hắn cũng mặc kệ Bạch Vong Đông cùng Tử Vân Nhi là thân phận gì. Dù sao cái này đối địch lập trường đã sáng tỏ, cái kia trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Xuyệt. Ngay tại những này người dự định động thủ trước một khắc, Bạch Vong Đông thanh âm đột nhiên liền vang lên. Hắn ngón trỏ trái dừng lại tại trước môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem những người này. Bịch. Lúc đầu vừa đứng lên một người, bàn tay buông lỏng, cương đao rơi xuống đất, thân thể trực tiếp lại ngã xuống trên cáng cứu thương. Sau đó, ngay sau đó, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Cái kia nằm tại trên cáng cứu thương sáu người vừa đứng lên liền lại đổ trở về, một màn này đem nam nhân trung niên nhìn ngây người. Bao quát Tử Vân Nhi cũng thoáng mà kinh ngạc một chút. Ngươi chừng nào thì hạ độc? Những người này biểu hiện rõ ràng là chúng độc, coi như như thế một lát sau, Bạch Vong Đông là thế nào đem độc bên dưới tốt đâu? Đệ tử Triệu tìm ngươi thời điểm a? Bạch Vong Đông thản nhiên nói. Mực mũ che màu tím quỷ linh không biết từ lúc nào liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, Bạch Vong Đông sờ sờ đầu của nàng, lập tức chỉ hướng nam nhân trung niên nơi đó. A, cái kia không có thương, không tốt lặng lẽ bên dưới, cho nên liền không có đủ. Ai hỏi ngươi cái này? Tử Vân Nhi thở ra một hơi. Cho nên, nguyên bản hai đối với sáu cục diện, một cái chớp mắt liền biến thành hai chọi một. Cái này công thủ dị hình đến cũng quá để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Nam nhân trung niên đang ngạc nhiên nghi ngờ qua đi bằng tốc độ nhanh nhất phản ứng lại, hắn trực tiếp đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, sau đó mở ra năm ngón tay, trên la bàn trong nháy mắt quỷ khí bốc lên. Từng đạo bóng người cứ như vậy xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hết thảy năm đạo, nói cách khác, cái này thế mà còn là cái có 5 cái quỷ linh quỷ tu. Ngoa tạo, ta đều mới 2 cái. Bạch Vong Đông híp híp mắt, lập tức nhìn lão tiểu tử này khó chịu. Mặc dù cái này 5 cái cộng lại cũng không bằng nhà hắn bảo bối bọn họ một cọng tóc gãy chân quý, nhưng cái này có 5 cái à, cái này đều có thể mở đen đến đem năm đẩy. Giết bọn hắn. Nam nhân trung niên thanh âm tiếng vang lớn lên. Cái kia 5 đạo quỷ linh thu đến chỉ lệnh trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, giờ khắc này quỷ khí bốc lên, hướng phía Bạch Vong Đông cùng Tử Vân Nhi phương hướng trong nháy mắt liền đánh tới. Hung hãn sát khí tại cái này 5 cái quỷ linh trên thân không ngừng mà xoay quanh, dạng này huyết tinh khí tức cho dù là tại Y Lư bên trong nấu thuốc Từ Diệu Cẩm cùng Ngân Nguyệt bà đều cảm thấy. Từ Diệu Cẩm đại mi hơi nhíu, vừa muốn quay người liền bị Ngân Nguyệt bà cho kéo tay cổ tay. Đây là cẩm ý liề vệ công sự, chúng ta không tiện đúng tay. Có thể đây là đang ngại ý liề lư. Đứa bé kia có chừng mực, yên tâm đi. Ngân Nguyệt bà vừa cười vừa nói. Khi đại phu làm lâu liền ưa thích quan sát những bệnh nhân kia, không riêng gì Bạch Vong Đông vừa tiến đến đang quan sát nàng, nàng cũng tại thói quen quan sát Bạch Vong Đông. Mặc dù nói đứa nhỏ này làm việc tương đối không hợp thói thường, nhưng trên thực tế mỗi một cái địa phương đều bảo trì tại một cái thỏa đáng chỗ tốt phạm vi, thì như bóp nát cánh tay để lại cho đầy đủ sung túc cứu chữa thời gian. Tại động thủ trước đó, cùng nghĩ xem rõ ràng cánh tay này có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Khi biết Từ Diệu Cẩm linh lung tâm năng lực đằng sau, trong lúc nói chuyện với nhau nếu không phải là tránh không đáp, nếu không phải là nói rõ sự thật, không tiếp tục nói qua một câu nói láo. Bao quát đối mặt nàng thời điểm, mặc dù nói hoảng, nhưng không có một câu là chạy có ác ý đi, có lẽ là bởi vì hắn chỉ là đơn thuần nữa thích nói đùa, nhưng cũng có thể là hắn cũng biết, không nên tại chữa bệnh thời điểm đắc tội đại phu. Tóm lại, mặc dù Bạch Vong Đông biểu hiện có chút kỳ quái quái, để cho người ta không nghĩ ra, nhưng là, hắn hẳn là rất thanh tỉnh biết một sự kiện. Sách, đồ hỗn trướng. Đối mặt cái kia nhào lên 5 cái quỷ linh, Bạch Vong Đông sở lấy cổ đứng dậy, dáng tươi cười có chút dữ tợn. Tiểu gia thuốc còn tại bên trong luyện đây a, gọi lớn tiếng như vậy, nhao nhao đến bên trong luyện dược người làm sao xử lý? Mau để cho bọn hắn tỉnh táo một chút, nhanh lên im miệng đi. Hàn phong lên, băng sương rơi. Ú Lan Hoa văn tại Bạch Vong Đông khỏe mắt chậm rãi hiện hiện, hắn tay trái một chiều, một thanh khổng lồ hàn băng chết phiến cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Xuyệt, im lặng. Chương 51, thí nghiệm, 1, chương 51, thí nghiệm, 1, quỷ thuật. Tức Hàn Linh. Bạch Vong Đông cầm trong tay cao cỡ một người hàn băng chiếc phiến đứng tại chỗ, cái kia U Lan Hoa Văn khỏe mắt lộ ra một cô âm hàn lạnh thấu xương. Năm cái quỷ linh lúc này đã bỗng nhiên nhào tới, Bạch Vong Đông tay trái cầm trong tay cự phiến dùng sức bung ra. Bành, tựa như là đối mặt sông tới bóng chảy, một gậy này đánh chúng nhất định có thể đánh ra chưa từng có tuyệt hảo thành tích. Năm cái quỷ linh bị cái này một cánh đánh lui mấy bước, vừa ổn định lại thân thể, liền gặp được thanh kia hàn băng chiếc phiến mở ra, giống như tức Vũ Dương Bình Phong giống như tại Bạch Vong Đông trước ngực hành lập. Không có nửa điểm chần chờ, Bạch Vong Đông đống nhiên múa quạt. Hàn phong lên, băng tuyết đến. Giữ dần hàn khí giống như ngựa hoang mất cương bình thường, giống như bị điên hướng phía cái kia năm cái quỷ linh bỗng nhiên phóng đi. Nam nhân trung niên thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng la bàn, tay phải ở trong không khí vẽ phát thảo phù văn, từng đạo siêu siêu bẹo bẹo phù văn cứ như vậy vọt vào trong la bàn. Trong khoảnh khắc, cái kia năm cái quỷ linh trên thân quỷ khí bỗng nhiên bộc phát, năm cái quỷ linh trong nháy mắt hòa làm một thể, một cái to lớn sư đầu xuất hiện tại Hàn Phong trước đó, hướng phía Bạch Vong Đông cùng Tử Vân Nhi mở ra miệng to như chậu máu. Hàn Phong cùng sư đầu va nhau đụng, sư đầu phía trên trong nháy mắt ngưng kết lên một tầng thật dày băng xương, nhưng chỉ là một lát, cái kia băng xương vỡ vụn, sư đầu hai mắt đỏ bừng, hướng thẳng đến Bạch Vong Đông cùng Tử Vân Nhi phương hướng đánh tới, cái kia sắc bén cương nha muốn đem hai người cho triệt để cắn nát. Tử Vân Nhi hai tay khoác lên bên hông, hai thanh đoạn đao cứ như vậy giữ tại nàng trong tay. Nhưng lại tại nàng vừa muốn rút đao thời điểm, Bạch Vong Đông lại hợp thời ngăn lại động tác của nàng. Nói đùa, hắn cái này nhất tuyến chiến đấu viên ở chỗ này, chỗ nào vòng lấy để Tử Vân Nhi như thế cái hậu cần nhân viên xuất thủ. Bạch Vong Đông lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này xông tới sư đầu, ngón trỏ trái tại cái kia cán quạt châu ngồi nhẹ nhàng điểm một cái. Giang giác. Trong nháy mắt, những cái kia giữa không trung bị chấn nát băng xương nhanh chóng phun trào, đầu đuôi tương liên. Bang, sư đầu vọt tới trước tư thái sinh sinh dừng lại, từng đạo giống như tức vũ kiểu dáng hàn băng hợp thành từng cây xiềng xích, đem toàn bộ cuồng bạo sư đầu đều cho phong tỏa ngay tại chỗ, để nó không có cách nào lại di chuyển về phía trước dù là nửa ly khoảng cách. Sư đầu đang thét đạo, đang dãy rủa, nhưng nó càng là phản kháng, xiềng xích kia liền co lại đến càng chặt. Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia dãy rủa lấy sư đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhúc lên, ngón tay lần nữa cờ lật cán quạt. Soạt. Xiềng xích đứng thanh rút lại đến cực hạn, bắt đầu lấy một cái tốc độ cực nhanh tại sư đầu phía trên nhanh chóng lưu động. Hàn băng tức vũ liền giống như từng thanh sắc bén lưỡi dao đâm vào sư đầu ở trong không ngừng mà xẹt qua nó mỗi một khối huyết đủ. Lăng chỉ. Bành, không có qua 10 giây, cái này sư đầu đống nhiên nổ tung, năm cái quỷ linh tản mát xuất hiện, chỉ bất quá lần này, trên người bọn họ quỷ khí ba động kịch liệt hạ xuống, không còn có ngay từ đầu cường thế cùng hung hãn. Nam nhân trung niên hung hăng cắn răng, toàn thân cao thấp linh lực đống nhiên tăng sinh, linh lực liên tục không ngừng hướng lấy trong la bàn càng không ngừng rót vào. Bạch Vong Đông nhìn đều không có lại nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng địa hợp thượng chết phiến. Bành, trong khoảnh khắc, cái kia năm cái quỷ linh trên thân toát ra một lùm lại một lùm u lan, băng xương từ đám bọn hắn trên thân không ngừng toát ra. Cùng một thời gian, nam nhân trung niên la bàn trong tay cũng ngừng lại chuyển động, bị hàn băng đông kết. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, mắt thấy Bạch Vong Đông trong tay tước hàn linh biến mất không thấy gì nữa, khỏe mắt u lan hòa văn từ từ rút đi. Hắn cắn răng, quả quyết quay người, muốn chạy khỏi nơi này. Còn không chờ hắn nhiều đi mấy bước, một cái sắc bén vẩy và móng cứ như vậy xuyên thấu bộ ngực của hắn, nam nhân bước chân trong nháy mắt đứng tại nguyên địa. Cái kia là Tử Vân Nhi nhìn xem xuất hiện tại trung niên nam nhân sau lưng đạo thân ảnh kia, kinh hô một tiếng, nhận ra đó là trước đó tìm tới chính mình cái kia quỷ linh. Tử Triệu móng đuốt xuyên thấu nam nhân lồng ngực, mực ngọc độc màu tím bỗng nhiên từ đầu ngón tay tuôn ra. Thùng thùng. Lòng của nam nhân nhảy âm thanh không gì sánh được rõ ràng kịch liệt băng lên. Trái tim của hắn một chướng, bạo phát ra kinh người dục vọng cầu sinh, tạm thời, hẳn là không chết được. Ánh mắt trên mặt đất năm tòa băng điêu còn có cái này tiến vào ngắn ngủi tính hôn mê trên thân nam nhân đã qua, Bạch Vong Đông híp mắt, lộ ra hài lòng ánh mắt. Thật sự là ngủ gật liền có người tới đưa gối đầu a, thuốc của ta còn có thật lâu mới có thể được không? Bạch Vong Đông viện khung cửa thăm dò hướng bên trong nấu thuốc hai người hô. Gấp làm gì, đại khái còn cần khoảng một canh giờ đi, nhớ kỹ đem sân nhỏ quét dọn sạch sẽ. Từ Diệu Cẩm cao giọng đáp lại nói. Ok. Bạch Vong Đông thu hồi đầu, sau đó vô vô bên cạnh toàn trường đều đang đánh xì dầu Tử Vân Nhi bà bay. Từ tiểu thư nói, để cho ngươi đem sân nhỏ quét dọn sạch sẽ. Khi nàng biết có đúng không? Nàng cũng không có nghe được Từ Diệu Cẩm đặc biệt chỉ mặt gọi tên chỉ làm cho nàng một người quét dọn. Bất quá, tính toán. Ai bảo nàng cái gì cũng không có làm, ánh sáng đứng ở chỗ này nửa ngày đâu. Ngươi thật chỉ tu chưa tới nửa năm quỷ đạo. Tử Vân Nhi một mặt ngạc nhiên nhìn xem Bạch Vong Đông. Liên tai người này, nói là chỉ có nửa năm tu vi, quản chi không phải muốn để khắp thiên hạ chín thành chín trở lên quỷ tu bọn họ đều muốn xấu hổ. Ta có treo, không giống với. Bạch Vong Đông lắc lắc tay trái. Hắn cũng không biết được La Hầu là cái gì con ý tứ, từ khi hắn tu quỷ đạo sự tình ngã bài đằng sau, cơ hồ toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ trên dưới đều biết hắn từ linh lực đổi tu quỷ đạo sự tình. Chú ý chết như vậy, hắn đều có chút không làm rõ được La Hầu đang suy nghĩ gì. A, đúng rồi, người này còn có cái này năm cái quỷ, ta tạm mượn một chút. Bạch Vong Đông một bên vung lấy tay, một bên hướng một người kia ngũ quỷ bên người đi đến. Không bảo đảm cuối cùng có thể hay không sống, có thể bảo chứng đem nên hỏi cho ngươi hỏi ra. Tử Vân Nhi cau mũi một cái. Mượn là như vậy sao? Cái này rõ ràng chính là thông chi. Nàng liền xem như không đồng ý còn có thể sao thế à, mặc dù đồng dạng là bách hộ, nhưng Bạch Vong Đông cái này bách hộ hàm kim lượng nhưng so sánh nàng cao hơn được nhiều. Bạch Vong Đông liền xem như lại đoạn một bàn tay nàng đều chưa chắc có thể đánh được hắn. Ngang ngược, không nói đạo lý, so ra kém Lưu Sương Tỷ nửa điểm. Nàng cũng chỉ có thể xính một xính miệng lưỡi nhanh chóng. Dứt khoát nơi này còn có 6 cái người sống, bảo trụ cái này 6 cái, cũng đã đủ dùng. hay là trước hết để cho trong sở người tới kéo người đi. Tử Vân Nhi từ trong vòng tay xuất ra truyền tin linh hỏa, dùng sức kéo một phát, mang theo Cẩm Y Liễu vệ tiêu chí linh hỏa trong nháy mắt bay lên trời. Đoán chừng không bao lâu, thiên hộ sở bên trong những người kia liền có thể chạy tới. Hiện tại, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau đem cái này bị làm loạn sân nhỏ cho thu thập một chút đi. Một bên khác, Bạch Vong Đông ở phía trước mở đường, Tử Triệu dùng móng đuốt dắt lấy trung niên quỷ tu nam tóc nắm kéo hắn theo sát lấy Bạch Vong Đông, Tuyết Ú Lan lơ lửng trong giữa không trung, khống chế cái kia năm cái quỷ linh băng điều từng bước một đi theo đám bọn hắn đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tìm được một chỗ không người đất trống. Bạch Vong Đông để Tuyết Ú Lan đi bên ngoài lượn quanh một vòng, không có phát hiện xung quanh có bất kỳ sinh linh tồn tại, này mới khiến Tử Triệu đem cái kia trung niên quỷ tu nam đem thả xuống dưới, làm tỉnh lại hắn. Bạch Vong Đông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra chính mình sách vở nhỏ của bút. Chương 51, thí nghiệm 2, chương 51, thí nghiệm 2, hắn nhìn xem chính mình gãy mất cánh tay phải trừng mắt nhìn, sau đó quả quyết từ trên tảng đá đứng lên, ngồi xổm ở một bên đem sách vở đặt ở trên tảng đá. May hắn đại nhất thời điểm trượt tuyết đem chính mình cánh tay phải quẳng gãy xương qua một đoạn thời gian, dưỡng thành tay trái cũng có thể bình thường viết chữ thói quen tốt, nếu không, thoáng một cái vẫn ít nhiều có chút không thích ứng. Tử Triệu nhận được Bạch Vong Đông chỉ lệnh đằng sau, trước tiên liền động thủ. Mực nọc độc màu tím từ đầu ngón tay nhỏ xuống, nhỏ ở nam nhân trên mi tâm, nam nhân kia tựa như là đột nhiên bị đánh thức một dạng, mở cho mắt, sau đó miệng lớn thở dốc. Hắn mở mắt ra trước tiên liền gặp được trước mặt Tử Triệu cùng ngồi xổm ở tảng đá cái khác Bạch Vong Đông. Thế gian này quỷ tu như vậy thưa thớt, quỷ tu sao phải vì khó quỷ tu. Nam nhân trung niên tỉnh táo lại trước tiên liền như vậy chân tình bộc lộ nói: "Ngươi nếu là không giết ta, về sau ta vì ngươi luyện chế quỷ linh, một thân sát nghiệt tất cả đều quy về ta thân, ta làm ngươi quỷ bộ. Bây giờ liền bắt đầu bàn điều kiện." Có thể Bạch Vong Đông tìm hắn đến không phải ra điều kiện đó á, để hắn im miệng. Băng xương xuất hiện, phong bế miệng của hắn. Thật vất vả đụng phải cái còn tính là có chút thực lực quỷ tu, sao có thể để hắn khi quỷ bộ lãng phí như thế rơi đâu. Quỷ hóa nghiên cứu thí nghiệm lần thứ nhất bắt đầu. Bạch Vong Đông giang hai tay tầm, cái kia quỷ diện ấn ký chậm rãi hiện hiện, một giây sau, quỷ diện leo ra trong lòng bàn tay, vọt thẳng hướng về phía cái kia bị băng phong năm cái quỷ linh, quỷ diện mở ra miệng rộng, đem bên trong một cái quỷ linh một ngụm nuốt vào, sau đó trước tiên quay đầu, hướng phía cái kia quỷ tu phóng đi. Quỷ diện vọt thẳng hướng quỷ tu thân thể, thấu thể mà ra. Bạch Vong Đông cẩn thận quan sát đến nam nhân này nhất cử nhất động. Nam nhân đang không ngừng run rẩy, tựa như là có thứ gì tại trong thân thể của hắn đi loạn một dạng, hắn sắc mặt có chút phát xanh, trên cổ nổi gân xanh. Bạch Vong Đông trong lòng yên lặng nhớ kỹ thời gian. Một giây, hai giây, ba giây. Bành. Quỷ tu cánh tay đột nhiên bỗng nhiên nổ tung, huyết đục bể ra. Bạch Vong Đông linh mục mở ra, nhìn xem trong cơ thể hắn lúc đầu đang cùng hắn dung hợp quỷ linh từng điểm tiêu tán. Tựa hồ là quỷ linh thành phần không đủ. Bạch Vong Đông đem vừa rồi nhìn thấy nội dung đều cho ghi tạc trên sách vở nhỏ, sau đó tiếp tục điều khiển quỷ diện hướng phía bên cạnh băng điều vào tới. Quỷ tu nam nhân mặt mũi tràn đầy mà sợ hãi, đầy mắt kháng cự quỷ diện đến. Nhưng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Quỷ diện vẫn như cũ xuyên thấu thân thể của hắn, lần này, hướng bên trong rót vào chính là hai cái quỷ linh. Bạch Vong Đông nhìn xem nam nhân kia ánh mắt lộ ra, cả người thân thể trên mặt đất không ngừng mà nhúc đích, hắn nhíu mày, Tử Triệu. Tử Triệu ứng thanh mà động, đầu ngón tay nhỏ ra nọc độc, nhỏ ở mi tâm của hắn. Độc này là Bạch Vong Đông đặc biệt từ trong quỷ thị tìm đòi, phương châm chính chính là một cái hương phấn chết, có thể kéo lại nhất thời nửa khắc mệnh, để toàn thân cao thấp tiềm lực sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn bộc phát, nhưng là sau nửa canh giờ, liền xem như đại la thần tiến đến, cũng phải tự mình mang theo hắn đi gặp Diêm La Vương. Thuốc này dùng tại người sắp chết trên thân là có thể làm cho hắn lưu lại di ngôn linh dược, mà dùng tại khí huyết thịnh vượng trên thân người, chính là độc đến không có khả năng lại độc dược. Mệnh thừa càng dài, hiệu quả này lại càng tốt. Thùng thùng. Quả nhiên, đang dùng nọc độc có hiệu quả đằng sau, lòng của người này nhảy âm thanh lập tức hữu lực rất nhiều. Bạch Vong Đông nhìn xem toàn thân hắn trên dưới mấy cái vị trí nô ra lại khô gắt, nô ra lại khô gắt, linh mục nhìn chằm chằm mỗi một cái câu. Cuối cùng, Bạch Vong Đông thấy được đưa qua thừa quỷ linh thành phần đang không ngừng thôn vệ lấy huyết đục của hắn, chỉ là một lát, quỷ tu nam một cánh tay khác liền khô quắt xuống dưới. Nhiều lắm cũng không được. Bạch Vong Đông đem lần này kết quả cho ghi tạc trên sách vở, nhíu nhíu mày. Nhưng hắn cảm thấy, vậy đại khái không phải phân lượng vấn đề, hoặc là nói, không chỉ là phân lượng vấn đề. Quỷ linh cùng quỷ linh ở giữa cũng có khoảng cách, liền nói chính mình quỷ linh so với cái này quỷ tu quỷ linh tới nói, Tuyết Ú Lan một người có thể đánh bọn hắn 5 cái. Cho nên, hắn hẳn là còn không có tìm tới giải quyết toàn quỷ hóa mấu chốt của vấn đề. Cái này căn bản cũng không phải là trong thân thể có thể chứa mấy cái vấn đề. Chẳng lẽ ngay từ đầu ý nghĩ của hắn liền sai lầm? Mặc dù, quỷ thượng thân có thể mang đến bán quỷ hóa hiệu quả, để quỷ tu cùng quỷ linh có thể có một cái gần nhất khoảng cách tiếp xúc, có thể nghĩ muốn đạt thành cùng quỷ linh hư thể hóa một dạng hiệu quả, lại là có không nhỏ chiến hảo. Ô ô. Ngay tại Bạch Vong Đông suy nghĩ thời điểm, bên kia đột nhiên vang lên ô ô âm thanh trực tiếp đem hắn từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Bạch Vong Đông quay đầu nhìn lại, kết quả là phát hiện cái này quỷ tu nam mi tâm đột nhiên thêm ra một cái chú điểm, sau đó cả người hắn nơi khỏe mắt xuất hiện một tầng thật mỏng huyết sắc nhãn ảnh, nhìn cả người lập tức tà mị rất nhiều. Tạo hình này, toàn quỷ hóa không có kiểm tra xong đến, thế mà còn để cho ngươi học được bán quỷ hóa. Tạo hình này nhìn xem tựa như là cái kia năm cái quỷ linh một trong. Bạch Vong Đông đem hắn biến hóa cho ghi tạc trên sách vở, chật chật lưỡi. Đột nhiên có một cái ý nghĩ mới. Nếu như tại bán quỷ hóa trạng thái điều kiện tiên quyết tiến hành toàn quỷ hóa, vậy có phải hay không sẽ có không giống với tình huống xuất hiện đâu? Bắt đầu lần thứ 3 thí nghiệm đi. quỷ diện trực tiếp thuần thục nuốt vào một tòa băng điêu, lại một lần nữa hướng phía cái kia bán quỷ hóa trạng thái giới quỷ tu nam bên kia vào tới. Một dạng phương thức, cái kia quỷ linh lại một lần nữa tiến vào quỷ tu nam thể nội. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tiếng tim đập trực tiếp kịch liệt vang lên, nhảy lên tần suất càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Vong Đông trực tiếp từ dưới đất đứng lên thân, ánh mắt thẳng tắp hướng phía quỷ tu nam nhìn lại, biểu lộ dần dần mừng rỡ đứng lên. Có phản ứng, có không đồng dạng phản ứng. Một cái khác quỷ linh tại cùng hắn tiếp tục dung hợp, hai cái quỷ linh đều có thể cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Như vậy, bành. Huyết nục bạo phá thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này, quỷ tu nam toàn bộ thân thể đều nổ tung, huyết nục văng khắp nơi. Tại huyết nục sắp chạm đến Bạch Vong Đông trong nháy mắt đó, Tuyết Ú Lan triển khai U Hàn Tán ngăn tại trước mặt hắn, Bạch Vong Đông ngốc đứng tại chỗ, có chút không có kịp phản ứng. Mấy giây đằng sau, hắn dần dần hoàn hồn, có chút bực bội vuốt đầu của mình. Thất bại. Từ đầu đến đuôi thất bại. Ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, cái này nổ tung tốc độ thậm chí đều để hắn không kịp phản ứng. Thật là đáng tiếc. Ngồi xổm người xuống, đem lần này tình huống cho ghi tạc trên sách vở nhỏ, Bạch Vong Đông đưa nó thu hồi đến bên hông bạch ngọc ở trong. Tính toán, thất bại liền thất bại đi. Thất bại nhiều lần, cách thành công cũng không xa. Bạch Vong Đông đi đến những cái kia nổ tung thi khối bên cạnh, túi người lấy tay lụa bao lấy tóe lên một khối dùng linh mục chăm chú kiểm tra. Cái này huyết nục ở trong tình huống đem vừa rồi thất bại nguyên nhân biểu hiện hết sức rõ ràng. Một núi không thể chứa hai hổ, ai chờ chút. Ta dựa vào, thổi ra đi Già Châu phải hoàn thành không được nữa. Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ tới vừa rồi đem người mang đi thời điểm cùng Tử Vân Nhi nói lời. Còn hỏi chút gì đi ra? Người đều thành dạng này, hỏi thăm đơ đi. Bằng không, hỏi một chút quỷ hồn. Bạch Vong Đông hướng phía cái này quỷ tu chết đi vị trí nhìn lại, đột nhiên, đôi mắt ngưng lại. Không có quỷ hồn. Hồn phi phách tán. Ta đi, cái này thất bại có chút quá hoàn toàn đi. Bạch Vong Đông từ dưới đất đứng lên, thở dài. Ai? Trở về tiếp nhận Tử Vân Nhi chào phúng đi. Hắn xoay người, đi thẳng hiện trường. Về phần những vết tích này, một hồi hay là giao cho Cẩm Y Lệ vệ bên kia người chuyên nghiệp cho xử lý đi. Chương 52, Nguyệt Thần Giáo chương 52, Nguyệt Thần Giáo ta trở về rồi. Các loại Bạch Vong Đông lịch ngậm từ trong bụi cỏ đụng tới thời điểm, Y Lệ Lư trong viện bị độc ngã cái kia 6 cái tà giáo giáo đồ đều đã bị Thiên Hộ Sở người đóng gói mang đi, Tử Vân Nhi khoanh tay đứng ở trong sân cười như không cười nhìn xem hắn. Người đâu? Chạy đi. Ngươi cảm thấy không cẩn thận giết chết cùng hắn trong tay ngươi chạy mất, cái nào lý do càng mất mặt một chút. A ha ha. Bạch Vong Đông cười xấu hổ hai tiếng, tránh ra bên cạnh mặt. Cái nào đều rất mất mặt. Lúc đầu cũng không có trông cậy vào ngươi. Tử Vân Nhi tức giận nhìn hắn một cái. Nghe qua đi xử lý hiện trường đồng liêu nói, tình huống kia cực kỳ huyết tinh, bị Bạch Vong Đông mang đi cái kia quỷ tu ngay cả một chỗ hoàn chỉnh khí quan cũng không tìm tới, toàn bộ hiện trường tất cả đều là bị nổ tung huyết nục, cũng không biết Bạch Vong Đông đến cùng đối với hắn làm cái gì. Sai lầm, lần này thật chính là sai lầm. Bạch Vong Đông cất bước đi tới cửa trước, đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Lúc đầu tại hắn nguyên trong kế hoạch, các loại làm xong thí nghiệm về sau tiếp lấy thẩm hoàn toàn không có vấn đề, nhưng người nào nghĩ đến cuối cùng một đợt kia bạo tạc đến mức như thế đột nhiên, Bạch Vong Đông liền xem như phản ứng lại nhanh cũng chưa kịp xuất thủ can thiệp. May mà Tuyết Ú Lan mở dù mở kịp lúc, bằng không hắn hiện tại chính là mang theo một thân cục máu cùng bụng thịt tìm đến Tử Vân Nhi. Người hỏi ra là một bên nào sao? Nguyệt Thần Giáo, chính là cái kia vừa đến ngày trăng rằm liền chạy ra khỏi đến gây sóng gió cái kia. Tử Vân Nhi một mặt ghét bỏ nói đến đây cái danh tự. Thiên hạ tà môn nhiều vô số kể, có lớn, có nhỏ, có thành tựu dạy, cũng có xây tông, có giáo nghĩa môn quy đơn giản, cũng có giáo nghĩa môn quy cao thầm mặt chắc. Nguyệt Thần Giáo chỉ là cái này đông đảo tà môn bên trong lệnh trung đẳng chết xuống dưới loại kia, giáo này mặc dù không lớn, chỉ ở Phượng Dương phủ một bộ phận địa khu hoạt động, mà lại cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cái gì cỡ lớn phá hư hoạt động, nhưng không chịu nổi nó giáo nghĩa làm người buồn nôn a tín ngưỡng huyết nguyệt, mỗi đến đêm trăng tròn, liền sẽ hiến tế người sống nhuộm đỏ mặt trăng, huyết nguyệt trong lúc đó, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, như vậy thì có thể được đến nguyệt thần hồi phục. Nói thật, liên loại này không hợp thói thường giáo nghĩa thế mà đều có thể chỉnh hợp lên một đống lớn tin giáo đồ, Tử Vân Nhi thật là hoàn toàn lý giải không được những người này ở đây nghĩ cái gì. Mà lại, đừng nhìn giáo nghĩa đơn giản, nhưng yêu cầu cụ thể kỳ thật không ít. Hiến tế người nhất định phải là đêm trăng tròn sở sinh, mà lại nhất định phải là phụ mẫu song toàn, tại hiến tế một ngày trước giết chết tế phẩm phụ mẫu, thả bọn họ máu đi cho tế phẩm tắm rửa, sau đó lại dùng bí pháp đem tế phẩm phong tồn tại cái này chí thân chi huyết ngưng tụ thành huyết tinh ở trong, đưa đến chỉ định vị trí, tiếp nhận bạn người cùng bái, kể từ đó cái kia nguyệt thần liền có thể cảm giác được có người tại hướng nó cầu nguyện, hạ xuống thần tích. Có chút con biến thái. Bạch Vong Đông nghe Tử Vân Nhi giảng thuật, thử thử nha. Mỗi một lần hiến tế chí ít liền phải muốn một nhà ba người nhân mạng, mặc dù số người này so với những cái kia đại tà giáo tới nói xác thực không tính là gì, nhưng không thể không nói, nghe quả thật làm cho người cảm thấy có chút buồn nôn. Còn biến thái. Tử Vân Nhi cười lạnh một tiếng. Cái này đều đã không có khả năng xem như người, sống sờ sờ tất cả đều là xuất sinh. Cái kia, tháng kia thần thật sẽ cho bọn hắn hồi phục sao? Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi. Thế giới này là thật có thần linh tồn tại, tam hai lưỡng họa bên trong hai họa một trong chính là thần linh giáng thế, mặc dù thần này không phải kia thần, nhưng thần linh trời sinh cường đại, hoàn thành một chút người bình thường cùng thực lực không cao người tu hành nguyện vọng hay là rất đơn giản, vậy dạng này đến một lần, tháng này thần. Thần vực bên trong thần linh ngủ cho ngon đây, nơi nào có công phu quản bọn họ điên nghiệm. Tử Vân Nhi phủ nhận nói. Nếu là dùng loại phương thức này liền có thể tỉnh lại một tôn thần linh, cái kia đại mình trên giới đại tu hành giả bọn họ có bận rộn. Thần hoa. Cái kia mỗi một lần đều là Khâm Thiên dám dự đoán được phủ xuống thời giờ ở giữa cùng địa điểm đằng sau, triệu tập tu hành giới cường giả đỉnh cao bọn họ tiến đến thảo phạt. Mỗi một vị thần linh cường độ khác biệt, Khâm Thiên Giám sẽ căn cứ hắn khi tỉnh dậy tạo thành linh lực ba động đi tính ra thực lực của hắn cao thấp, sau đó lại chọn tuyển người thích hợp đi thảo phạt. Chỉ bất quá, thần họa xuất hiện tần suất không cao, mấy năm đều chưa chắc có thể gặp được một lần. Lần trước thần họa giáng lâm thời điểm hay là Hư Vũ, lúc kia đi thảo phạt thần linh, là đỉnh tiêm tiên môn kiếm tiên môn trưởng giáo, lúc đó thần họa giáng lâm báo hiệu vừa ra, Khâm Thiên Giám liền hướng kiếm tiên môn ban bố thảo phạt làm cho, kiếm tiên môn trưởng giáo không nói hai lời buông xuống ngay tại luyện chế một nhóm tuyệt thế linh đan, trực tiếp mang theo trong môn trưởng lão tiến về thần linh giáng lâm chi địa. Trận chiến kia, nghe nói chiến đến hôn thiên địa ám, kết quả cuối cùng đương nhiên là thần linh bị chém đầu, bất quá, mỗi lần đọc đến nơi đây thời điểm, Bạch Vong Đông liền không khỏi không cảm khái thần linh loại sinh vật này không hổ là thiên đạo thân nhi tử. Thần linh bị chém đầu đằng sau cũng không phải là nói liền sẽ như vậy tiêu vong, mà là sẽ một lần nữa trở lại thần vực lại một lần nữa trở thành trẻ nhỏ, đang say giấc đồng một lần nữa lớn lên, mặc dù ở kiếp trước ký ức sẽ bị thanh không, nhưng thần linh hay là cùng một cái thần linh. Đủ không hợp thói thường đi. Thế giới này không hợp thói thường sự tình nhiều lắm. Yêu tộc luôn nói nhân tộc là thiên đạo sủng nhi, nhưng cái này thần linh bộ tộc mới giống như là chân chân chính chính thân nhi tử đi. Vậy lần này Nguyệt Thần giáo xuất động là lại đến hiến tế thời gian. Cẩn thận tính toán, giống như cũng kém không được mấy ngày. Đối với Tử Vân Nhi gật gật đầu. Cho nên mấy ngày nay Thiên Hộ đại nhân mới có thể một mực tại bên ngoài truy tra. Đáng tiếc, cho dù là Mục Viễn Mạc cường giả như vậy cũng không có cách nào đem cái này Nguyệt Thần giáo nhất cử tiêu diệt, Tà tông còn có sân môn, mặc dù phần lớn bí ẩn nhưng còn có tung tích có thể tìm ra, có thể Tà giáo không giống với, nó giáo đồ có thể là thế gian này mỗi người, người bình thường, tán tu, tiên môn đệ tử, thậm chí cẩm y địa vệ, cao môn đại hộ, quan lại quyền quý, cũng có thể. Muốn tìm đến toàn bộ Tà giáo giáo đồ thật sự là quá khó khăn, bọn hắn hướng trong đám người một dấu, căn bản phân biệt không ra cái nào là sẽ là bắt đối tượng. Bất quá, Bạch Vong Đông vẫn phải nói một câu, nếu ai tin cái này Nguyệt Thần giáo, cái kia thuần túy chính là đầu góc bị nuốt lấy, ngươi nhìn một cái người ta những cái kia bị triều đình nghiêm trị đại giáo, cái nào không phải chạy thay đổi triều đại đi. Nhìn nhìn lại cái này Nguyệt Thần giáo, sách, đúng là mẹ nó kéo hông. Cho ăn, ngươi thuốc tốt, tới lấy đi. Ngay lúc này, từ rượu cầm thanh âm ý đi lưu bên trong truyền ra. Bạch Vong Đông từ trên bậc thang đứng lên, phủi mông một cái bên trên bụi, sau đó liền hướng phía ý đi lưu bên trong đi trở về, Tử Vân Nhi đi theo phía sau hắn, đem còn thừa xuống linh dược cho cầm trở về. Có thể tiết kiệm một điểm là một chút, cầm ý liễu vệ là tài đại khí thô, nhưng linh dược loại vật này tóm lại là khan hiếm hàng, hàng tồn nhiều một chút không có chỗ xấu. Hết thảy 21 chi. Bạch Vong Đông sau khi đi vào, không có gặp cái gì trên thuốc, nhìn thấy chính là từ rượu cầm trong tay chứa 21 dễ ngân trầm cầm hạt. Nàng khép lại cái nắp, đưa cho Bạch Vong Đông, sau đó thay đã đến một bên cho bệnh nhân xem bệnh ngân nguyệt bà thuật lại sử dụng nói rõ. Mỗi ngày 3 chi, sáng trưa tối tất cả một lần, đâm vào ngươi cánh tay phải ở giữa vị trí trên kinh mạch, châm muốn vào thịt 9 phần dài, cũng không cần đâm quá lâu. Thời gian một hơi thở đem nó lấy ra là được. Cái đồ chơi này có chút con cao cấp a. Bạch Vong Đông nhìn xem trong tay hộp, cảm khái chật chật lưỡi. Liên riêng này a xem xét, Bạch Vong Đông liền có thể cảm giác được cái kia bị đặc thù tiên thuật phong tồn tại ngân châm ở trong dược dịch là bực nào tinh hoa. Nếu là ta không cẩn thận mất một cây hai cây đến đâu? Bạch Vong Đông hiếu kỳ hỏi. Mất? Từ Diệu cẩm cười lạnh một tiếng. Cánh tay của mình chính mình không bảo vệ, ai quản ngươi? Lời nói này, ai còn không có cái ngoại ý muốn đâu? Ngay tại vừa mới, hắn cái này bất tài gặp được vừa ra ngoại ý muốn sao? Yên tâm đi. Ngân Nguyệt bà đi tới, vừa cười vừa nói, "7 ngày chỉ là phỏng đoán cẩn thận, kỳ thật thương thế kia chỉ cần kiên trì dùng thuốc 5 ngày liền có thể tốt không sai biệt lắm, phía sau, ngươi mỗi ngày dùng linh lực ôn dưỡng cũng có thể dưỡng tốt." Đa tạ bà. Bạch Vong Đông hướng phía Ngân Nguyệt bà thành tâm nói cảm tạ. Có thể gặp được dạng này một vị đại phu tốt, đúng là Bạch Vong Đông may mắn. Ngân Nguyệt bà chỉ là cười cười, có thể thu đến bệnh nhân cảm tạ, đối với nàng ý đi đạo mà nói chính là lớn nhất thỏa mãn. "Ngươi làm sao không cảm ơn ta?" Từ Diệu cẩm chỉ chính mình, mặt mày cong cong. "Ta cũng giúp đỡ Nguyệt mãi mãi luyện rồi tới." Cảm ơn ngươi. Bạch Vong Đông nghe chút lời này, biểu lộ trong nháy mắt dễ cợt đứng lên. Ta cảm ơn ngươi cho ta trong dược nạp liệu sao? Thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không biết à? Nếu không phải Ngân Nguyệt bà ngăn cản nàng, hiện tại thuốc này bên trong liền trộn lẫn tiểu độc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ cho người rất khó chịu. Đáng tiếc, Bạch Vong Đông thật đúng là nghĩ đến Từ Diệu cầm đem thuốc này cho ném vào đâu. Cứ như vậy, hắn cũng có thể có cái móc mắt con lý do chính đáng. Về phần độc, ngươi đoán hắn cái thứ hai quỷ linh tại sao muốn tuyển Tử Triều? Nghe được hắn lời này, Từ Diệu cầm cười hắc hắc, trực tiếp liền muốn manh hôn vượt qua kiểm tra. Bất quá, người đêm nay vẫn là phải lưu một chút. Ngay tại Bạch Vong Đông đem cẩm hạp cho thu hồi đến bên hông Bạch Ngọc đằng sau, Ngân Nguyệt bà tiếp tục mở miệng nói ra. Người thương thế kia ngay từ đầu xử lý phương thức không đúng lắm, lưu một đêm, ta cho ngươi đâm châm kim, một lần nữa xử lý một chút, dạng này mới có thể sử dụng giao cho ngươi thuốc. Vậy liền xin nhờ ngài. Bạch Vong Đông hướng phía nàng gật gật đầu. Vậy ta trước hết về Thiên Hộ Sở. Thử Vân Nhi nhón chân lên vỗ vỗ Bạch Vong Đông bà bay. Bên kia còn có sống muốn làm. Nàng phải cùng ở bên ngoài buôn ba Thiên Hộ đại nhân hồi báo một chút tình huống bên này mới được. Đi thôi đi thôi. Bạch Vong Đông khoát khoát tay. Tử Vân Nhi gật gật đầu, cùng Ngân Nguyệt bà cùng Từ Diệu cầm lên tiếng chào, sau đó liền xoay người rời đi Y Y Lư. Bạch Vong Đông nhìn xem dãy kia hàng chỉnh tề giường bệnh. Tới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nằm viện đâu. Mặc dù chỉ có một đêm. Bên phải nhất gần bên trong cái giường kia là của ta, ngươi cũng đừng có nhớ thương. Phát giác được Bạch Vong Đông ánh mắt chỗ, Từ Diệu cầm trực tiếp mở miệng nói ra. Cố định giường ngủ. đó là đương nhiên, chuyên môn. Hoặc, hay là cái khách quen. Ngươi không trở về nhà có thể làm sao? Người trong nhà của ngươi không lo lắng. Đây chính là Từ gia Tam tiểu thư, chân chính quý nữ, cứ như vậy ở bên ngoài ngủ lại. Có Nguyệt mãi mãi tại, ta sợ cái gì? Từ Diệu Cầm nghe vậy mỉm cười, kéo lại Ngân Nguyệt bà cánh tay. Nguyệt mãi mãi nhưng là chân chính cao thủ. Có đúng không? Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, hướng phía từ đầu tới cuối duy trì lấy hòa ái nụ cười Ngân Nguyệt bà nhìn lại. Ý thì võ song tu. Chân nhân bất lộ tướng A chương 53, đêm sự tình hù dọa chương 53, đêm sự tình hù dọa Nguyệt mãi mãi cùng Dương Gia Gia năm đó ở Phượng Dương Phủ rất nổi danh. Ban đêm, cũng không biết là chỗ nào để Từ Diệu Cầm nữ nhân này có nói chuyện trời đất hào hứng, cho dù là cách một tấm giường trống, thanh âm của nàng hay là chuyển đến Bạch Vong Đông trong lỗ tai. Mà lại phân tốc khống chế phi thường tốt, chỉ tới vị trí của hắn liền dừng lại, một chút cũng không có ảnh hưởng đến Bạch Vong Đông sau lưng bệnh nhân. Có người kể chuyện xưa, Bạch Vong Đông đương nhiên vui nghe, vốn là hoài nghi cái kia hai lão nhân ra quan hệ, hiện tại người biết chuyện này một dạng, có vẻ như đã muốn chạy thực truy đi. Nguyệt mãi mãi luyện kiếm, Dương Gia Gia luyện đao, hai người trình độ tương đương, lúc đó lúc còn trẻ tại Phượng Dương phủ bên này xông ra không nhỏ tên tuổi. Một đao một kiếm, đao kiếm cùng múa. Bọn hắn hai vị là vợ chồng. Đúng a, ngươi không biết sao? Từ Diệu Cẩm tò mò hỏi. Cái này tại Phượng Dương phủ là thường thức. Vậy bọn hắn hai người vì cái gì tách ra ở? Bạch Vong Đông ôm gối đầu chống đỡ cánh tay, đầy mắt đều là đối với bát quái tò mò. Ta đây không thể nói. Từ Diệu Cẩm lắc đầu. Đây là bí mật. Kể chuyện xưa về kể chuyện xưa, nhưng này cũng không phải cái gì đều có thể nói. Cái kia Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi. Bà ngay từ đầu chính là học y sao? Dĩ nhiên không phải. Từ Diệu Cẩm lắc đầu. Nguyệt mãi mãi là Tàn Kiếm Tông đệ tử, làm sao lại ngay từ đầu liền học y đâu? Nàng là giữa đường xuất gia, đến 45 tuổi thời điểm mới bái cái này y y lư chủ nhân đợi trước vi sư, học tập y y đạo, đến bây giờ 73 tuổi, đã học được 28 năm. 28 năm, mặc dù nhập môn trễ, nhưng là trình độ lại là không có chút nào kém, nói rõ Ngân Nguyệt bà tại y y đạo phía trên đúng là có nhất định thiên phú. Bất quá, dựa theo Từ Diệu Cẩm thuyết pháp, Ngân Nguyệt bà trước đó tại trên kiếm đạo cũng rất có thiên phú, có thể làm cho nàng bằng kiếm theo nghề thuốc. Nói thật, Bạch Vong Đông thật nghĩ không ra đến cùng là nguyên nhân gì sẽ để cho nàng làm ra lựa chọn như vậy. Đúng rồi. Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn rơi quá mức, nhìn về phía Từ Diệu Cẩm gương mặt xinh đẹp, tò mò hỏi: "Ngươi cùng bọn hắn hai vợ chồng đều rất quen?" "Xem như rất quen đi." Từ Diệu Cẩm gật gật đầu. "Lúc nhỏ, ta đến Nguyệt mãi mãi nơi này nhìn qua bệnh, một tới hai đi, cũng coi như là quen." "Vậy ngươi biết Dương phủ có cái gia đình gọi là Lục Dương sao?" Bạch Vong Đông mở miệng hỏi. "Lục Dương?" Người này quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra là nơi nào không thích hợp. Nếu hiện tại có cái người biết chuyện tại, cái kia Bạch Vong Đông tự nhiên muốn hỏi nhiều vừa hỏi. Lục Dương. Từ Diệu Cầm nghe được cái tên này ngữ khí dừng một chút. Ngươi nói là Dương Lục đi. Dương Lục. Đối với Dương Gia Gia cùng Nguyệt mãi mãi cháu trai, ta cùng hắn không phải rất quen, cũng chỉ là gặp qua vài lần. Từ Diệu Cầm giải thích nói. Hắn tính cách có chút quái gở, không thế nào thích cùng người xa lạ liên hệ, ngươi có thể nhìn thấy hắn thật đúng là khó được. Khó được sao? Bạch Vong Đông nhíu mắt. Cả ngày đánh ngỗng bị ngỗng mổ vào mắt. Hắn đang diễn trò, không nghĩ tới có người so với hắn diễn còn nhập hí. Gia đình. Cái này rõ ràng chính là Dương phủ thiếu gia. Thế nhưng là, ngươi xác định Dương phủ không có Lục Dương? Ta xác định, không có. Từ Diệu Cẩm ngữ khí đặc biệt kiên định. Vào Dương phủ, tất cả gia đình đều sẽ bị quan bên trên họ Dương, căn bản sẽ không có người họ Lục, cái tên này chỉ có thể là Dương Lục. Xách. Bạch Vong Đông chép miệng một cái. Nói như vậy đến, hắn thật đúng là bị Dương Lục người kia xúc vô hại bộ dáng cho phủ mắt không thành. Thế nhưng là, Bạch Vong Đông luôn cảm thấy Lục Dương dạng như vậy cũng không phải là giả vờ đó à, hắn ở trên đây có mới tâm đắc, Giả Lưu Sương nói hắn ngàn người thiên diện không phải là không có đạo lý. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Tiểu tử này rất có tiền đồ a, tiền đồ vô lượng tốt á, rời đi Phượng Dương phủ trước đó liền xử lý hắn. A, chỉ đùa một chút. Dù sao Ngân Nguyệt bà giúp việc khó của hắn, hắn không có khả năng bởi vì tại gạt người đồng thời bị người khác lựa như thế tiêu chuẩn kép lý do liền muốn đi muốn một thiếu niên mệnh. Dạng này không tốt. Lại nói, ngươi không phải không chào đón ta sao? Làm sao bắt đầu cùng ta trò chuyện khai thiên? Bạch Vong Đông tay trái chống đỡ mặt, tò mò hướng Từ Diệu Cầm hỏi. Từ Diệu Cầm ngay từ đầu vừa mới vào nhà thời điểm, cái kia ghét bỏ cùng chán ghét đơn giản đều viết lên mặt tốt ta. Đương nhiên, nguyên nhân có thể là bởi vì nàng mắt thấy chính mình lừa dối một cái hơn 70 tuổi lao thái thái toàn bộ quá trình là được. Chỉ là có chút hiếm lạ. Từ Diệu Cầm nháy mắt mấy cái. Bình thường nơi này chỉ có một mình ta tại, những người khác nếu không phải là chuyên tâm dưỡng bệnh người, nếu không phải là tuổi tác chênh lệch có chút lớn, trò chuyện không đến một hồi, thật vất vả đụng tới cái người đồng lứa, nhiều trò chuyện hai câu có thể giải buồn. Ngân Nguyệt bà không bồi ngươi. Nguyệt mãi mãi muốn nghiên cứu y thư. Từ Diệu Cẩm nói chỉ bên kia ngay tại khêu đèn đêm đọc Ngân Nguyệt bà, cho dù là 73 tuổi tuế nguyệt, nhưng phần này hiếu học chi tâm như cũng không có yếu bớt. Bạch Vong Đông ngồi dậy, nhìn xem bên kia vẻ mặt thành thật liếc nhìn y thư Ngân Nguyệt bà, một đêm à? Ân, dòng dã một đêm. Từ Diệu Cẩm cũng ngồi dậy, ngữ khi đặc biệt cảm khái nói ra. Hoa tắc. Không nghĩ tới, không năm ánh sáng người tuổi trẻ muốn quyển, lão nhân gia cũng muốn quyển, cạnh tranh thật là kịch liệt ta nếu không phải hắn hiện tại có thương tích trong người, nói không chính xác cao thấp cũng tới đứng lên nghiên cứu một chút quỷ đạo chi thức tăng lên một chút chính mình. Bất quá, Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một mặt nghiêm túc Ngân Nguyệt bà. Vị này bộ dạng này cũng không phải bởi vì hiếu học, hắn nhìn Ngân Nguyệt bà cái này đọc sách dáng vẻ giống như là mang theo một phần chấp niệm. Phần này chấp niệm phía sau, chỉ sợ cũng không phải là cái có thể khiến người ta cười đến lên vui sướng cố sự. Từ Diệu Cẩm nhìn xem Bạch Vong Đông phát thần bên mặt, nhún vai. Kỳ thật, nàng sở dĩ nguyện ý cùng Bạch Vong Đông nhiều trò chuyện hai câu, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, tại biết nàng có linh lung tâm đằng sau, Bạch Vong Đông liền rốt cuộc không có ở trước mặt nàng nói qua một câu lời nói dối. Nàng gặp được rất nhiều không tin tà người, hoặc là nói rằng ý thức liền muốn sẽ nói láo người, cho dù là biết nàng có thể nhìn ra mỗi một câu nói láo, nhưng chính là chưa từ bỏ ý định muốn thử một chút. Nói thật, người như vậy, tại Từ Diệu Cẩm xem ra thật sự lừa đảo còn muốn chán ghét. A, thật lừa đảo cũng rất chán ghét là được. Dù sao nàng đều không phải rất ưa thích. Trọng yếu nhất chính là, nàng linh lung tâm năng lực 12 canh giờ một giây đồng hồ cũng sẽ không nghỉ ngơi, quan chấm dứt không được, cho nên có đôi khi nhìn thấy có người nói láo lời nói, thật để nàng cao hứng không nổi. Nàng sở dĩ cùng Bạch Vong Đông nói chuyện phiếm, cũng là ôm muốn nhìn một chút hắn lúc nào sẽ cùng nàng nói dối thái độ đi. Về phần nguyên nhân, không có khác, chính là chơi vui. Mà liên tại ý ỉa lư ở trong càng phát ra an tĩnh lại thời điểm, ngay tại phát thần Bạch Vong Đông ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, nhanh chân hướng phía ý ỉa lư cửa ra vào đi đến. Ngân Nguyệt bà cùng Từ Diệu Cẩm bị hắn động tác này dọa cho nhảy một cái. Nhưng là một giây sau, hai người lập tức liền phản ứng lại, liên tiếp đứng lên. Bạch Vong Đông đi tới cửa trước, bỗng nhiên kéo ra cửa phòng, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Bên kia, lần lượt từng bóng người tại cực tốc hướng phía bên này chạy đến, cái kia nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi, đơn giản cách mấy chục mét khoảng cách đều có thể truyền vào đến cái mũi của hắn ở trong. Ngân Nguyệt bà cùng Từ Diệu Cẩm đi tới Bạch Vong Đông bên người, trong chớp mắt, đám người kia cầm đầu hai người liền đã tiến vào cửa chính của sân. Bạch Vong Đông. Trong đám người có một thân ảnh tiểu tiểu ngữ khí đặc biệt hốt hoảng hô. Bạch Vong Đông ánh mắt tỉnh táo, trước tiên từ trên bờ vai của nàng đem cái kia đạo cực kỳ thân ảnh to con cho nhận lấy, Ngân Nguyệt bà quay đầu hướng phía Ilya Lư bên trong đi đến, Từ Diệu Cẩm đi theo phía sau của nàng, giúp nàng đi trợ thủ. Bạch Vong Đông mang theo thân ảnh kia bước nhanh đi vào Ilya Lư ở trong, đem hắn đặt ở trên giường của mình. To con, dâu quay nón, cái này là thủ. Mục Thiên Hộ. Bạch Vong Đông quay đầu hướng phía Tử Vân Nhi nhìn lại, Tử Vân Nhi hai chân run lẩy bẩy, ánh mắt có chút kinh hoàng, nhìn xem Mục Viễn Mặc cái kia nơi tim lỗ tròn, bên tai nàng cái gì đều nghe không được. Bạch Vong Đông hơi nhướng mày, bàn tay bao trùm bằng sương, không có nửa điểm chần chờ, một tay trùm lên Tử Vân Nhi sau cái cổ. Tử Vân Nhi trong nháy mắt run rẩy một chút, cả người ánh mắt đống nhiên thanh minh. Nàng có chút mơ hồ nhìn thoáng qua bốn phía, khi phát hiện nơi này là Ngân Nguyệt bà Ilya Lư đằng sau, cả người hai chân mềm nhũn, liền muốn ngã trên mặt đất. Bạch Vong Đông tay trái rất kịp thời bắt lấy nàng, lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói tình huống, có thể tiết kiệm nhìn thương thời gian. Lúc này, Ngân Nguyệt bà mang theo Từ Diệu Cẩm đã đi tới, Tử Vân Nhi nghe được Bạch Vong Đông lời nói, lập tức trả lời, tim bị lưu quang truy thứ xuyên qua, dùng cựu chuyển lưu hồn đan, còn kịp, đúng không? Bà, còn kịp. Ngân Nguyệt bà đã lên tay, chỉ là vừa bắt đầu nàng liền ý thức được đây rốt cuộc là vết thương nặng đến đâu thế, Mục Viễn Mặc trái tim bị trực tiếp đâm thủng qua một nửa, nếu không phải cường đại linh lực tu vi cùng nhục thân hoạt tính, liền xem như có 10 khỏa cựu chuyển lưu hồn đan cái kia đều khó có khả năng kéo lại khẩu khí này. Có thể mặc dù là như thế, thương thế này hay là khó giải quyết rất, nàng cũng làm không được có hoàn toàn nắm chắc cứu trở về Mục Viễn Mặc bệnh. Thiên Hộ đại nhân, Thiên Hộ đại nhân. Ngay tại không đến 2 phút đồng hồ đằng sau, lần lượt từng bóng người theo sát phía sau xuất hiện ở Ilya Lư ở trong. Đây là Bạch Vong Đông từ xa nhìn lại đi theo Tử Vân Nhi cùng Mục Viễn Mặc đám người kia. Những người này vừa tiến đến liền muốn hướng Mục Viễn Mặc giường bệnh nơi này tuân đi qua, Ngân Nguyệt bà cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Bạch Vong Đông, dẫn bọn hắn ra ngoài." Bạch Vong Đông không nói hai lời, một bước hướng về phía trước, băng lãnh hàn khí trong nháy mắt hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Khổng lồ quỷ khí từ dưới đất chui ra, trong nháy mắt, cái này Ilya Lư ở trong liền phảng phất tiến nhập vô tận luyện ngục. Cái này khổng lồ quỷ khí cùng hàn ý để những cái kia hướng phía Mục Viễn Mặc tuân đi qua cẩm y rìa vệ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, bọn hắn nhìn về phía Bạch Vong Đông, mặc dù là gương mặt lạ, nhưng đại khái cũng đoán được thân phận của hắn. Bạch Vong Đông một tay giữ chặt Tử Vân Nhi, một bên hướng phía đám người này trước mặt đi đến. Hắn môi đi một bước, những người này liền hướng phía sau lui một bước. Ầm. Đợi đến cửa phòng đóng lại, đám người này mới thu hồi ánh mắt, một mặt lo lắng cùng người bại. Bạch Vong Đông đứng ở trước cửa thở ra một hơi, đem Tử Vân Nhi kéo đến trước mặt hắn, trầm giọng hỏi, "Cẩn thận nói, xảy ra chuyện gì?"